Hơn nữa cái này 6 con dao chạy xuôi long tộc huyết mạch, phát sinh dị biến, thập phần cường đại cùng khủng bố. Lấy 1 chọi 3, địch thủ tu vi cũng đều cao hơn tự thân. Diệp Phong ứng tiếp không nổi, trong nháy mắt lọt vào khẩu chiến. Song phương kịch liệt chém giết mấy canh giờ. Kim Tiên trung kỳ hổ yêu rốt cuộc bị Diệp Phong tìm ra thời cơ. Một đao băm xuống đầu lâu, mà kia 10 cái ngàn người phục ma đại trận, cũng thu hoạch gần 100 vạn yêu tộc tính mạng. Đủ loại cụt tay cụt chân chất đầy mấy chục tòa đại sơn. Máu tươi chảy ồ ồ. Tại hạp cốc nơi hình thành một con sông lớn, lao nhanh hướng tây mà đi. Nơi đây đã hoàn toàn hóa thành một chốn tu la. Khí tức thê thảm tràn ngập ở trong thiên địa. Cả trên trời đám mây đều mang chút huyết dịch yêu hồng. Hướng theo một tiếng to rõ tiếng ưng gáy vang dội, Diệp Phong nơi ở đỉnh núi bị một cổ mãnh liệt cương phong thổi đến lá chã rung động. Hắn nhanh chóng thi triển túng địa kim quang, thân hình tại chỗ biến mất. Sau một khắc, một đôi mạnh mẽ ưng chảo liền chộp vào hắn nguyên bản lập thân thể trên đỉnh núi. Ầm. Thương ưng chảo giống như lợi nhận một dạng, cắm sâu vào đỉnh núi bên trong. Kia hơn ngàn trượng đại sơn trực tiếp nổ nát vụn mở ra, hóa thành khắp trời phấn vui. Diệp Phong tâm niệm nhất động, trong tay phục ma kiếm lập tức đổi lại thí thần thương. Giết. Diệp Phong một tiếng giống to, trong tay thí thần thương tháo gỡ 12 lớp phong ấn, nắm giữ trung phẩm tiên tiên linh bảo uy năng. Túng địa kim quang lại lần thi triển mà ra, thân hình hắn xuất hiện ở giữa không trung. 28-46. Chương 47, Diệp Thương Ưng. Diệp Phong trong tay kia thí thần thương tăng vọt đến ngàn trượng, giống như xanh tiên chi trụ sụp đổ xuống, hung hãn mà đập vào Thương Ưng yêu vương trên lưng. To rõ tiếng ai minh vang dội, Thương Ưng yêu vương bị tầng tầng nhất kích, đại lượng máu tươi như thác một dạng, kèm theo khắp trời lông vũ rơi xuống. Mà lúc này, một cổ màu xanh biết cột nước lại hướng Diệp Phong tiêu xạ qua đây, mang theo nồng nặc tử khí. Diệp Phong vội vàng tránh né, cùng hắn thân sượt qua nhau. Cổ kia cột nước khuynh tả tại phía sau hắn đại sơn trên, nguyên bản hơn vạn trượng đại sơn, cao vút trong mây, lúc này lại bốc lên từng trận bạch vụ, đang nhanh chóng hòa tan bên trong. Chỉ là mấy cái trong chớp mắt, kia vạn trượng đại sơn liền biến thành một bãi chất lỏng màu xanh biếc, thật là khủng bố cùng cực. Giết. Diệp Phong thừa dịp cái này không chặn, toàn lực thúc dục trong tay thí thần thương. Thí thần thương bùng nổ ra rực rỡ hào quang màu đỏ như máu, quang diệu thiên địa. Lạnh lẽo sát phạt chi lực phun mạnh ra ngoài. Kia Thương Ưng còn không tới kịp điều chỉnh thân hình rời khỏi, liền bị thí thần thương bắn ra ánh sáng đỏ ngòm xuyên thủng đầu lâu. Thương Ưng yêu vương kêu gào mấy tiếng, phịch mấy lần cánh, cuối cùng vẫn vô lực té xuống. Hô. Cái này tháo gỡ 12 đạo phong ấn thí thần thương toàn lực thúc dục lên, quả thật làm cho Diệp Phong có một chút cảm giác cật lực, nhưng mà hết thệ các thứ này đều là đáng giá. Diệp Phong rốt cuộc có thể toàn tâm toàn ý đối mặt cái cuối cùng địch nhân. 6 con dao. Cái này 6 con dao thân dài vạn trượng có thừa. 6 cái dữ tợn, sặc sỡ đầu lâu từ dãy núi vạn khe giữa thò ra đến, quan sát Diệp Phong. Lấy Diệp Phong chiến lực, vốn là đã sớm có thể chém giết còn lại 2 cái yêu vương, nhưng lại nhiều lần bị 6 con dao trở ngại. 6 con dao đối với Diệp Phong lớn nhất uy hiếp chính là nó cái này 6 cái đầu. Chúng nó đều có thể thi triển ra thuộc tính khác nhau thần thông đến. Vừa mới tập kích Diệp Phong lục sắc thủy trụ, chính là nó bên trái nhất đầu lâu tiên phú thần thông. Diệp Phong vừa mới nhiễm phải đến một ít, lấy hắn thân thể đều cảm thấy kịch liệt đau nhức vô cùng, có thể thấy kỳ độc tính mãnh liệt. Thiên nhất chân thủy, không có còn lại trở ngại. Diệp Phong bắt đầu toàn tâm toàn ý thi triển thần thông, đối kháng cái này 6 con dao. Trong thiên địa một trận rung động, từ hư không bên trong không ngừng ồ ồ tuôn trào thiên nhất chân thủy. Rất nhanh, tại Diệp Phong sau lưng, xuất hiện một bên 10 vạn trượng thủy bộ, liền trời tiết đất. Tiếng nước chảy nổ vang, như sóng lớn vô bờ. Tựa hồ có ngay ngắn một cái phiến hải dương ẩn chứa trong đó. Rời sông lấp biển, Diệp Phong không có nương tay, hắn trực tiếp lấy thiên cương thần thông thúc dục thiên nhất chân thủy. Hoa lạp lạp lạp, 10 vạn trượng thủy bộ sập đổ ngã, thanh thế cực lớn, chèn ép cả vùng không gian đều vang vang lên ầm ầm, giống như là một phương thương khung sụp đổ xuống giống như, phải đem trước mặt hết thảy đều hủy diệt. Kia 6 con dao cũng cảm giác đến uy hiếp thật lớn, nó 6 cái đầu đồng thời mở ra miệng to, dựa vào lần phun ra gió, hỏa, độc, lôi trở thuộc tính thần thông. Cái này 6 loại thuộc tính khác nhau thần thông giao hòa vào nhau, cư nhiên hóa thành một cái tốc độ cao xoay tròn lốc xoáy. Hô, hô, dãy núi vạn khe đều bị mãnh liệt cuồng phong thổi đến vù vù rung động. Phu cận núi đá, cổ thụ đều rời khỏi mặt đất, không tự chủ được bị hấp dẫn hướng trung tâm tới gần. Nặng như ước vạn khoảnh thiên nhất chân thủy đánh xuống, mà 6 con dao cũng thúc dục lốc xoáy đổ vào. Ầm. Tại thiên nhất chân thủy bẻ gãy nghiền nát lực phá hoại xuống, kia 6 loại thuộc tính chi lực tạo thành lốc xoáy chỉ kháng trụ chốc lát, liền bị tách ra. Nhưng ngay cả như vậy, cái này lốc xoáy vẫn là từ bỏ thiên nhất chân thủy bộ phận trùng kích lực. 6 con dao áp lực giảm nhiều, nó vậy mạnh mẽ giao long thân thể, bị thiên nhất chân thủy trùng kích sau đó, tuy nhiên lân giáp phá toái, toàn thân tràn máu, nhưng mà không thương tổn đến căn bản. 47. Chương 48, thí thần thương chém giết 6 con dao. Tại 6 con dao long còn chưa tỉnh táo lại thời điểm, Diệp Phong nắm thí thần thương phát sát đi lên. Hắn đã tháo gỡ 12 đạo phong ấn, để cho thí thần thương nắm giữ trung phẩm tiên tiên linh bảo uy năng. Thí thần thương sắc nhọn lấp lóe hàn mang, nó vốn là mang theo tiên tiên sát phạt đại đạo, tại Diệp Phong toàn lực thúc dục bên dưới, càng là nắm giữ khủng bố uy năng. Cho dù cái này 6 con dao lân giáp cứng rắn vô cùng, nhưng mà thí thần thương trước mặt vẫn là xa xa không đáng chú ý. Dựa vào túng địa kim quang mang theo cực tốc, Diệp Phong tại 6 con dao thân trên chăn trở nhảy rời. Lấy Diệp Phong khủng bố lực đạo, cộng thêm thí thần thương chi uy, mũi thương mỗi lần đâm vào 6 con dao trong cơ thể, đều sẽ có khối lớn huyết nhục vỡ nát, sát phạt chi lực như vỡ đê dòng nước lũ một dạng, xông vào trong cơ thể nó, không ngừng phá hư nó sinh cơ. 6 con dao bị đau, điên cuồng thúc dục tự thân thần thông, hỏa cầu, độc thủy, lôi điện, cuồng phong, liên tục không ngừng hướng Diệp Phong bắn tới. Nhưng túng địa kim quang thần thông, cho Diệp Phong mang theo tốc độ thật sự là quá nhạy bén, cơ hồ là phút chốc một dạng. Chớp mắt ở giữa, Diệp Phong liền có thể từ một nơi chuyển tới một chỗ khác. Kia sáu loại thuộc tính công phạt tuy nhiên mạnh mẽ, lại chạm vào không đến Diệp Phong một điểm nửa điểm. Tùy ý sáu con dao đem hết tất cả vô liếng, cũng chỉ là tại làm chuyện vô ích thôi. Phá! Diệp Phong hét lớn một tiếng, thân hình cao ngất mà lên, trong tay thí thần thương đâm ra vạn trượng quang mang, trực tiếp đem sáu con dao bên phải nhất đầu lâu vênh tạc, đại lượng máu tươi vây xuống, thịt vụn chất thiên ổn toàn bộ sân gốc, xen lẫn máu tươi, róc rách mà chảy. Gào! Sáu con dao cảm nhận được mất mạng nguy hiểm, chặt đầu nỗi đau, đưa đến nó nắm cái khác đầu, đồng loạt phát ra một tiếng kêu gào, giống như long ngâm, hoặc như là thú hống. Nó thân thể chấn động, phun mạnh ra một cổ cự lực, mái chèo phong văng ra, rồi sau đó dứt khoát kiên quyết quay đầu, hắn dãy rủa thân thể, muốn rời đi, rời sông lấp biển. Tại Diệp Phong dưới sự thúc dục, thiên nhất chân thủy hóa thành một bên 10 vạn trượng thủy bục, liền trời tiếp đất. Cái này thiên nhất chân thủy một dọn thì tương đương với một bên đại hồ trọng lượng. Hôm nay 10 vạn này trượng thủy bục, trọng lượng quả thực vô pháp phòng trừng. Mặt này trong suốt thủy bục gáp tới hư không đều vặn mèo, giống như là không chịu nổi một dạng. Ầm, thiên nhất chân thủy hướng về phía 6 con dao vỗ xuống đến, uy lực giống như trời long. Kia 6 con dao cực đại thân thể tại này cổ cự lực xuống, giống như trong sóng lớn thuyền nhỏ, trực tiếp bị đánh bay 1 triệu mét. Toàn thân lân giáp còn dư lại lác đác, một phần thân thể đều thối giữa thành bùn. Mà Diệp Phong giống như kia phụ cốt chi thư một dạng, lại lần dính lên đi. Trong tay thí thần thương phá diệt mọi thứ, nhất cổ tác khí, trực tiếp đem hai cái đầu đều cho xuyên thủng. Sáu con dao tự hiểu hôm nay khó tránh hai kiếp, cũng là phát động tàn nhẫn đến. Hắn vận động cực đại thân thể, hướng Diệp Phong đánh tới. Kim Tiên Điên Phong sáu con dao phát động điên lên, kia to khỏe thân thể, sắp thành mảnh thành phiến sơn mạch đều cho đập nát. Vạn trượng lớn núi đang sụp đổ, liên vô số yêu tộc đều bị nghiền thành bùn máu, vùng vẫy dây chết. Còn lại ba cái đầu lâu tất cả đều mở ra miệng lớn dính máu, hướng Diệp Phong cả tới. Diệp Phong ngược lại không trốn không né, hắn hai tay nắm thí thần thương, vọt thẳng vào trong. Hắn thân thể đã có thể so với hạ phẩm hậu thiên linh bảo. Giao long này tuy mạnh, hôm nay cũng khó tổn thương Diệp Phong phân nửa. Bang, quả thật đúng là không sai. Không qua mấy hơi thở, quả kia lớn như ngọn núi đầu lâu liền triệt để nổ tung, liên tục bị trọng thương. Sáu con dao thực lực đã là 10 không còn một, vô lực hồi thiên. 28-48, chương 49, Kim Tiên cảnh giới Vũ Dực Tiên. Hai đạo đỏ như máu hàn mang thoáng qua, sáu con dao còn lại đầu lâu cũng nổ tung, triệt để chết oan chết uổng. Diệp Phong còn không tới kịp thở một hơi, một cổ càng thêm mãnh liệt yêu khí nhưng từ chân trời chạy nhanh đến, che khuất bầu trời, để cho Vạn Yêu Sơn trong nháy mắt trở nên trời đất mù mịt. Lạnh lẽo cuồng phong ở trong núi gào thét, lá chả rung động. Vạn Yêu Vương, ở đây chân tiên yêu tướng lớn tiếng kêu lên, phấn chấn cùng cực. Tại hắc quần quận yêu khí bên trong, đi ra cả người đã bảo, đầu kéo sông kế, gánh vác trường kiếm, thắt lưng quải hổ lô trung niên nam tử. Hắn hình thể gầy gò, miệng như ương trí, mắt lộ hung quang, lạnh lùng ánh mắt quét nhìn vào trường. Diệp Phong từ trên người đối phương cảm nhận được to lớn nguy cơ, hắn nhanh chóng dùng hệ thống quét một chút. Đối phương thuộc tính lập tức biểu thị tại hệ thống màn hình trên. Tính danh: Vũ Dực Tiên. Cảnh giới: Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ. Thể chất: Kim Sĩ đại bằng. Công pháp: Thượng Thanh Huyền Pháp. Thần thông: Thôn Thiên Vệ Địa, cánh vàng thần phòng, ngự thủy thuật. Pháp bảo: Trung phẩm hậu thiên linh bảo, Kim Linh kiếm, Thôn Thiên hồ lô. Chức vị: Ký danh đệ tử. Đơn vị làm việc: Tiệt giáo. Diệp Phong trong tâm sửng sốt một chút. Thật không ngờ cái này Vạn Yêu Vương lại chính là Tiệt giáo Vũ Dực Tiên. Bất quá rất nhanh, hắn liền muốn thông. Vũ Dực Tiên vốn chính là yêu tộc Kim Sĩ đại bằng đắc đạo. Loại này đại yêu vốn là thiên tính tàn nhẫn, từng một hơi nuốt chọn một cái tiểu quốc, 1 triệu người tộc. Sau đó mặc dù bái nhập Tiệt giáo, làm cái ký danh đệ tử, nhưng Tiệt giáo giáo quy phân tán, Thông Thiên Thánh Nhân chỉ dạy ngươi hắn tu hành, lại chưa ràng buộc hắn hành động, cũng chưa từ bỏ hắn thói quen. Cho nên, cái này Vũ Dực Tiên ở chỗ này thành Vạn Yêu Vương, vẫn lấy nhân tộc vì là huyết thực. Thiên đình chó săn, lại dám phạm ta lãnh địa, giết ta bộ hạ. Vũ Dực Tiên thanh âm như thiên lôi nổ vang, chấn động đến mức tất cả mọi người não hải đều ông ông tác hưởng. Vũ Dực Tiên, ngươi thân là đạo môn đệ tử, cư nhiên tạo xuống như thế sắc nghiệt, quả thực lục nhã sư môn, tội nghiệt mặt trời. Diệp Phong lớn tiếng quát lớn, không ý kỵ tí nào. Nhân tộc, huyết thực mà thôi, thấp kém như con kiến hôi, giết liền giết, nói chuyện tội nghiệt gì? Vũ Dực Tiên tùy tiện cười nói, đối với chính mình hành động cũng không cảm thấy bất luận cái gì không ổn, thậm chí cảm thấy được đương nhiên. Tiệt giáo coi trọng hưu giáo vô loại, tuy nhiên bạn tiên lai triều trong lúc nhất thời hưng thịnh cùng cực, nhưng môn hạ đệ tử tố chất cao thấp không đều, thiếu hụt quản giáo, hung tính chưa tiêu. Hôm nay thiên đạo lấy nhân tộc là chủ giác, liên lục thánh đều lấy nhân tộc công đức mới được thánh, thiên đình cũng cẩn trọng vì nhân tộc trảm yêu trừ ma, truyền ba vân bô vũ, thuận theo thiên đạo. Cái này Vũ Dực Tiên lại dám trắng trợn sát lục nhân tộc, tại toàn bộ tiệt giáo bên trong, tương tự với Vũ Dực Tiên loại này vô pháp vô thiên người còn không biết có bao nhiêu. Cứ thế mãi, liên tính tiệt giáo số mệnh dày đặc nữa, cũng cuối cùng sẽ hao hết sạch. Diệp Phong lúc này mới biết vì sao phong thần chi chiến tiệt giáo sẽ suy bại, căn bản là làm đến. Hôm nay trở về còn vừa vặn gặp phải các ngươi, đến từ thiên đình huyết thực nhất định càng thêm mỹ vị. Vũ Dực Tiên kia mang theo sát ý ánh mắt quét qua mọi người, siêu việt kim tiên khí tức mạnh mẽ ở trong thiên địa tàn phá bừa bãi. Diệp Phong đỡ lấy kia không ai sánh bằng áp bách chi lực, siết chặt trong tay thí thần thương, trong tâm chiến ý cùng nội ý cùng nhau lao nhanh. Nghe cái này Vũ Dực Tiên lời nói, xem ra vẫn sống ở thượng cổ yêu tộc cường thịnh xuân thu đại mộng bên trong. Xưng hô nhân tộc vì là huyết thực, để cho Diệp Phong nhớ tới Vu yêu tranh bá thì yêu tộc từng lấy ngàn ức nhân tộc tính mạng làm giá, luyện chế đồ vũ kiếm. Hắn kiếp trước là nhân tộc, kiếp này trong cơ thể cũng chạy xuôi nhân tộc chi huyết. Nghe Vũ Dực Tiên lời ấy, trong tâm làm sao có thể không giận? Phục Ma Quân trên đỉnh đầu kia thiết huyết sắc khí, nồng nặc giống như trời tối như mực. Lấy Vũ Dực Tiên thái ớt kim tiên tu vi, tự nhiên một cái là có thể nhìn ra, cái này thiết huyết sắc khí chính là sát lục yêu tộc mà ngưng tụ ra. Trong mắt hắn hung quang thoáng qua, đưa ra một cái đại thủ, hướng Phục Ma Quân chụp tới. Cái bàn tay này trong nháy mắt tăng vọt đến mấy vạn trượng, che khuất bầu trời, đem Phục Ma Quân đoàn hoàn toàn bao phủ ở phía dưới. 2849. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, Pháp Thiên Tướng Địa triển thần thông. Diệp Phong thấy trận này trận, quyết tâm, cắn răng một cái, trực tiếp thi triển Pháp Thiên Tướng Địa, biến thành một cái cao vạn trượng cự nhân, nâng lên hai tay, đứng vững kia vỗ xuống cự trượng. Ầm. Vũ Dực Tiên mặc dù chỉ là tiện tay chảo một cái, nhưng hắn thái ớt kim tiên tu vi liền đặt ở cái này. Một tát này đi xuống, vẫn có bẻ gãy nghiền nát lực phá hoại. Diệp Phong hóa thân cự nhân bị một trường này, nửa cái cẳng chân đều lọt vào khắp mặt đất, thân hình run rẩy kịch liệt, không nhịn được phun ra một ngụm lớn máu tươi đến. Thiên thần. Phục Ma Quân nhìn thấy Diệp Phong bị thương nặng, trong tâm nóng nảy muôn phần. Nhưng mà thái ớt kim tiên dưới sự uy áp, bọn họ liền nhúc nhích đều khó khăn, chớ đừng nhắc tới phản kháng. Mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn đến, chố mắt sắp nước. Đối với Phục Ma Quân đến nói, Diệp Phong dẫn dắt bọn họ biến cường, dẫn dắt bọn họ cuộc khởi, dẫn dắt bọn họ tại Hồng Hoang đại địa trên giết ra huy danh. Diệp Phong phảng phất cho bọn hắn tân sinh. Hôm nay gặp phải cường địch, lấy Diệp Phong túng địa kim quang tốc độ, chưa chắc không có rời khỏi thời cơ. Nhưng mà vì là bọn họ, Diệp Phong một mình gánh vác thái ớt kim tiên cường giả công kích, mắt thấy có mất mạng nguy hiểm, bọn họ lại không có năng lực. Trong tâm không cam lòng tràn ngập tại mỗi một người trong lòng, để bọn hắn hận không được nắm giữ vô cùng lực lượng, đem toàn bộ thiên địa đều vỡ ra đến. Diệp Phong huyết dịch trong cơ thể bành vang lên ầm ầm, ngũ tạng lục phủ đều ở đây phát quang, nhanh chóng tu bổ thương thế. "Ù, ngươi cái này con kiến hôi còn có chút ý tứ." Vũ Dực Tiên thấy Diệp Phong vậy mà tiếp lấy hắn một trường này, trên tay cường độ lại lần nữa nặng thêm mấy phần. Sụp, sụp. Diệp Phong đầu gối trở xuống tất cả đều lọt vào trong đất bùn. Trong cơ thể xương cốt cộp cộp rung động, phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm. "Cho ta mở." Diệp Phong sống lưng thẳng tắp xương, điên cuồng thúc dục cựu chuyển huyền công. Trái tim của hắn có lực khiêu động, giống như sấm rền một dạng, mang cho hắn quần quần không dứt lực lượng. Mãnh liệt huyết dịch giống như đại giang đại hà, ở trong kinh mạch dâng trào nước cuồn cuộn. Diệp Phong toàn thân đều ở đây phát quang, nóng dực huyết khí nhập vào cơ thể mà ra, giống như là một vòng rơi vào này thái dương. Tại phía sau hắn, dần dần xuất hiện một cái mông lung thân ảnh. Cái thân ảnh này không biết cao đến mấy chục ngàn trượng, đỉnh thiên lập địa, toàn thân thanh sắc, bắp thịt như núi, kinh mạch như bờ sông, trận mắt thần lông mày, có một cổ bức bách người như thế tràn ngập tại toàn bộ thiên địa, để cho toàn bộ sinh linh đều có loại nằm sấp xuống đất dập đầu kích động. Đây là bàn cổ. Vũ Dực Tiên phát ra âm thanh bên trong đều mang run rẩy. Diệp Phong thân thể giống như là bốc cháy một dạng, phát ra một tiếng giống giận rung trời. Hắn cư nhiên đem kia mấy vạn trượng cự trưởng cho chống lại đến, hai chân rút ra cách mặt đất. Cùng lúc đó, một cây huyết trường thương màu đỏ ngút trời mà lên, trực tiếp đem Vũ Dực Tiên bàn tay cho đâm thủng, mang theo đại lượng huyết hoa. Ngươi đây là tại tìm chết. Vũ Dực Tiên giận tím mặt, hắn chính là Thái Ức Kim Tiên, thánh nhân ký danh đệ tử, cư nhiên bị thiên đình một cái nho nhỏ kim tiên thương tổn đến, với hắn mà nói quả thực là vô cùng nhục nhã. Trong cơn giận dữ, hắn thu hồi trêu đùa chi tâm, đem toàn thân thần lực toàn bộ chút xuống. Phúc. Diệp Phong lại lần phun ra một ngụm lớn máu tươi, ngũ tạng lục phủ đều xuất hiện to to nhỏ nhỏ vết nứt. Thiên thần. Diệp Phong nghe thấy kêu lên, túi đầu vừa nhìn, dưới thân Phục Ma Quân từng cái hốc mắt đều đỏ, trên người bọn họ khí tức cuồng bạo dâng lên, thiết huyết sát khí hóa thành đám mây cũng tại điên cuồng phun trào. Sở hữu thiết huyết sát khí đã hội tụ vào một chỗ, dung hợp lẫn nhau, khuấy động phong vân, có một cổ sức mạnh mạnh mẽ đang nổi lên bên trong, sắp thành hình. Nhìn thấy Diệp Phong vì là bọn họ như thế liều mạng, hơn bạn tên Phục Ma Quân tâm bên trong muốn xuất lực suy nghĩ, không ai sánh bằng mãnh liệt. Tại này cổ mãnh liệt ý chí xuống, thiết huyết sát khí rốt cuộc hoàn thành thuế biến. 2850. Chương 51, võ đạo quân hồn luyện thành. Ầm. Thiên địa nổ vang, một cái kim sắc hồn chữ xuất hiện ở giữa trời cao, hào quang nóng ánh chiếu phá sơn hà vạn đóa. Đây là một loại hoàn toàn mới lực lượng. Một khắc này, trong tam giới vô số đại năng đều cảm ứng được, có thể có loại lực lượng này. Rất nhiều đại năng thôi toán sau đó đều cảm thấy trong tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Tại Hồng Hoang bên trong, có thể tăng thực lực lên trận pháp không ít, tương tự với yêu tộc chư thiên tinh thần đại trận và vu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận kia một dạng, hoặc là dựa vào linh bảo chi lực, hoặc là dựa vào huyết mạch chi lực, mới có thể đem một đám người lực lượng kết hợp lại. Tại cái này Hồng Hoang đại địa bên trong, vẫn là lần thứ nhất xuất hiện loại này lấy một loại nào đó ý chí vì là mối quan hệ, là có thể đem thực lực để bạt nhiều như vậy lần. Quả thực là trước đây chưa từng thấy. Vạn Yêu Sơn bên trong, sở hữu Phục Ma Quân mi tâm đều xuất hiện một chút kim quang, giống như là sẽ hô hấp một dạng, cùng tối cùng sáng lên. Diệp Phong trong tâm an lòng, hắn nhanh chóng vận chuyển võ đạo quân hồn đem quyết. Trên bầu trời cái kia kim sắc hồn chữ, tựa hồ là bị một loại nào đó triệu hoán, tràn vào Diệp Phong trong cơ thể, kết hợp với nhau, nồng nặc kia thiết huyết sát khí, hóa thành một cổ sức mạnh mạnh mẽ, tràn vào hắn toàn thân bên trong. Tu vi của hắn giống như hỏa tiễn một dạng, trà sát tăng lên. Kim tiên trung kỳ, kim tiên hậu kỳ, cuối cùng tại kim tiên điên phong thời điểm mới dừng lại. Kẹt tại điểm giới hạn trên, suýt nữa liền phá vỡ để vào cảnh giới lớn tiếp theo. Diệp Phong hôm nay cảm giác tự thân trước giờ chưa từng có cường đại. Trong lúc giơ tay nhấc chân, giống như là có thể đem thiên đô đổ xuống, mà đều tan. Lăn cho ta! Diệp Phong hét lớn một tiếng, như sấm sét nổ tung, trên thân bùng nổ ra vạn trượng kim quang, đem trên đỉnh đầu cự trưởng cho đẩy ra. Vũ Dực Tiên trong tâm đại chấn, hắn chẳng thể nghĩ tới, trước mắt cái này một bầy kiến hôi lực lượng dung hợp lại, cư nhiên để cho hắn đều mơ hồ cảm nhận được uy hiếp. Thương đến, Diệp Phong tâm niệm nhất động, thí thần thương liền từ chân trời bay tới, bị hắn nắm trong tay. 36 lớp phong ấn tháo gỡ, tại võ đạo quân hồn gia tăng bên dưới, Diệp Phong nắm giữ kim tiên điền phong tu vi, cho dù hắn lúc trước trải qua đại chiến, vẫn có thể thúc dục cực phẩm tiên tiên linh bảo uy năng thí thần thương. 36 lớp phong ấn vừa cởi mở, tiên nguyên bản thoạt nhìn ảm đạm không ánh sáng thí thần thương, nhất thời trở nên lưu chuyển thần uy, dâng lên ức vạn đạo đỏ như máu yêu quang, nhiếp nhân tâm phách. Một cổ khí tức kinh khủng đang nổi lên bên trong, mùi thương thoáng qua hàn quang dày đặc, giống như là có thể đâm thủng 33 trọng tiên. Chỉ là nhìn đến, cũng để cho Vũ Dực Tiên cảm thấy linh hồn chấn động đau, giống như kim châm. Ngươi đây là cái gì ma binh? Bởi vì hệ thống phong ấn nguyên do, thí thần thương đã đại thay đổi. Hơn nữa, thí thần thương tại đạo tổ Hồng Quân đánh chết ma tổ La Hầu sau đó, liền biến mất tung tích. Không thời kỳ đó sinh linh cũng không gặp qua thí thần thương, cho nên Vũ Dực Tiên tuy nhiên có thể cảm giác được Diệp Phong trong tay hung binh rất bất phàm, lại cũng không biết rằng cụ thể là cái nào linh bảo. Giết ngươi ma binh! Diệp Phong đem toàn thân thần lực điên cuồng dốc vào tiến vào trong tay thí thần thương bên trong. Thí thần thương hơi rung rung, giống như là có sinh mạng một dạng, khủng bố sát phạt chi lực bất cứ lúc nào đều có thể bạo phát. Vũ Dực Tiên cảm nhận được uy hiếp lớn lao, hắn không còn dám khinh thường Diệp Phong, để tay sau lưng đem trên lưng tiên kiếm lấy xuống, chặt nắm chặt trong tay, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Giết! Diệp Phong hét lớn một tiếng, giống như thiên lôi nổ tung, thanh âm giống như hoàng trung đại lữ một dạng, chấn động đến mức dãy núi vạn khe rối rít sụp đổ. Vô tận sát phạt chi lực bạo phát, như nộ hải một dạng, chìm ngập toàn bộ thiên địa. Diệp Phong trong tay thí thần thương hóa thành một đạo đỏ như máu lưu quang, mang theo hủy diệt mọi thứ lực lượng, thẳng tắp hướng Vũ Dực Tiên đâm tới. Tại lúc này, toàn bộ thiên địa đều tựa hồ ngưng kết, chỉ còn lại kia tản ra yêu dị hồng quang lưu tinh. 28 năm 11, chương 52, thí thần trọng thương Vũ Dực Tiên. Thí thần thương tốc độ cực nhanh, giống như là tại xuyên toa hư không, cơ hồ là một cái chớp mắt liền đến Vũ Dực Tiên trước người. Vũ Dực Tiên nhất thời toàn thân căng thẳng, lông tơ dựng thẳng, cảm nhận được to lớn nguy cơ. Bất quá thân là thánh nhân ký danh đệ tử, Vũ Dực Tiên vẫn là có mấy phần bản lãnh. Tại cái kia điện quang hỏa thạch ở giữa, hắn vẫn là bắt được thí thần thương quy tích, quả quyết chém ra một kiếm. Cong, lưỡi kiếm cùng mũi thương đụng nhau, va chạm ra rực rỡ tia lửa. Nguyên bản đâm về phía Vũ Dực Tiên đầu lâu thí thần thương, bị nguồn sức mạnh này ảnh hưởng, nghiêng về vị trí, từ Vũ Dực Tiên lồng ngực nơi xuyên qua, nửa cái bả vai đều nổ nát vụn. Không chỉ như thế, còn có từng luồng mạnh mẽ bá đạo sát phạt chi lực, thứ nơi vết thương không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn, trùng kích hắn thân thể, phá hư sinh cơ bên trong cơ thể. Vũ Dực Tiên sắc mặt tái nhợt, nhìn đến Diệp Phong kia sắc bén ánh mắt, trong tâm không cách nào khống chế sinh ra ý sợ hãi. Hắn giơ tay lên, lại phát hiện cùng tính mạng hắn tương giao trường kiếm đều xuất hiện một lỗ hổng, càng là hoảng sợ không thôi. Nếu không là một kiếm kia chém trúng đối phương ma binh, sợ rằng đầu mình đã sớm nổ bể thành dưa hấu nát. Tại tính mạng bị uy hiếp dưới tình huống, Vũ Dực Tiên cũng quản không là gì vạn yêu vương thân phận, nhanh chóng lợi dụng kim sĩ đại bằng tốc độ cực nhanh chạy trốn, một cái nháy mắt liền biến mất ở phía chân trời. Hô! Diệp Phong thân thể chấn động, giải trừ pháp thiên tướng địa, khôi phục lại bình thường hình thể. Một đòn này đã rút sạch trong cơ thể hắn tất cả lực lượng. Nếu như Vũ Dực Tiên liều mạng trọng thương tới giết hắn, thật đúng là không biết ai chết vào tay ai. Bất quá cũng may những công việc này vô số năm tháng lao yêu quái đều so sánh tích mệnh, hơn vạn phục ma quân trên mặt đều có khó nén mãnh liệt hưng phấn chi ý. Bọn họ vừa mới cư nhiên bằng vào tự thân lực lượng trọng thương một cái thái ớt kim tiên cấp bậc cường giả. Đại bộ phận phục ma quân tu vi chỉ có địa tiên cảnh giới, thái ớt kim tiên đối với bọn hắn đến nói là cao không thể chạm, thậm chí không cần động thủ, nhất niệm ở giữa là có thể nghiền sát bọn họ. Nhưng hôm nay tại mọi người cùng tâm hiệp lực xuống, thái ớt kim tiên cảnh giới Vũ Dực Tiên cư nhiên đều chỉ có thể chạy mất dép, hoang mang như chó mất chủ, làm sao có thể không để cho trong lòng bọn họ muôn phần phấn chấn. Bất quá phục ma quân cũng biết, có thể làm được hết thảy các thứ này, chính yếu nhất lực lượng hay là bắt nguồn ở Diệp Phong. Bọn họ hôm nay nhìn về phía Diệp Phong trong ánh mắt, tất cả đều là tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Quả thực là mái trèo phong hoàn toàn tôn sùng là tín ngưỡng, tôn sùng là thần linh. Nhìn đến kia từng cái phấn chân kích động mặt, Diệp Phong trong lòng cũng cảm thấy từ trong thâm tâm vui thích, có một loại tràn đầy cảm giác thành tựu. 5-6 năm chém giết đẫm máu, phục ma toàn quân đều đổi gần 1/3. Rốt cuộc tại hôm nay, luyện thành võ đạo quân hồn. Kể từ hôm nay, phục ma quân chính là thiên đình bên trong mạnh nhất quân đội, lại không có người có thể sánh vai tả hữu. Làm rất tốt. Diệp Phong cười nói. Phục ma quân trên mặt mọi người toát ra, khó có thể che giấu nụ cười. Có thể được thần trong lòng bọn họ minh tán thành cùng tán dương, hướng bọn hắn đến nói, chính là lớn nhất thỏa mãn. Võ đạo quân hồn đã thành, nhưng chiến đấu còn chưa kết thúc. Diệp Phong đem thí thần thương triệu trở về, để cho phong ấn đến hạ phẩm tiên thiên linh bảo trạng thái. Rồi sau đó, vội vã xông vào đám yêu bên trong. Trong mấy mắt, liền có đại lượng yêu tộc chết thảm, thi thể tách rời, nổ tung thành mưa máu. Lấy Diệp Phong hôm nay mạnh mẽ tới cực điểm thân thể, coi như là thần lực hao hết, Nghĩ muốn chém giết những này không đến kim tiên cảnh giới yêu tộc, vẫn là không có vấn đề gì.
2852. Chương 53, tín nhiệm vì là mối quan hệ ký kết trận pháp. Những yêu tộc này công kích rơi vào trên người hắn, đều là không đến nơi đến trốn. Vô pháp đối với hắn có thể so với hạ phẩm hậu thiên linh bảo thân thể tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhìn thấy Diệp Phong đang hướng giết, Phục Ma Quân lại lần nữa lên tinh thần. Tại vô số đám yêu bên trong đại khai sát giới, chỉ có điều lần này toàn bộ Phục Ma Quân đều tạo thành một cái đại trận. Uy năng càng là tăng vọt không biết gấp bao nhiêu lần. Sát lục tốc độ so sánh Diệp Phong đều không khác mấy thiếu. Chiến đến nước này, Song Vương đã là địch nhân không chết không thôi. Căn bản không có cái gì tình cảm có thể giảng. Những yêu tộc này đã sớm không đem làm ăn uống phương thức, đến bổ sung thân thể cần thiết. Bọn họ ăn thịt người, chỉ là vì là thỏa mãn ham muốn ăn uống mà thôi. Những năm gần đây, cái này 100 vạn yêu tộc không biết tiêu diệt quá nhiều thiếu cái nhân tộc chi quốc, đem từng cái phồn vinh hương thịnh quốc gia, hóa thành một mảnh chỗ chết. Yêu tộc cùng nhân tộc cân đoán, tại thượng cổ thời kỳ liền đã sớm tồn tại. Từ yêu tộc đổ sát ngàn nước nhân tộc, luyện chế đổ vu kiếm thời điểm bắt đầu, liền chú định hai tộc sẽ là không chết không thôi quan hệ. Vô số nguyên hội đến nay, cũng đều là yêu ăn thịt người, người rất yêu. Húng chi những yêu tộc này tội nghiệt mệt mỏi. Diệp Phong sát lục lên, không có một chút lòng ngày nấy. Vì là chết thảm nhân tộc báo thù đồng thời, vừa vặn còn có thể để cho Phục Ma Quân thiết huyết sát khí nồng nặc hơn nhiều chút, cũng coi là nhất cử lưỡng tiện. Làm hoàng hôn phủ xuống thời giờ, Diệp Phong cùng Phục Ma Quân mới dừng lại. Tại bọn họ trong vòng ngàn dặm, trên trăm vạn yêu tộc đều đã bị tàn sát, không lưu một người sống. Sau này phụ cận đây nhân tộc chi quốc cũng xem như có thể an tâm nhiều chút. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, Diệp Phong mang theo Phục Ma Quân ngút trời mà lên, biến mất trên phiến đại địa này. Tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, Thái Bạch Kim Tinh chính thúc dục một bên phong cách cổ xưa tròn trịa tấm gương. Mặt này tấm gương không phải vàng không phải ngọc, lưng kiếm đạo văn hiện lên xanh mờ mờ ánh sáng nhạt. Hoa trong gương mưa rực rỡ, kim hà từng mảnh, phong vân thủy hỏa đều tại trong kính hiện ra, biến hóa vô cùng. Đây là Hồng Quân đạo tổ bàn cho Hạo Thiên Thượng Đế, giám thị và quản chế hồng hoang thế giới cực phẩm tiên thiên linh bảo, tên là Hạo Thiên Kính. Cái này Hạo Thiên Kính thúc dục lên, có thể ánh chiếu ra hồng hoang đại địa mỗi một góc, trừ phi là thánh nhân, hoặc là có tương ứng linh bảo có thể đối kháng, nếu không cũng sẽ ở Hạo Thiên Kính bên trong hiện hình. Lúc này trong kính liền hiện ra, chính là Diệp Phong cùng Phục Ma Quân đoàn thân ảnh. Tại võ đạo quân hồn xuất hiện một khắc này, thân là chuẩn thánh đại năng Ngọc Đế dĩ nhiên là cảm giác được, nhưng mà hắn cũng không có cố ý tuyên dương, chỉ là gọi tới chính mình tâm phúc Thái Bạch Kim Tinh. Hai người cùng quan sát Diệp Phong thi triển võ đạo quân hồn chẳng cảnh, làm mọi thứ kết thúc về sau, Thái Bạch Kim Tinh mới đưa thần lực thu hồi lại. Hạo Thiên Kính bên trong lại lần biến thành kia u ám hỗn độn khí lượn lờ bộ dáng. Thái Bạch, ngươi đối với chuyện này thấy thế nào? Ngồi ngay ngắn ở Lăng Tiêu trên ghế Ngọc Đế lên tiếng. Thái Bạch Kim Tinh đem phất trần thu cất, quay đầu không người, cung cung kính kính đối với Ngọc Đế bẩm báo nói: "Bệ hạ, thần cảm thấy chuyện này đối Thiên Đình đến nói là một chuyện mừng lớn a." "Ồ, nói thế nào?" Ngọc Đế hỏi. "Nó một, Diệp Thiên Thần sáng tạo loại lực lượng này, chính là hồng hoang đại địa trên độc nhất, có thể nói cho Thiên Đình đều bạo mấy phần khuôn mặt. Thứ hai, loại này lấy tín niệm vì là mối quan hệ hình thành trận pháp, không cần thiết linh bảo cùng huyết mạch chi lực phụ trợ. Phục Ma Quân phần lớn chỉ là địa tiên, hôm nay lại có thể bùng nổ ra kim tiên cảnh giới thực lực, nếu như còn lại thiên binh trải qua huấn luyện cũng có thể làm được. Vậy ta Thiên Đình thực lực nhất định là tăng mạnh." Ngọc Đế nghe thấy Thái Bạch Kim Tinh nói, trên mặt hiếm thấy lộ ra một nụ cười châm biếm. 2853. Chương 54, Ngọc Đế trong tâm địa vị. Kỳ thực Ngọc Đế trong tâm đã sớm ngay đầu tiên liền có định luận, chỉ bất quá bây giờ để cho Thái Bạch Kim Tinh nói ra, hắn nghe thoải mái một ít. Dù sao hắn cái hồng hoang này chi chủ vị trí chính là khó ngồi vô cùng, mỗi ngày đều ở đây bận tâm tính kế, rất ít có thể nghe được cái gì để cho hắn hài lòng chuyện. Hắn lao tâm phi công, nghĩ hết tất cả biện pháp. Thiên Đình hôm nay vẫn như cũ một bộ ảm đạm hoang vu bộ dáng, những cái kia thánh nhân môn đồ đều đối với bây giờ Thiên Đình khịt mũi coi thường, còn lại cường đại tán tu cũng cảm thấy hắn cái Hạo Thiên này thượng đế chẳng qua là một chê cười. Liên ban đao thính hội bọn họ đều chẳng muốn đến, đại gia không chút nào cho hắn cái này đạo tổ khâm định Ngọc Đế phân nửa khuôn mặt. Ta Thiên Đình thuận theo thiên đạo, vì nhân tộc trảm yêu trừ ma, bắt vân bố vũ, rốt cục thì đạt được chút khí vận chiếu cố. Ngọc Đế thở dài nói, hắn cảm giác có loại khổ tận cam lai cảm giác. Hắn thấy Thiên Đình xuất hiện Diệp Phong như thế phúc tướng chính là khí vận gây ra. Tại Ngọc Đế trong tâm, Diệp Phong hiện tại chính là Thiên Đình đắc lực chiến tướng, lại là vật cát tường. Diệp Phong không biết, hắn tại Ngọc Đế trong tâm phân lượng, bất chi bất giác lại tăng lên một cái tầng lớp. Hắn chỉ huy Phục Ma Quân xuyên qua Bắc Thiên Môn, trở lại Phục Ma Điện trong tiểu thế giới. Mà lúc này, âm thanh hệ thống cũng vừa cũng may Diệp Phong trong đầu vang dội. Hôm nay năm thì, lúc tan việc đã đến, phải chăng đánh dưới thẻ ban? Nếu tiếp tục công việc, hôm nay khen thưởng giảm phân nửa. Đánh dưới thẻ ban. Diệp Phong đáp lại, keng. Đánh thẻ thành công, khen thưởng Tiên Nguyên Đan 10 khỏa. Từ khi Diệp Phong trên chức vị lên tới Phục Ma Thiên Thần sau đó, hắn gọi thẻ khen thưởng cũng phong phú rất nhiều. Một khỏa Tiên Nguyên Đan, luyện hóa sau đó có thể gia tăng ngàn năm tu vi. Nói cách khác, hắn hiện tại mỗi ngày nghiêm túc đánh trên thẻ tăng ca, đều có thể tăng trưởng vạn năm tu vi. Trải qua mấy năm này đánh thẻ, Diệp Phong tu vi cũng đã tiếp cận Kim Tiên trung kỳ. Hắn có chút mong đợi, nếu là mình đến Kim Tiên điên phong, cộng thêm võ đạo quân hồn, chiến lực phải chăng có thể phá vào Thái Ức Kim Tiên cảnh giới. Dù sao lúc trước đang đối chiến Vũ Dực Tiên thời điểm, hắn cảm giác với bản thân đã va chạm vào điểm giới hạn kia, lại thêm phân nửa lực, có lẽ liền bước vào cảnh giới tiếp theo. Sau đó trong cuộc sống,
Diệp Phong mỗi ngày đến Phục Ma Điện quét thẻ đi làm sau đó, rồi sau đó liền bắt đầu tứ xứ du đãng. Hắn chức vị này trừ tiếp nhận Ngọc Đế điều lệnh, tại lúc cần thiết thay trời đỉnh xuất chiến bên ngoài, giờ làm việc cùng địa điểm cũng không có rõ ràng quy định. Hơn nữa mấy năm qua này, tu luyện luyện ra võ đạo quân hồn, Phục Ma quân trên dưới đều một mực tại chém giết đẫm máu. Hôm nay đại công cáo thành, Hồng Hoang đại địa trên đám yếu bởi vì bọn họ sát lục, cũng an phận rất nhiều. Ngay sau đó, Diệp Phong để cho Phục Ma quân nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Dù sao dây căng thẳng thật chặt, cũng dễ dàng đoạn. Hôm nay rảnh rỗi sau đó, Diệp Phong tính toán đi tẩu thân phóng hữu. Tại toàn bộ thiên đình bên trong, cùng Diệp Phong cũng coi là bằng hữu, chỉ có hai người. Một cái là Cự Linh Thần, một cái là Thiên Thọ công chúa. So với bắp thịt cả người, mọc đầy lông lực, cười lên miệng lớn đến cùng hà mã một dạng xoàng hán tử, Cự Linh Thần. Diệp Phong quả quyết hướng về Thiên Thọ cung phương hướng bay đi. Đi Thiên Thọ cung Diệp Phong dĩ nhiên là quen việc dễ làm. Ven đường thiên binh nhìn thấy Diệp Phong, cũng không khỏi túi lầu xuống. Dù sao Diệp Phong uy danh, có thể nói đã truyền khắp thiên đình. Cộng thêm hắn chém giết những năm gần đây, khí chất cũng có một chút thay đổi, có loại không giận tự uy cảm giác. Chỉ là luồng khí thế kia, cũng để cho những thiên binh này trong tâm hoảng loạn, không dám nhìn thẳng. 28-54, chương 55, Thiên Thọ công chúa hờn dỗi. Diệp Phong lúc này mới vừa nhảy vào Thiên Thọ cung, chính đang tứ làm hoa cỏ thị nữ ánh mắt lộ ra kinh hỉ biểu tình. Nàng lập tức đứng lên, hướng bên trong la lớn: "Công chúa, Diệp Thiên Thần đến!" Cũng không lâu lắm, nội điện cửa liền bị nhẹ nhàng đẩy ra, từ bên trong thành thực đi ra một đạo mỹ lệ bóng hình xinh đẹp. Nàng toàn thân váy trắng, eo nhỏ huyền chuyển nắm chặt, tư thái thon dài hoàn mỹ, ngũ quan tinh xảo tới cực điểm. Đen nhánh mỹ lệ tóc dài, giống như tơ lụa một dạng, bị châm ngọc trói buộc. Chập chân kim ngọc đông hai, càng là vì nàng tăng thêm mấy phần kiểu màu. Diệp Phong mạnh mẽ hít một hơi khí lạnh, tiểu trái tim tại trong lồng ngực cầm ầm 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 nhảy tốt lên. Lúc trước Thiên Thọ công chúa mặc lên đều so sánh tùy ý, đơn giản, mà ngày nay nàng, nhưng thật giống như đặc biệt chú tâm ăn mặc một phen, trở nên càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người. Lấy Diệp Phong tâm trí kiên định, đều có chút khó có thể kháng cự. "Tiểu Trúc, kêu la om sòm, còn thể thống gì?" Thiên Thọ công chúa mặc dù ngoài miệng trách cứ thị nữ, nhưng trong mắt đồng dạng có khó có thể che giấu nụ cười. Nhìn thấy Diệp Phong đến, Thiên Thọ công chúa hai con mắt đều híp lại thành trăng lưới liềm, bước thành thực bước liên tục đi tới trước người hắn. "Làm Phục Ma Thiên Thần sau đó, ngươi liền không tìm đến qua ta." Thiên Thọ công chúa trong giọng nói mang theo giận trách chi ý, giống như là tiểu nữ nhi đối với Lâu Quy Tình lang nói chuyện. Diệp Phong thông tuệ, tự nhiên nghe ra trong đó ý tứ, trong tâm đung đưa mấy phần sóng gợn. Từ khi lần trước hắn anh hùng cứu mỹ, chủ động lấy thân vào hiểm cảnh, là Thiên Thọ công chúa ngăn trở Thiên Đồng Nguyên Soái sau đó, Diệp Phong liền rõ ràng cảm giác đến Thiên Thọ công chúa đối với hắn thái độ hoàn toàn khác biệt. Thiên Đình công chúa tuy nhiên thân phận tôn quý, sống an nhàn sung sướng, nhưng bởi vì Thiên Đình đặc thù hoàn cảnh, tâm tư đều hết sức đơn thuần. Tại Thiên Quy giảng buộc cùng quản chế bên dưới, những này tiên nữ sống qua 100 vạn năm, ngàn vạn năm bình thường ngày, một khi có người ngoài xông vào các nàng trái tim, liền sẽ một phát phiếm lạm được không thể thu thập. Tại Diệp Phong trong trí nhớ kiếp trước, thất tiên nữ là như thế, trước nữ phải, tam thánh mẫu cũng vậy. Bất quá, điều này cũng tại không được các nàng. Dù sao Thiên Đình tiên điều trói buộc quá chặt, hơn nữa lại có thiếu nữ nào chẳng mộng mơ đâu. Diệp Phong nhìn ra được, Thiên Thọ công chúa Phương Tâm đã là bị hắn kích thích. Có giống như Thiên Thọ công chúa loại này giai nhân tuyệt sắc quý mến, Diệp Phong trong lòng cũng không nén nổi tuôn trào chút thích thú. Bất quá hắn ngoài mặt vẫn là bình tĩnh cười cười. Nhân gian yêu tộc tắc loạn, chiến sự bận rộn. Vừa dừng lại một cái, ta liền cứ đến đây. Thiên Thọ công chúa nghe thấy Diệp Phong nói như vậy, trên mặt nàng mới lộ ra hài lòng nụ cười. "Lâm, đi, coi như ngươi thức thời." Thiên Thọ công chúa tự nhiên cười nói, lập tức chuyển thân đi vào phía trong. "Ngươi tới thật là đúng dịp, ta cái này vừa vận hái trà mới." "Vừa đi." Thiên Thọ công chúa một bên nhẹ giọng trầm nói, "Ta chính là người thấy tương lai." Diệp Phong cười nói, theo thật sát Thiên Thọ công chúa sau lưng, xuyên qua u lâm lục ảnh, vượt qua cầu nhỏ nước chảy. Không lâu lắm, hai người đã đi tới lúc trước uống trà đánh cờ đỉnh lâu bên cạnh. Nhưng mà đi ở phía trước Thiên Thọ công chúa, nhưng vẫn không có dừng lại ý tứ. "Công chúa, phải hay không đi qua?" Diệp Phong chần chờ một hồi, lên tiếng nhắc nhở. Thiên Thọ công chúa trên mặt xuất hiện một tia đỏ ửng, đứt quãng nói ra: "Cha tại bên trong nhà." Nhìn đến Thiên Thọ công chúa kia nắm chặt chung một chỗ tay ngọc, cũng có chút rối loạn bước chân. Diệp Phong thân là kiếp trước lao tài xế, trong nháy mắt liền biết đối phương ý tứ. 28-55, chương 56, thanh minh nhất bồi tỉnh canh chân. Thiên Thọ cung nội điện cũng không phải cái gì người đều có thể tiến vào, ít nhất trừ Ngọc Đế bên ngoài, còn chưa có nam tiên quan viên trải qua Thiên Thọ cung nội điện. Liền lúc trước Diệp Phong, vì tránh ngại, cũng chỉ là bị tại trong lâm viên đình lâu. Thiên Thọ công chúa làm đến bước này, xem như từ mặt bên hướng về Diệp Phong biểu dương cõi lòng. Nghe thấy Diệp Phong phát ra kéo dài thanh âm, Thiên Thọ công chúa trên mặt mắc cỡ đỏ bừng càng là nồng mấy phần. Cửa thị nữ rất tự giác đem lại môn đẩy ra, mặt lộ vẻ nụ cười nhìn đến Diệp Phong, trong ánh mắt có thâm ý khác, để cho Diệp Phong đều cảm thấy có chút không được tự nhiên. Hôm nay Thọ cung nội điện rất là cổ kính, giường cột chạm trổ, mười phần tuyệt đẹp. Bình ngã, thư họa, bình gió đều bày lý được ngay ngắn có thứ tự. Diệp Phong quét nhìn một vòng, ánh mắt nhất thời bị trong đó một bức tranh chữ hấp dẫn. Trên bức họa này, một tên thân mang hoàng kim long lân giáp nam tử, lưng khoác lụa hồng bảo, cầm trong tay bội kiếm. Hắn mặt như lao tước, tinh mi kiếm mục, không mũi lôi môi, có một cổ tư thế vai hùng bộc phát khí tức, xuyên qua giấy ra ngoài. Diệp Phong nhìn đến có chút quen mắt, cẩn thận chú đáo bên dưới, cư nhiên phát hiện cái người này chính là chính hắn. "Ta có đẹp trai như vậy sao?" Diệp Phong sờ mặt mình một cái gò má. Tại trước mặt ngưng tụ ra mặt thiên nhất chân thủy tấm gương, chiếu chiếu. Hắn phát hiện hôm nay chính mình, có lẽ là bởi vì cựu chuyển huyền công không ngừng tối thể nguyên do, cùng vừa xuyên việt tới đây thời điểm, đã có biến hóa to lớn. Thân hình trở nên cao ngất khỏe mạnh, bắp thịt góc cạnh rõ ràng, cơ thể trong suốt như ngọc thạch. Nếu là ở kiếp trước Quảng Đông, nhất định là bị người gọi là đẹp trai. Mà lúc này, Thiên Thọ công chúa tự mình bưng trà đi tới. Nhìn thấy Diệp Phong phát hiện nàng vẽ vời, trong tâm càng là thẹn thùng vô cùng. Bước này ngay từ lúc 5 năm trước liền tranh thành, một mực treo ở tại đây. Hôm nay Diệp Phong tới không hề có điểm báo trước, nàng cũng quên lấy xuống. Hôm nay bị phát hiện, nàng trong lòng càng là giống như nai vàng ngưỡng ác, có chút không biết làm sao. Trà tốt. Thiên Thọ công chúa thề ở. Diệp Phong mới xoay đầu lại, đi tới trước bàn, ngồi ở đối diện nàng. Vẽ không sai. Diệp Phong cười nói. Ừm. Thiên Thọ công chúa hai tay nâng lên trước mặt trà, vùi đầu vào đi, che giấu trên mặt nàng mắc cỡ đỏ bừng thân sắc. Diệp Phong gặp nàng bộ dáng này, cũng không có tiếp tục trêu đùa nàng, đem ly trà trong tay giơ lên trước mặt. Lá trà du thủy giống như cá sống, hơn nữa có một mùi thơm sông vào mũi. Ngửa đầu đem nước trà trong ly uống một hơi cạn sạch, nước trà hóa thành một dòng nước ấm tràn vào toàn thân, để cho hắn cảm thấy sảng khoái tinh thần, một miệng lưu hương. Như thế nào? Thiên Thọ công chúa hỏi, trong mắt còn mang theo chút trông đợi thần sắc. Diệp Phong khẽ mỉm cười, đạm trung hữu vị trà thiên hảo, thanh minh nhất bồi tình canh chân. Lời vừa nói ra, Thiên Thọ công chúa trong tâm chính là thích thú, lại là thẹn thùng. Hắn là dĩ nhiên minh bạch tâm ý ta sao? Thiên Thọ công chúa hai gò má ửng hồng, cơ hồ không dám nhìn thẳng Diệp Phong. Rất lâu qua đi, Thiên Thọ công chúa một trái tim mới bình tĩnh lại. Hắn và Diệp Phong trò chuyện nhiều chút còn lại, mãi cho đến mặt trời lặn ngã về tây, Diệp Phong mới đề xuất cáo tử. Rồi sau đó tại Thiên Thọ công chúa lưu luyến không rời trong ánh mắt, rời khỏi, chuẩn bị đánh dưới thẻ ban. Loại này thoải mái ngày một cái chớp mắt liền đi qua 1-2 năm. Một ngày, âm thanh hệ thống đột nhiên ở trong đầu hắn vang dội. Ken, túc chủ công tác đã lúc sắp đến gần 10 năm. Ngày mai bắt đầu, sắp có 2 tháng được nghỉ phép kỳ. Trong 2 tháng này, túc chủ mỗi ngày có thể nhận tiên nguyên đan 20 khỏa. Nếu trong khoảng thời gian này tiếp tục công việc, tất khen thưởng giảm phân nửa. Chương 57, Kim Tiên cấp bậc đại yêu Mai Sơn thất quái. Hoa. Diệp Phong trong tâm hết sức kích động. Hắn không nghĩ đến, chuyện này kỳ cư nhiên là mang lương, hơn nữa còn là thường ngày đi làm gấp đôi. Đây quả thực là quá sảng khoái. Diệp Phong chỉ muốn nói, nếu mà nhất định phải cho ngày nghỉ này một tuần lễ giới hạn, ta hy vọng là 1/5. Thiên thần. Thiên thần. Diệp Phong đắm chìm trong vui sướng trong lòng bên trong, ngơ ngác chạy tại chỗ. Thằng đến nghe thấy bên tai vang lên người khác hô hoán, hắn mới tỉnh lại. Nghe tiếng nhìn lại, là một cao gầy, một mập lùn, hai vị thần tiên. Bọn họ chia ra làm đám xét cùng đám nghe. Vì Thiên đỉnh giám sát yêu quan viên, hai vị này quản lý kính chiếu yêu, phụ trách giám thị hồng hoang các nơi yêu tộc. Ngọc Đế mặc dù tiếp quản Thiên đỉnh, nhưng đối với yêu tộc vẫn rất không yên tâm. Dù sao Thiên đỉnh nguyên bản chính là yêu tộc, bọn họ chính là hồng hoang trên bá chủ. Liên tính trải qua Vu yêu đại chiến, yêu tộc tổn thương nguyên khí nặng nề, yêu đình sụp đổ, vẫn như trước còn có Côn Bằng yêu sư, Bạch Trạch chờ thượng cổ đại yêu tại thống suất yêu tộc, cũng là một phương cực kỳ hung hăng lực, cho nên đặc biệt tìm tới cái này kính chiếu yêu, cũng sai người trông coi. Chỉ cần hồng hoang đại địa trên yêu khí nồng nặc, liền sẽ tại kính chiếu yêu trên hiển hóa. Lúc trước Diệp Phong cùng Phục Ma quân đoàn đến hồng hoang đại địa trên tứ xứ trừ yêu, tất cả đều là hai người này cho tình báo, thường xuyên qua lại, song phương cũng quen thuộc. Bất quá Diệp Phong biết rõ, hai người này khả năng không lâu sau liền muốn thất nghiệp. Phong thần qua đi, Thiên Ly Nhãn, Thuận Phong Nhĩ liền sẽ quý vị. Bọn họ bản lĩnh có thể dò xét hồng hoang đại địa các ngóc ngách, không giới hạn với yêu tộc. So hiện nay lợi dụng kính chiếu yêu giám thị và quản chế cường độ còn mạnh hơn nhiều. Nguyên lai là hai vị tiên hữu. Diệp Phong cười nói, Thiên thần thật là chết sát tiểu tiên. Thiên thần tiên hữu hai chữ, tiểu tiên làm sao dám đảm đương. Hai vị giám sát yêu quan tướng tư thái bày rất thấp. Bọn họ tại Thiên đỉnh trà trộn vô số năm tháng, có thể nói đối Thiên đỉnh đại bộ phận sự tình như lòng bàn tay. Thiên đỉnh bên trong hiện tại đại bộ phận người đều có thể rõ ràng nhìn ra. Diệp Phong cái này Phục Ma Thiên thần, tại Ngọc Đế trong tâm địa vị, quả thực không ai có thể so sánh. Nhị vị không cần quá khiêm tốn. Lúc trước ta Phục Ma quân hạ giới hàng yêu, cũng là nhờ có nhị vị giúp đỡ. Diệp Phong nói ra. Không dám nhận. Nếu như không phải bởi vì Thiên thần chi uy, tiểu tiên trong khoảng thời gian này như thế nào lại có rảnh rỗi này? Đàm Xét nói ra. Hai người bọn họ chính là gánh vác giám thị và quản chế Hồng Hoang đại địa yêu tộc nhiệm vụ. Hồng Hoang sự bao la, vô biên vô hạn. Yêu tộc số lượng đa dạng, cũng đều giá tính khó thuần. Tự nhận là vẫn là Hồng Hoang đại địa bá chủ, hành sự vô pháp vô thiên, mỗi ngày cũng để cho bọn họ bận rộn vô cùng. Nhưng bởi vì lúc trước Diệp Phong xuất lĩnh Phục Ma quân, trăm lần hạ giới, giết đến những cái kia yêu ma sợ hãi, gần đây trong khoảng thời gian này đều thu liễm rất nhiều, hai người bọn họ mới có thể nhàn rỗi một ít. Hôm nay Hồng Hoang đại địa trên còn có yêu ma tác loạn, Diệp Phong hỏi, cái này Phục Ma quân nghỉ ngơi cũng nghỉ ngơi đã hơn một năm, nếu là có nói, Diệp Phong không ngại lấy những yêu tộc này chi huyết, để cho thiết huyết sát khí nồng nặc hơn nhiều chút. Hôm nay Hồng Hoang cũng không quá đại loạn chuyện, chỉ là hạ giới tên là Mai Sơn địa phương, tụ lại 7 cái kim tiên cấp bậc đại yêu, là một cực lớn mầm họa. Nghe thấy Đàm Xét nói, Diệp Phong trong tâm không nén nổi nhất động. Mai Sơn thất quái, theo thứ tự là Viên Hồng, Thường Hạo, Chu Tử Chân, Dương Hiển, Đái Lễ, Kim Đại Thăng, Nô Long. Đối với còn lại heo Aza, Diệp Phong là không có hứng thú gì. Hấp dẫn hắn chỉ có một, đó chính là đều là hôn thế tứ hầu một trong. Thông tí Viên Hầu, Viên Hồng.
28-57. Chương 58, một nửa hỗn độn ma thân thể. Theo hệ thống suy đoán, Diệp Phong hôm nay thể chất chỉ có thể đem cựu chuyển huyền công tu luyện tới kim tiên điên phong. Nếu muốn để cho cựu chuyển huyền công tiến thêm một bước, đột phá tầng thứ tư, vậy thì phải lại lần để bạt thể chất mình có thể đạt đến tiêu chuẩn. Vì vậy mà thông tí viên hầu bản nguyên, Diệp Phong là nguyện nhất định phải có. Chỉ có thôn phệ hắn, Diệp Phong thể chất có thể tiến hóa lần nữa. Huống chi cái này thiên lý nhãn cũng không nói sai. Tại Diệp Phong trong trí nhớ kiếp trước, cái này Mai Sơn thất quái xác thực làm hại một phương, thậm chí sau đó còn trở ngại Khương Tử Nha xuất lĩnh đại quân. Hiện tại hẳn đúng là cái này thất quái vừa tụ tập trung một chỗ, còn chưa đứng vững gót chân, cho nên ẩn mà không phát. Diệp Phong nếu như kết bọn họ, cũng xem như diệt trừ sau này một đại tai họa. Bất quá Diệp Phong lần này đổi chủ ý, cũng không tính mang theo phục ma quân đi xuống, bởi vì hắn đến lúc đó là muốn thôn vệ thông tí viên hầu bản nguyên. Tin tức này nếu như toát ra đi, sợ rằng sẽ dẫn tới hồng hoang không ít đại năng chú ý. Dù sao dung hợp hai loại hôn thế tứ hầu một nửa hỗn độn ma thần thể, đã là hồng hoang bên trong tối đỉnh cấp thể chất. Nếu như những cái kia hồng hoang bên trong đại năng đem sự chú ý tập trung ở trên người hắn, Diệp Phong thần tốc quật khởi bí mật, tất nhiên lừa gạt bất quá bọn hắn ánh mắt, kết cục có lẽ sẽ rất bi thảm, trở thành chuột bạch cũng khó nói. Nghĩ tới đây, Diệp Phong đã hạ quyết tâm, chính mình thừa dịp kỳ nghỉ hạ giới đi, bí mật đem chuyện này hoàn thành. Diệp Phong ngoài mặt không có lộ ra cái gì, cứ theo lẽ thường cùng Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhi tán gẫu một hồi, mới tản ra. Ngày thứ hai, Diệp Phong thật sớm liền đi tới Lăng Tiêu Bảo Điện, cùng còn lại tiên quan cùng tiến lên triều. Lấy Diệp Phong chức vị đặc thù tính, thì không cần đến. Nhưng hắn nếu muốn hạ giới, còn muốn đợi một đoạn thời gian, nhất định là muốn hướng chủ tịch, cũng chính là Ngọc Đế, cái giả. Còn lại tiên quan nhìn thấy Diệp Phong đống nhiên cũng tới, đều tự hướng về Diệp Phong thăm hỏi sức khỏe. Dù sao Diệp Phong hiện tại chính là Ngọc Đế trong mắt hồng nhân. Thường ngày vào chiều thời điểm, mỗi lần nhắc tới Diệp Phong cùng phục ma quân, Ngọc Đế trên mặt đều sẽ mang theo vẻ vui vẻ yên tâm nụ cười. Diệp Phong cũng đều từng cái đáp ứng, đặc biệt cùng Cự Linh Thần trò chuyện một hồi, cũng không lâu lắm, Ngọc Đế liền của mọi người tiên nga cùng Thái Bạch Kim Tinh vây quanh, đi tới Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Ngọc Đế ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa, uy nghiêm ánh mắt của mọi người tiên quan trên thân quét qua, nhìn thấy Diệp Phong cũng tại, Ngọc Đế trong nháy mắt biết rõ hắn là có chuyện đến trước. Bất quá Ngọc Đế cũng không có lập tức hỏi tới, mà là cứ theo lẽ thường xử lý lên hồng hoang sự tình. Trong lúc, Diệp Phong phát hiện Thái Bạch Kim Tinh một mực tại cười tủm tỉm nhìn đến hắn. Đối với Thái Bạch Kim Tinh, Diệp Phong trong tâm vẫn có ấn tượng tốt, làm người ôn hòa, thân là Ngọc Đế thân tín, không có bất kỳ cái giá, cũng không cầu công danh lợi lộc. Tại trong trí nhớ kiếp trước, Tây Du chuyến đi thời điểm, các lộ thần tiên đều cấp đem chính mình tọa kỵ, đồng tử đưa xuống đi, hòa làm một sóng công đức, mà Thái Bạch Kim Tinh lại hoàn toàn không có như thế. Bất quá ấn tượng tốt quy ấn tượng tốt, bất quá hiện tại đối phương vẫn nhìn chính mình, Diệp Phong cũng có chút không tìm được manh mối, không biết Thái Bạch Kim Tinh là dụng ý gì. Diệp Ái Khanh chính là có chuyện cần bề ngoài tấu. Tại Diệp Phong trong tâm suy đoán thời điểm, Ngọc Đế đã đem chúng tiên thần bẩm báo chuyện xử lý xong, chủ động hỏi tới Diệp Phong đến. Chỉ là một điểm này, sẽ để cho còn lại tiên thần có chút chua xót cảm giác. Tâm phúc chính là tâm phúc a, đãi ngộ quả thực là khác nhau trời vực. Nếu là bọn họ không tìm cơ sẽ nói ra, Ngọc Đế liền trực tiếp bãi triều đi, đâu để ý nhiều như vậy. 28-58, chương 59, giả hạ giới. Diệp Phong tiến đến hai bước, không lưng chắc tay, cung kính nói ra: Khải bẩm bệ hạ, thần phi thăng lên thiên đình đã lâu, chợt nhớ hạ giới gia tộc, nghĩ hai tháng kỳ nghỉ trở về thăm thăm. Chúng tiên quan viên nghe vậy đều liếc một cái, trong tâm nổ nước bọt, liền Cự Linh Thần đều một bộ không đành lòng nhìn thẳng bộ dáng. Diệp Phong cái này mượn cớ cũng quá qua loa lấy lệ. Trên trời một ngày, mặt đất một năm, Diệp Phong phi thăng thượng giới gần 200 năm, tại hạ giới đã qua mấy vạn năm, gia tộc gì có thể tiếp diễn lâu như vậy, đã sớm hóa thành cho đi. Hắn rõ ràng chính là nghĩ hạ giới đi chơi. Hơn nữa thiên đình hiện tại cực độ thiếu người, hiện tại duy trì hồng hoang trật tự đều khó khăn, căn bản không có nghỉ phép cái này nói chuyện. Chuẩn. Ngọc Đế hùng hồn thanh âm vang vọng tại Lăng Tiêu Bảo Điện trên, nhất thời khiến cái này trong tâm nổ nước bọt tiên quan có loại muốn thổ huyết cảm giác. Chính đang nuốt ria mép Thái Bạch Kim Tinh, càng là không cẩn thận đem chính mình ria mép rút ra một sấp dậy. Như vậy qua loa lấy lệ giả mượn miệng, Ngọc Đế cư nhiên không chút do dự cũng đồng ý. Tâm phúc chính là tâm phúc a, không so được. Ở đây phần lớn tiên quan đều có loại bật khóc cảm giác. Nếu như nói Diệp Phong loại này phi thăng mấy trăm năm, liền muốn hai tháng giả hạ giới, bắt bọn họ loại này kéo dài công tác 10 vạn năm, 100 vạn năm, ngàn vạn năm, phải hay không muốn 1800 năm nghỉ dài hạn, đi thả bay tự mình. Khu Khải bẩm bệ hạ, thần mỗi ngày tại Hồng Hoang đại địa làm mưa, cũng đã có trăm hàng vạn năm. Vũ sư cũng rất muốn thử xem có thể hay không cái giả. Nhưng nói đến một nửa, hắn liền cảm giác Ngọc Đế thần sắc không đúng lắm. Ngay sau đó vội vàng đổi lời nói chuyện, rốt cuộc để cho thần đối với thủy chi lực trường khống nâng cao một bước. Ái Khanh thực lực tinh tiến, ngược lại cũng đúng là cái vui vẻ sự tình. Ngọc Đế thần sắc như thường, không mặn không lạt nói ra. Vũ sư vội vàng lui về trong đội ngũ, cha cha cái chán vã mồ hôi. Hắn nhìn về phía Diệp Phong trong ánh mắt mang theo thâm sâu hâm mộ. Vũ sư ăn quả đắng, để cho không ít tâm tư bên trong đồng dạng dục dịch tiên quan đều tuyệt niệm nghĩ. Trải qua chuyện này, mọi người cũng càng thêm ý thức được Diệp Phong tại Ngọc Đế trong tâm địa vị nặng bao nhiêu. Nhìn thấy chúng tiên quan viên đều trầm mặc, Ngọc Đế mở miệng nói: Nếu chúng Ái Khanh không có những chuyện khác, vậy liền bãi triều đi, cùng tiễn bệ hạ. Chúng tiên quan viên thấy nghỉ phép là không đùa, ngay sau đó tể thanh chống nạnh nói ra. Ngọc Đế sau khi rời đi, ở đây sở hữu tiên quan ánh mắt trong nháy mắt toàn bộ tụ tập tại Diệp Phong trên thân.
từng cái nhìn về phía Diệp Phong trong ánh mắt mang theo hâm mộ, ghen ghét, ưu oán. Như thế để cho Diệp Phong cảm thấy có chút giận cả tóc gáy. Những người phàm tục trong mắt cao cao tại thượng tiên thần, làm sao một hồi đều thành thâm khuê bán phụ? Không nên cô phụ bệ hạ tâm ý. Cự Linh Thần đi tới, vỗ vỗ Diệp Phong bả vai. Liền hắn cũng không có nghĩ đến, lúc trước hắn nhìn thấy Diệp Phong thì Diệp Phong vẫn là cái bị bổng lộc quan viên nước hiếp phổ thông tiên binh. Hắn lúc ấy chỉ là tiện tay đề bạt một hồi, cũng không quá để trong lòng. Kết quả một năm không đến, Diệp Phong liền thành phục ma thiên thần. Rồi sau đó, càng là chỉ huy phục ma quân trăm trận trăm thắng, thiên đình phục ma quân uy tên, để cho hồng hoang vô số yêu tộc run rẩy. Và hôm nay, Ngọc Đế càng là công nhiên chiếu cố Diệp Phong. Tại Ngọc Đế trong tâm phân lượng hiển lộ không thể nghi ngờ, thân phận biến hóa cực nhanh, để cho Cự Linh Thần đều cảm thấy có chút không chân thật. Đây là đương nhiên, Diệp Phong đến giả, tâm tình cũng là rất tốt. Kéo Cự Linh Thần trở lại hắn phủ đệ, hai người nâng ly cốc ẩm, uống suốt đêm. 28-59, chương 60, hệ thống khen thưởng giả thiên đồ. Ngày thứ hai, Diệp Phong cùng Cự Linh Thần lẫn nhau ôm quyền cáo biệt, rồi sau đó mỗi người một ngã. Nhìn thấy Diệp Phong tiêu sái bóng lưng rời đi, Cự Linh Thần nói trong tâm không có một chút hâm mộ đó là giả. Cái này tiểu tử, quá tà môn. Cự Linh Thần lắc đầu một cái, tiếp tục đi hành xử chính mình chức trách, bảo vệ thiên đình trật tự đi. Keng, hôm nay buổi sáng chi thì túc chủ mang lương nghỉ phép, không cần quét thẻ đi làm, trực tiếp phát thưởng tiên nguyên đan 20 khỏa. Âm thanh hệ thống tại Diệp Phong trong đầu vang dội. Sau một khắc, Diệp Phong trong tay liền nhiều cái bình ngọc, bên trong tràn đầy chứa 20 khỏa tiên nguyên đan. Mùi thơm tràn ra, tinh khí dâng lên, hắn cũng mấy khỏa đi ra, giống như ăn kẹo hạt đậu giống như, ném vào trong miệng. Cái này còn không xong, âm thanh hệ thống lại lần tại Diệp Phong trong đầu vang dội. Túc chủ đánh thẻ 10 năm chọn, thu được 10 năm đánh thẻ gói quà lớn, phải chăng lập tức nhận? Vâng. Diệp Phong lập tức đáp lại. Lúc trước 1 năm đánh thẻ gói quà lớn, hệ thống liền khen thưởng kim tiên tu vi để bạc thẻ, cùng thiên cương tam thập lục pháp chi rời sông lấp biển. Đây là 10 năm đánh thẻ gói quà lớn. Diệp Phong cũng 10 phần trong chờ mong rốt cuộc là bảo bối gì. Keng, 10 năm đánh thẻ gói quà lớn nhận thành công. Khen thưởng cực phẩm tiên thiên linh bảo, giá thiên đồ. Thiên cương thần thông chi hàng long phục hổ. Diệp Phong trong đầu tràn vào đại lượng tin tức. Hơn nữa xuất hiện trước mặt một bức như sóng đảo một dạng chuyển động đạo đồ. Cái này giả thiên đồ dài một trượng, bao quát ba thước, như ngọc giống như cẩm, bóng ánh trong suốt. Tại hỗn độn khí bên trong chìm nổi, lưu chuyển thần quang. Giả thiên đồ trên hiện đầy chẳng chỉ đạo văn, giống như là mơ hồ vạn linh hình dáng, nắm giữ một cổ thần bí lực lượng. Này giả thiên đồ, nếu như thúc dục, có thể che lấp thiên cơ. Thánh nhân bên dưới vô pháp dòm ngó thôi diễn. Hệ thống vì là Diệp Phong giới thiệu. Thật giả, ta làm sao không nhớ rõ hồng hoang bên trong có cái này cực phẩm tiên thiên linh bảo. Diệp Phong đáp ứng. Đây là bản hệ thống tự tạo ra. Hệ thống dương dương đắc ý thanh âm tại Diệp Phong trong đầu vang dội, mười phần đắc ý. Diệp Phong là càng ngày càng hiếu kỳ hệ thống khởi nguồn. Nó có thể thu được hoàn chỉnh cựu chuyển huyền công, thiên cương địa sát chi thuật. Diệp Phong đều có thể lý giải. Dù sao đây đều là trên cái thế giới này nguyên bản là tồn tại một số thứ, nhưng tiên thiên linh bảo lại bất đồng. Mỗi một cái đều là sinh ra ở trong hỗn độn. Tại bàn cổ khai thiên tích địa lúc trước đã tồn tại. Sáng tạo cực phẩm tiên thiên linh bảo, sợ rằng đạo tổ Hồng Quân cũng không có bản lĩnh này đi, mà hệ thống cư nhiên có thể làm được. Quả thực thật không thể tin. Bất quá Diệp Phong cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi, cũng không có hao tốn quá nhiều tâm thần đi suy nghĩ. Dù sao hệ thống này như bài đến, liền cực phẩm tiên thiên linh bảo đều có thể tự tạo ra. Lấy hắn thực lực trước mắt, nghĩ bể đầu đầu lâu, sợ rằng tìm khắp không đến căn nguyên. Cái này giả thiên đồ ta có thể thôi động được sao? Đối với cực phẩm tiên thiên linh bảo, Diệp Phong là lại yêu, lại có loại không thể làm gì cảm giác. Nếu chỉ là che giấu ngươi một người thiên cơ, hao phí không nhiều thiếu thần lực. Nhưng muốn là ngươi nghĩ che lấp những người khác thiên cơ, hoặc là kích hoạt nó phòng ngự công năng nói, vậy phải hao phí thần lực cũng sẽ thuận theo tăng trưởng. Hệ thống đáp lại, này đồ còn có thể dùng để phòng ngự. Diệp Phong hỏi, đây là đương nhiên, cũng không nhìn là ai sáng tạo bảo bối. Hệ thống đáp ý thanh âm lại lần nữa vang dội, này đồ trừ che giấu thiên cơ bên ngoài, phòng ngự lực cũng không yếu với tịnh thế bạch liên loại này cực phẩm tiên thiên linh bảo. Tịnh thế bạch liên chính là hỗn độn trí bảo hỗn độn thanh liên liên biến thành, phòng ngự lực mạnh mẽ vô cùng, chặn thế gian mọi thứ sát phạt. Mà hệ thống lại còn nói giả thiên đồ phòng ngự lực không kém gì nó, có thể thấy cái này giả thiên đồ chỗ lợi hại. 60. Chương 61, thu được cực phẩm tiên thiên linh bảo. Ngư bài. Nghe thấy hệ thống trả lời, Diệp Phong lúc này mới yên tâm lại, lòng tràn đầy hoan hỉ đem giả thiên đồ thu nhập trong nghề hoàng cung. Hôm nay chính là nghỉ phép, lại đạt được cực phẩm tiên thiên linh bảo cùng thiên cương thần thông. Diệp Phong tâm tình thật tốt, hắn khẽ hát ngai tiên nguyên đan, đi tới nam thiên môn nơi. Tại đây giữ cửa thiên tướng mở ra sách, đi một lần quy trình, rất nhanh sẽ giúp Diệp Phong làm xong thủ tục. Thiên thần, ngài có thể hạ giới. Giữ cửa thiên tướng cung cung kính kính nói ra. Hắn canh giữ ở Nam Thiên Môn nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nghe nói có tiên quan có thể giả hạ giới. Phục ma thiên thần chính là không giống nhau a. Hừm, vất vả. Diệp Phong nói ra. Vô vô tên kia thiên tướng bả vai, rồi sau đó bước lên trước mặt Bạch Vân, cưỡi gió bay đi. Diệp Phong tung hoành ở trong thiên địa, cảm thụ được bên người cương phong xen xoẹt. Diệp Phong cảm giác đến trước giờ chưa từng có thoải mái. Tuy nhiên Diệp Phong đã hạ giới hơn trăm lần, nhưng đều là mang theo phục ma quân đi liều mạng giết. Tâm tình dĩ nhiên là không thể cùng hiện tại so sánh. Hắn từ Nam Thiên Môn đi ra, liền một đường hướng về Mai Sơn bay đi. Trên trời một ngày, lòng đất một năm. Diệp Phong tại hạ giới tuy có 60 năm kỳ nghỉ, nhưng hắn phỏng chừng chính mình dung hợp thông tí viên hậu cũng phải tốn hao không ít thời gian, cho nên không có trì hoãn. Cái này hồng hoang đại địa vô biên vô hạn, so sánh phía sau đạo tổ trọng luyện địa tiên giới không biết phần lớn thiếu. Cho nên, cho dù lấy Diệp Phong kim tiên tu vi, thi triển cái này túng địa kim quang, cũng hao tốn mấy ngày sau đó, lúc này mới chạy tới Mai Sơn bầu trời. Mai Sơn là một tòa có chút kỳ dị đại sơn, tuy cao có ước vạn trượng, nhưng trên đỉnh ngọn núi lại tương đối mà nói 10 phần bằng phẳng, giống như là lúc trước cả một con đại sơn mạch bị lột bỏ đỉnh, biến thành một khối nhỏ đại lục giống như. Cả tòa Mai Sơn trùm rừng sâu bí mật, mơ hồ có thể nhìn thấy có một cổ nồng nặc yêu khí trùng thiên. Diệp Phong phòng trừng, cái này Mai Sơn thất quái tụ tập 10 vạn thảo đầu binh sau đó, liền sẽ bắt đầu làm loạn một phương. Già Thiên Đồ mở ra, Diệp Phong tâm niệm nhất động, trong Nghê Hoàn cung Già Thiên Đồ liền bay ra ngoài, lơ lửng tại đỉnh đầu hắn. Phía trên đạo văn lưu động, một cổ không tên năng lượng tỏa ra, mái trèo phong bao phủ, mái trèo phong thiên cơ che giấu sau đó, Già Thiên Đồ liền dần dần đạm hóa, ẩn tàng tại trong hư không. Già hình, Diệp Phong lại lần thi triển ra địa sát 72 thuật trung thần thông, đem tự thân biến ảo thành một cái khác bộ yêu tộc bộ dáng. Hắn làm rất cẩn thận, dù sao cái này thông tí viên hầu thân phận đặc thù, chính là hôn thế tứ hầu một trong. Liền phía sau linh minh thạch hầu Tôn Ngộ Không còn chưa xuất sinh, liền bị Phật môn tính kế. Lục Nhĩ Mi hầu cũng bị Phật môn dùng để viết Tây Du Nhất Nan. Nói cái này thông tí viên hầu không có người chú ý, Diệp Phong đánh chết cũng không tin. Trong tam giới không biết có bao nhiêu đại năng trong bóng tối nhìn chằm chằm, chỉ là tạm thời vẫn không có biểu lộ ra mà thôi. Hơn nữa Mai Sơn thất quái đều là kim tiên cảnh giới lại yêu. Diệp Phong mặc dù đối với tự thân thực lực có tự tin, nhưng lại không dám hứa chắc mình có thể nhất chiến đem sở hữu đại yêu giết chết, cho nên đem chính mình tướng mạo cũng thay đổi cái bộ dáng, để ngừa bị còn lại yêu vương chạy trốn sau đó, đem chính mình chuyện làm truyền ra ngoài ra ngoài. Làm xong hết thệ các thứ này sau đó, Diệp Phong liền một đầu đâm vào Mai Sơn bên trong. Hắn từ Mai Sơn trên đỉnh, sắp thực cảm nhận được vài cổ cực kỳ cường đại yêu khí. Diệp Phong còn không xác định cái này viên hồng phải chăng lúc này ngay tại Mai Sơn, vì là không đả thảo kinh xà, hắn không có tùy tiện đem thần niệm bao phủ đi xuống dò xét, cũng không có giống như lúc trước thống soái phục ma quân một dạng, trực tiếp giết vào đi. Không ra Diệp Phong đoán, cái này Mai Sơn đúng là triệu tập yêu binh, hơn nữa yêu cầu thấp nhất đều là nhân tiên cảnh giới, cùng tiên đỉnh triệu tập tiên binh cánh cửa một dạng. Ngưỡng cửa này đã là cực cao, yêu tộc số lượng vô số, cũng không phải mỗi cái đều thực lực cường đại. Giống như Diệp Phong lúc trước mang binh quét sạch ngàn vạn yêu binh, đại khái chỉ có 1% có nhân tiên cảnh giới bên trên thực lực. Án theo như Diệp Phong trí nhớ kiếp trước, triệu tập 10 vạn nhân tiên cảnh giới bên trên thảo đầu binh, 1200 điệu tiên thảo đầu thần, kia xác thực cũng là cổ cực kỳ hung hăng lực. 28-61, chương 62, bảy cái kim tiên cảnh giới yêu vương. Mai Sơn triệu tập yêu binh môn hạm này tuy cao, nhưng Mai Sơn thất quái thực lực đặt ở tại đây, bảy cái kim tiên cảnh giới yêu vương, quả thật có thể cho cái yêu tộc khác mang theo bảo hộ, cho nên đến trước triệu tập yêu tộc là nối liền không dứt, bốn phương tám hướng đều có. Diệp Phong tìm mấy cái phù hợp yêu cầu yêu tộc, cùng bọn chúng kết thành kèm, cùng hướng Mai Sơn trên đỉnh ngọn núi, càng đi lên đi, nơi đây linh khí liền càng dồi dào. Thẳng đến đi tới trên đỉnh núi thì Diệp Phong phát hiện, nơi đây linh khí mức độ đậm đặc, so với thiên đỉnh đều không khác mấy điếu. Cái này chắc cũng là hấp dẫn những yêu tộc này đến trước nguyên nhân. Đi thông trên đỉnh ngọn núi cửa khẩu nơi, có hơn 100 tên yêu tộc chấn giữ đấy, dẫn đầu cái kia hùng yêu. Diệp Phong một cái quét tới, thì biết do nó cảnh giới, khoảng chừng chân tiên tu vi. Ở bên trong còn có chẳng chịt yêu tộc. Diệp Phong thần niệm bao phủ xuống, phát hiện khoảng chừng 8-9 chục ngàn. Xem ra hắn không sai biệt lắm có thể nói là một nhóm cuối cùng chạy tới. Tính danh, tu vi. Một tên địa tiên cảnh giới yêu tộc hướng về bọn họ hỏi. 10, địa tiên sơ kỳ. Diệp Phong nói ra. Hắn biến ảo là một tên hình người cây mây yêu, trên đỉnh đầu còn có một tử sắc hồ lô. Ngược lại chính hắn là dựa theo trong trí nhớ kiếp trước, hồ lô va dáng ngoài đến thay đổi bộ dáng. Tên địa yêu tộc nhìn Diệp Phong trên đầu hồ lô một cái. Có thể, tiếp theo cái. Tại Diệp Phong thông qua cửa khẩu thời điểm, rõ ràng cảm nhận được đến từ kia hùng yêu thần niệm, từ trên người hắn quét qua. Hùng yêu đống nhiên từ nằm trên đá lớn ngồi dậy, trong miệng nhắc tới một câu. Ngược lại phát hiện tốt mẩm. Diệp Phong tuy nhiên đem thần lực áp chế ở địa tiên sơ kỳ cảnh giới, nhưng bởi vì nắm giữ xích khảo mã hầu bản nguyên, còn có tu luyện cựu chuyển huyền công nguyên do, hắn thần lực 10 phần ngưng tụ, vượt xa những cái kia cùng cảnh giới yêu tộc. Một mười kia tiểu tử, chờ một chút. Hùng yêu thanh âm tại Diệp Phong sau lưng vang dội, kia giọng oang oang gầm một tiếng, chấn động đến mức ở đây yêu tộc lỗ tai đều ông tác hưởng. Diệp Phong dừng lại, sắc mặt bình tĩnh, lấy tu vi của hắn cộng thêm Già Thiên Đồ tồn tại, Diệp Phong cũng không cho rằng nơi này có người có thể nhìn ra cái gì đó. Có việc gì thế? Diệp Phong hỏi. Kia hùng yêu bước bát tự bộ, giao động đi tới Diệp Phong trước mặt, kia lớn thân thể trực tiếp đem hắn trước mặt ánh nắng che lại. Tiểu tử, ta xem ngươi xương cốt thanh kỳ, là vạn người không được một tu hành kỳ tài, có cần hay không bái ta vi sư? Kia hắc hùng tinh chống nạnh nói ra, thanh âm giống như sấm rền nổ vang. Diệp Phong nghe vậy, trong tâm muốn cười phá lên. Đối diện cái này hùng yêu cư nhiên bành trướng đến, muốn thu hắn làm đồ, thật tình không biết chính mình một cái đầu ngón tay là có thể điểm chết hắn. Nhìn thấy Diệp Phong không nói lời nào, kia hắc hùng tinh tiếp tục nói, tiểu tử, ta chính là chân tiên cảnh giới cường giả, hiện tại là Mai Sơn thất yêu vương thủ hạ yêu tướng, chính là ở đó thiên đỉnh. Hừ hừ, dựa vào ta bản lãnh, cũng có thể làm cái đại quan. Hắc hùng tinh chống nạnh, mũi vểnh lên trời, trên mặt lộ ra 10 phần đắc ý biểu tình, chờ đợi Diệp Phong lộ ra sùng bái biểu tình. Nhưng mà Diệp Phong vẫn không hề bị lay động, trong tâm đang suy tư điều gì. Tiểu tử, bái ta vi sư, ta dạy ngươi hắc hùng đoán thể thuật, để ngươi thân thể cùng ta một dạng mạnh. Hắc Hùng Tinh xác thực là hợp ý Diệp Phong. Lại lần ném ra thẻ đánh bạc. Giống như ngươi mạnh ta sớm được người đánh chết. Diệp Phong trong tâm nổ nước bọt nói. Hắc Hùng Tinh hành động để cho hắn có gan, con kiến cùng cự long thi đấu bắp thịt cảm giác. Nhìn thấy Hắc Hùng Tinh còn muốn huyền diệu bản sự của mình. Diệp Phong vội vàng lên tiếng ngăn cản. Để ta suy nghĩ một hồi. Diệp Phong cũng không có trực tiếp cự tuyệt. Dù sao cái này Mai Sơn trên yêu tộc gần 10 vạn. Hắn muốn là không điểm biện pháp. Trời mới biết muốn lúc nào mới có thể thấy được viên hồng. 2862. Chương 63, lẻn vào Mai Sơn. Vậy là tốt rồi, ta thực lực, nhất định khiến ngươi tâm phục khẩu phục bái sư. Hắc Hùng Tinh cảm thấy chuyện này đã là ván đã đóng thuyền. Hài lòng cười lên. Hắn quét ra kia một trương hà mã miệng lớn. Diệp Phong âm thầm lật mấy cái khinh thường. Vậy cái người nào, cho ta đồ để an bài tốt điểm địa phương. Không phải vậy ta ăn sống ngươi. Hắc Hùng Tinh đối với một cái khác yêu tộc nói ra. Hắn chừng một cái kia chiêng đồng lớn nhỏ ánh mắt. Bị dọa sợ đến kia dê yêu toàn thân một hồi run run. Vội vàng cười khan đi tới. Đồ đệ, ngươi trước tiên tìm địa phương ở lại. Chờ ta làm xong việc liền đến tìm ngươi. Diệp Phong không có trả lời. Nhưng từ một điểm này cũng có thể thấy được bảy cái yêu vương lực uy hiếp có bao nhiêu lớn. Ngay cả kia thần kinh không ổn định tới mức này Hắc Hùng Tinh cũng không dám tự ý rời vị trí. Bất quá, điều này cũng thuận Diệp Phong ý. Kia Hắc Hùng Tinh cùng một rồi nhặng giống như ở bên thai mình ong ong gọi, muốn là Diệp Phong không chịu được, thật khả năng tìm một góc đập chết hắn. Phía trước dẫn đường dê yêu bởi vì bị Hắc Hùng Tinh uy hiếp, cho Diệp Phong an bài cái tính toán không sai nơi ở. Tuy nhiên cùng Thiên Đình phủ đệ không so được, nhưng so với những cái kia ở sơn động bên trong tiểu yêu đến nói, Diệp Phong chỗ ở địa phương vẫn tính là cái lầu cát. Nghe nói chúng ta cái này có 7 cái kim tiên yêu vương, bọn họ hôm nay đều ở đây núi lên sao? Diệp Phong thử hướng về kia dê yêu hỏi thăm tin tức. U, 7 vị yêu vương hành tung bất định, ta đây nhưng khó mà nói chắc được. Dê yêu tuy nói cũng coi là một quản sự, nhưng còn chưa tư cách tiếp xúc được Mai Sơn thất quái. Diệp Phong nghe vậy, càng là cảm giác mình đối kháng lựa chọn. Nếu như cùng những cái kia tiểu yêu tại Mai Sơn lan lộn, không biết lúc nào có thể biết rõ viên hồng tình huống. Nửa đêm, Diệp Phong đã tại lợi dụng tiên nguyên đan tu luyện, nhưng bỗng nhiên hắn lầu các lại phát ra kéo kẹt thanh âm, rung động kịch liệt, giống như là muốn sụp đổ giống như. Diệp Phong vội vàng dừng lại, nhìn về phía cửa phương hướng. Quả thật đúng là không sai. Sau một khắc, kia Hắc Hùng Tinh liền đẩy cửa ra đi tới, ngoài miệng còn một bên lẩm bẩm la lên. Cái này lao dương đầu, thật là sống trắng án. An bài cho ngươi địa phương quỷ quái này, nào có sơn động thoải mái. Ngày mai ta liền ăn sống hắn. Diệp Phong liếc một cái. Bất quá hắn cũng có thể lý giải. Dù sao Hùng bản đến liền thích ở trong sơn động, liền tính tu luyện thành Hùng Tinh, cũng thay đổi không cái này bản tính. Lấy Hắc Hùng Tinh quan điểm nhìn tới, sơn động chính là thoải mái nhất nơi ở. Ta cảm thấy chỗ này không sai. Diệp Phong nói ra. Hắc hắc, ngươi cảm thấy tốt là tốt rồi. Hắc Hùng Tinh trở mặt còn nhanh hơn là sách. Trên một giây còn hung ác, một giây kế tiếp trên mặt liền chất đầy nụ cười. Hắn toét ra một trương miệng to cười nói, tiếp tục đặt mông ngồi ở Diệp Phong bên cạnh. Kia to mập thân thể đem hắn chen đến một bên. Dương cũng phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Diệp Phong hơi nhíu mày, bắt đầu từ Hắc Hùng Tinh trong miệng thám thính tin tức. Chúng ta trên núi này cái nào yêu vương là lợi hại nhất? Hắc Hùng Tinh trên mặt lộ ra đắc ý biểu tình. Vậy dĩ nhiên là Viên yêu vương. Hắn chính là Kim Tiên Điên Phong. Nghe nói còn kém một bước, liền có thể bước vào Thái Ức Kim Tiên. Diệp Phong trong lòng khẽ động. Kim Tiên Điên Phong thông tí viên hầu, cũng không thể cùng còn lại Kim Tiên Điên Phong đánh đồng với nhau. Hắn có thiên nhất chân thủy, sợ rằng cái này viên hồng cũng có hạng nhất hết sức lợi hại thiên phú thần thông. Tu vi lại cố chính mình nhiều như vậy, tuyệt đối là một kinh địch, không thể khinh thường. Hắn bây giờ đang ở trong núi sao? Ta muốn gặp mặt hắn. Diệp Phong hỏi. Hắc Hùng Tinh trên mặt trong nháy mắt mang theo chút vẻ lúng túng. Hắn cho rằng Diệp Phong tâm tình cao, là coi thường hắn, muốn bái viên hồng vi sư. 63. Chương 64, hôn thế ma viên bản năng. Diệp Phong nhìn thấy Hắc Hùng Tinh không nói lời nào. Hắn quét đối phương một cái, trong nháy mắt minh bạch tâm tư khác. Yên tâm, ta không phải nghĩ bái hắn làm sư. Diệp Phong nói ra, rồi sau đó ở trong lòng bù một câu, lão tử chỉ là muốn giết hắn mà thôi. Vậy là tốt rồi. Hắc Hùng Tinh thở ra một hơi dài, tiếp theo sau đó nói ra, mấy ngày nay viên lão đại cũng không có ở trong núi, hắn và hai vị khác yêu vương ra ngoài, hẳn mấy ngày nữa liền sẽ trở về. Diệp Phong nghe vậy, lúc này mới yên lòng, cũng may không phải vài năm, mấy ngày hắn hay là chờ lên được. Bất quá, Diệp Phong rất nhanh sẽ biết do ý nghĩ này của mình sai. Liên tiếp 5-6 ngày, Hắc Hùng Tinh ngày mỗi đêm đều đến bên cạnh hắn nhập kinh, cố gắng cho hắn tẩy não, muốn để cho Diệp Phong bái hắn làm sư. Ngày thứ 7 thời điểm, Hắc Hùng Tinh bỗng nhiên nói cho Diệp Phong một cái để cho hắn phấn chấn tin tức. Viên Hồng trở về, hơn nữa 10 vạn thảo đầu bình cũng đã chiêu mộ xong. Ngày mai, 7 vị yêu vương sẽ cử hành yến hội. Lấy Hắc Hùng Tinh thân phận, là có tư cách mang theo Diệp Phong cùng nhau tham gia. Diệp Phong thở ra một hơi dài. Hắc Hùng Tinh ngày mỗi lúc trời tối đều chạy tới, tại bên cạnh hắn nhắc tới chính mình chỗ lợi hại. Nghe lỗ tai hắn đều lên kén. Có loại tôn ngộ không đối mặt đường tăng niệm kim cô chú cảm giác. Ngươi khi nào bái ta vi sư a? Hắc Hùng Tinh hỏi lần nữa. Ngày mai gặp qua Viên Hồng lại nói. Diệp Phong đáp lại. Đến lúc đó Hắc Hùng Tinh nhìn thấy chính mình nổi lên, đem Viên Hồng đầu véo xuống. Nhìn thêm chút nữa hắn còn dám hay không gọi mình bái hắn làm sư. Được. Hắc Hùng Tinh vậy mà không biết Diệp Phong nội tâm suy nghĩ, ngược lại cho rằng bái sư chuyện muốn thành. Ngày thứ 2 chạm vào tối, Mai Sơn trên lửa trại sáng sủa. Vì là chúc mừng 10 vạn thảo đầu binh tụ tập, Mai Sơn từ trên xuống dưới đều ở đây tiến hành cử hành yến hội. Hắc Hùng Tinh vẻ mặt hưng phấn mang theo Diệp Phong, xuyên qua tầng tầng trấn giữ cửa khẩu, đi tới 7 vị yêu vương tụ hội trong sân động. Bên trong hang núi này tụ tập mấy trăm tên yêu tộc, đều là Mai Sơn yêu tộc bên trong cao tầng. Mà ở đó sơn động phía trên nhất chính là kia bảy vị yêu vương. Những yêu này vương mặc dù đã sớm có thể hoàn toàn hóa thành hình người, nhưng bọn hắn nhưng đều gìn giữ một ít nguyên bản chủng tộc đặc tính. Thì như kia mọc ra xương châu, tất nhiên chính là Thủy Ngưu Kim Đại Thăng. Ánh mắt cực kỳ âm lãnh, thỉnh thoảng khả tin, chính là Bạch Xà Thương Hạo. Đối với những yêu này vương, Diệp Phong đều không phải rất để ý. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía sơn động chỗ cao nhất, ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa cao nhất, là tên 10 phần cường tráng hán tử, thân cao 8 thước có thừa. Hắn ngũ quan dữ tợn, hai khỏa răng nanh lộ ra ngoài môi, một cổ hung sát chi khí phả vào mặt, thu hút ánh mắt người khác nhất, chính là hắn đôi cánh tay, so sánh còn to hơn bắp đùi. Bắp thịt chắc chắn, khổng vũ hữu lực, thẳng rũ đến nơi đầu gối. Hắc Hùng, hôm qua nghe ngươi nói, ngươi có một đồ đệ, luôn muốn thấy Viên đại ca, mang theo sao? Cậu yêu vương đái lễ hỏi. Mang theo, ngay tại bên cạnh ta, tên là một mười. Hắc Hùng tinh trong ngày thường tùy tiện, nhưng mà ở chỗ này lại có vẻ mười phần khiêm tốn. Đại ca, đại ca. Dễ yêu vương Dương Hiền hô. Hắn phát hiện Viên Hồng sắc mặt mười phần âm u, có sát ý nồng nặc bộc phát ra. Từ Diệp Phong vào sơn động lên, hắn và Viên Hồng liền hết sức rõ ràng cảm ứng được đối phương tồn tại. Bọn họ đều là hôn thế tứ hầu một trong thể chất, trời sinh liền có một loại không tên liên hệ. Hai người một khi tới gần, liền sẽ không thể tự chế muốn thôn vệ đối phương. Đây là chạy xuống tại hôn thế ma viên trong máu bản năng. 28-64. Chương 65, thực lực chênh lệch. Lúc này Diệp Phong lúc này trên thân cũng là sát ý phun trào. Hãn hải một dạng khí tức buộc phát ra, để cho bên cạnh Hắc Hùng Tinh đều bay ngang ra ngoài. Một mực đụng vào sơn động ranh giới mới dừng lại. Tại trên mặt hắn lộ ra 10 phần biểu tình kinh ngạc. Từ cổ khí tức này bên trong, Hắc Hùng Tinh liền rõ ràng cảm ứng được hai người thực lực chênh lệch. Ta nói cái ai a, ta lại muốn làm sư phó hắn. Hắc Hùng Tinh trong tâm hoảng hốt, có loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Thật can đảm, lại dám đến ta Mai Sơn náo sự, ngươi là tại tìm chết. Chúng yêu vương tuấn giữa nổi lên, tính khí nhất bạo liệt Kim Đại Thăng cầm trong tay một cái lang nha đồng, từ trên ghế nhảy một cái mà lên, mạnh mẽ hướng Diệp Phong trên đỉnh đầu đập tới. Diệp Phong thân hình trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, hắn lại xuất hiện thì nắm đấm đã đập vào cái kia lang nha đồng trên. Cực phẩm linh khí lang nha đồng trong nháy mắt nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ, tứ xứ tiêu sạc. Trong lúc nhất thời, ở đây yêu tộc liền thương vong hơn nữa. Kim Đại Thăng bị Diệp Phong một quyền này, cả người bay ngược ra ngoài, đem cái động phủ này đụng phải trực tiếp nổ tung. Còn lại yêu vương ánh mắt đều đỏ. Ở đây yêu tộc cũng đều là 10 vạn thảo đầu binh bên trong tinh nhuệ. Hôm nay tại Diệp Phong nhất kích phía dưới, liền tổn thương hơn nữa. Nơi đây trong nháy mắt vỡ tổ. Còn lại lục đại yêu vương cùng Diệp Phong ra tay đánh nhau. Đủ loại thần thông quang mang chiếu sáng bầu trời đêm. Sắc bén kim thạch tiếng va chạm vang vọng cả tòa Mai Sơn. Sụp đổ. Một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang dội. Toàn bộ Mai Sơn đều run rẩy mấy cái run rẩy. 10 vạn thảo đầu binh trong lòng đều muôn phần sợ hãi. Run run rẩy rẩy theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ có thể lúc gần lúc hiện nhìn thấy khắp trời trong bụi mù, có mấy đạo như thần như ma thân ảnh xông lên trời. Ầm. Một tiếng vang thật lớn lại lần nữa vang dội, kèm theo hy câm tiếng ai minh. Đại lượng lục sắc máu tươi giống như mưa lớn một dạng, hát xuống. Đại thụ đang hòa tan, núi đá bốc lên khói trắng. Mai Sơn đỉnh gồ ghề, một mảnh hỗn độn. Cái này cổ lục sắc máu tươi hàm chứa khủng bố tính ăn mòn, để cho vô số nhiễm phải đến yêu tộc đều một mảnh gào hét bi thương. Thân thể đang nhanh chóng hòa tan. Đùng. Đùng. Hai khúc to lớn con rết màu đỏ thân thể đập vào Mai Sơn trên đỉnh ngọn núi. Là ngũ. Từng tiếng nổ hống vang dội, đem trên trời đám mây đều đánh sơ sát. Mãnh liệt gió núi thổi qua, khói bụi tan hết. Chúng yêu tộc mới nhìn rõ trong đó tình trạng. Diệp Phong thân mang hắc sắc phục ma giáp, sau lưng hồng sắc áo choàng theo gió lay động. Phục ma kiếm đã ra khỏi vỏ, bị hắn nắm trong tay. Lưỡi đao nơi còn lưu lại một vệt lục sắc máu tươi. Diệp Phong lồng ngực chập trùng kịch liệt, trên mặt có không bình thường đỏ ửng. Hắn mới vừa bị bảy vị yêu vương vây công, vẫn bằng vào tự thân mạnh mẽ thân thể, chọi cứng nhiều lần chúng yêu vương công kích, đem con giết yêu vương Ngô Long chém giết. Giết minh đệ ta muốn ngươi đền mạng. Chu Tử Chân một tiếng giống to, hắn huyễn hóa ra bản thể, là một đầu còn to hơn núi giá trư, trong nháy mắt xuất hiện ở trong thiên địa. Nó toàn thân mọc đầy lông bờm màu đen, một đôi trắng như tuyết răng nanh như thiên đao một dạng, kia ánh mắt đỏ như máu lớn như hồ bạc, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong, dày đặc sát ý phun mạnh ra ngoài. Cùng lúc đó, kia Kim Đại Thăng cũng thay đổi một cái cao vạn trượng hùng nhu, hắn toàn thân vàng rực, giống như thần kim đúc mà thành, ở dưới ánh trăng chiếu lấp lánh, cựu truyền huyền công. Diệp Phong là lần thứ nhất đối mặt nhiều như vậy kim tiên cảnh giới yêu vương, hơn nữa tu vi đại bộ phận đều cao hơn với hắn. Diệp Phong tự nhiên không dám bất cẩn, trực tiếp đem chiến lược bay vụt đến đỉnh điểm. Thân hình hắn trong nháy mắt tăng vọt gấp đôi, bắp thịt cả người nô ra, gân xanh như cầu long một dạng phụ tại mặt ngoài thân thể. Trương Hiển hắn vậy mạnh mẽ nhục thân chi lực, trong nháy mắt Diệp Phong trong cơ thể phun mạnh ra ngoài huyết khí, liền chìm ngập ngàn dặm hồng hoang đại địa. 65. Chương 66, một người chiến thất quái. Ở đây sở hữu yêu tộc toàn bộ đều có thể cảm ứng rõ ràng đến kia nóng rực huyết khí. Diệp Phong toàn thân đều ở đây phát quang, huyết dịch trong cơ thể ăn mòn qua kinh mạch, phát ra giống như đại giang đại hà dâng trào thanh âm, chấn động đến mức những cái kia phổ thông yêu tộc đầu góc trống rỗng, để bọn hắn hoảng sợ. Đây là bực nào thịnh vượng sinh cơ a? Bất quá đến nước này, song phương đã là địch nhân không chết không thôi, bọn họ cũng không có quá nhiều lời nói, tất cả đều lấy ra chính mình ẩn giấu bản lĩnh, muốn đem Diệp Phong chém thành muôn mảnh. Thiên nhất chân thủy, phiên giang rào hải, đối mặt 6 vị yêu vương vây công, Diệp Phong cũng là đem hết toàn lực. Rầm rầm, phảng phất đại hà chi thủy trên trời đến, Diệp Phong tay vung lên, thiên nhất chân thủy tại ánh trăng chiếu rọi xuống, cực kỳ óng ánh trong suốt, ánh sao lấp lánh, đẹp đến như mộng như huyễn. Nhưng loại này cực hạn mỹ lệ xuống, lại hàm chứa khủng bố trùng kích lực, đứng núi chịu sào đái lễ trực tiếp bị dìm ngập ở tại bên trong. Thân hình hắn như không chỗ dựa một dạng, theo sóng gió quay cuồng. Tuy nhiên hắn liều mạng thúc giục yêu lực, muốn tránh thoát đi ra, nhưng mà phiên giang rào hải thần thông xuống, thiên nhất chân thủy cực kỳ cuồng bạo, mấy cái sóng lớn đánh tới, liền đem hắn vũ vào trong đó, tìm không thấy thân ảnh. Huyễn hóa ra bản thể kim đại thăng cùng Chu Tử Chân, hắn tại trong sóng lớn toàn thân phát quang, đạo văn giăng đầy, gắng sức ổn định thân hình. Nhưng để cho Diệp Phong có chút bất ngờ phải, kia đồng dạng huyễn hóa ra bạch xà bản thể thường hạo, lại có thể tại thiên nhất chân thủy trung du động. Tuy nói là bởi vì Diệp Phong đồng thời công kích 6 cái yêu vương, hắn không thể toàn lực ứng phó, công kích cùng một cái mục tiêu nguyên do. Nhưng điều này cũng rất có thể nói rõ cái này thường hạo sát thực bất phàm, có thể cùng viên hồng kết bái, mỗi một cái đều là yêu vương bên trong dị chủng, cực kỳ cường đại. Ầm. Đương nhiên, thiên nhất chân thủy kịch liệt phun trào, rồi sau đó nổ tung ra. Một đôi cánh tay màu xanh giống như sơn mạch một dạng, trực tiếp xuyên thấu thiên nhất chân thủy, hướng Diệp Phong đập tới. Diệp Phong trong tâm đại chấn, còn lại yêu vương đều ở đây thiên nhất chân thủy bên trong gắng sức tự vệ. Cái này viên hồng cánh tay cư nhiên trực tiếp như thế cường thế, bẻ gãy nghiền nát xuyên thấu thiên nhất chân thủy, hướng hắn đánh tới. Này đôi quyền không biết hàm chứa bao nhiêu ức vạn tấn lực lượng, cách Diệp Phong còn rất xa. Kia mang theo vụ vụ cương phong, liền để cho Diệp Phong mơ hồ cảm thấy đau nhức. Túng địa kim quang, Diệp Phong đương nhiên sẽ không ngây ngốc đứng ở đây, chọi cứng một đòn này. Mà lúc này, đầu sinh sừng nhọn, thân mang lông bảo Dương Hiển cũng tại ngâm sướng cái gì. Một đạo ánh sáng màu trắng, giống như giải lụa một dạng, từ Dương Hiển trên thân bay ra, mái trèo phong hoàn toàn bọc lại. Diệp Phong thần thông trong nháy mắt mất đi hiệu lực, thân thể khó có thể núp ních phân nửa. Đùng, kia một đôi vẫn tinh một dạng nắm đấm, mạnh mẽ đập vào Diệp Phong trên thân. Oeng, mắt trần có thể thấy sóng khí lan ra. Diệp Phong thân thể nhạy bén vô cùng bay ngang ra ngoài, liên tiếp đụng nát vài tòa đại sơn, mới dừng lại, bị vô số đất đá bao phủ tại bên trong. Mở, Diệp Phong hét lớn một tiếng, che đắp trên người ước vạn tấn đất đá nổ bể ra đến. Hắn từ lòng đất ngút trời mà lên, khí tức cực kỳ bất ổn định. Thông thí viên hầu, cầm nhật nguyện, xúc thiên sơn, biện hưu cứu, cản khôn ma lộ, đập trúng Diệp Phong. Chính là viên hồng thi triển thần thuật, bắt trăng hái sao tay. Đây chính là thông thí viên hầu thiên phú thần thuật, tương đương với Diệp Phong thiên nhất chân thủy toàn lực nhất kích. Bởi vì Dương Hiển định thân thần quang nguyên nhân, Diệp Phong chặt chẽ vững vàng kề bên một quyền này, khắp toàn thân cốt đầu không biết đoạn bao nhiêu cái, liền ngũ tạng lục phủ đều rạn nứt. 66. Chương 67, Phục Ma kiếm chém Dương Hiển. Ầm ầm. Diệp Phong huyết khí trong cơ thể bốc cháy, không chém làm hắn tu bổ vết thương. Viên Hồng đứng ở trong trời cao, sắc mặt lạnh lùng, trong mắt thần quang sắc bén, có một cổ khủng bố uy thế từ trên người hắn tản mắt ra. Nhưng hắn trong tâm, lại không có chính mình mặt ngoài hiện hiện ra bình tĩnh như vậy. Cái này một đôi bắt trăng hái sao tay, là hắn mạnh nhất tiên phú thần thông. Lấy hắn kim tiên điên phong tu vi, thi triển ra chiêu này đến, có thể nói kim tiên bên trong không người nào có thể chống cự. Liên tính thân mang linh bảo cấp bậc chiến giáp, đều sẽ bị trong đó hung mãnh lực đạo chấn động thành bùn máu. Lúc trước hắn chính là bằng vào chiêu này cân nhắc, đem Mai Sơn lúc trước yêu vương đánh nát, chiếm được nơi đây. Đối phương tu vi còn kém xa tít tắp chính mình, không chỉ trọi cứng xuống, hơn nữa xem ra cũng không có bị trọng thương bộ dáng. Hắn thân thể càng mạnh như thế ngang sao? Viên Hồng thầm nghĩ đến. Diệp Phong vừa tiếp tục điều khiển thiên nhất chân thủy, làm hết sức ngăn cản còn lại yêu vương, đồng thời đem sự chú ý chuyển tới Dương Hiển trên thân. Trong tâm sát ý sôi sục, đối phương định thân bạch quang quả thực khó chơi. Mặc dù giam cầm liên tiếp hắn bao lâu, nhưng thời khắc mấu chốt cho tự mình tới như vậy một hồi, cũng sẽ lập tức để cho hắn lọt vào đang bị động đi. Vừa mới chính là ăn lần này thiệt thòi, để cho hắn thụ thương không nhẹ. Dương Hiển cũng cảm ứng được Diệp Phong sát ý, đã đem hắn tập trung, cố ý trốn về sau trốn. Mà lúc này, thiên nhất chân thủy bên trong lại lần dâng lên, một quả đỏ như máu hạt châu bay ngang mà ra, tốc độ cực nhanh, phát ra sắc bén tiếng xé gió, hướng Diệp Phong kéo tới. Cùng lúc đó, Dương Hiển thúc giục màu trắng định thân ánh sáng cũng từ một hướng khác đánh tới. Nhưng Diệp Phong đã ăn qua một lần thiệt thòi, đương nhiên sẽ không lại dễ dàng trúng chiêu. Túng địa kim quang sớm thi triển mà ra, Diệp Phong thân ảnh tại chỗ biến mất. Bang! Diệp Phong sau lưng ngọn núi lớn kia trực tiếp bị đỏ như máu hạt châu trúng mục tiêu, rồi sau đó nổ tung ra. Máu này hồng châu, chính là đái lễ trong cơ thể cổ bảo. Trải qua hắn vô số năm tháng tế luyện, chó này bảo uy có thể đã không kém gì hạ phẩm hậu thiên linh bảo. Diệp Phong tránh né đái lễ cùng Dương Hiển hợp kích, lại xuất hiện thì đã tại hướng về Dương Hiển trên đường đi. Giết hắn! Đái lễ dựa vào cầu bảo trùng kích thiên nhất chân thủy chốc lát, từ trong đó tránh thoát được. Hắn một tiếng quát to, tay cầm song đao, hướng Diệp Phong phát sát mà đi. Cùng lúc đó, Dương Hiển không ngừng lùi về sau, thúc giục định thân bạch quang bắn về phía Diệp Phong. Một khỏa hoàng sắc bảo đàn tỏa ra kim quang, chính là kim sắc như vàng, đụng ra thiên nhất chân thủy, kim đại thăng lao ra, bốn vó vung ấy, chấn động đến mức dãy núi vạn khe rung động ầm ầm. Hắn kim như bản thể túi lầu xuống, một đôi giống như thiên đao một dạng sừng châu, mạnh mẽ hướng Diệp Phong đánh tới. Vèo, Dương Hiển bạch quang trúng mục tiêu Diệp Phong. Diệp Phong thân hình đình trệ, nán lại tại chỗ. Tiếp theo, vẻ mặt vẻ giữ tợn đái lễ, trong tay song đao phá vỡ bầu trời đêm, hướng thẳng đến Diệp Phong đỉnh đầu chém tới. Vậy đối với dài trăm trượng sừng châu cũng trong cùng một lúc đâm trúng Diệp Phong. Diệp Phong thân thể trong nháy mắt nổ tung ra, từ biến mất tại chỗ không thấy. Mấy vị yêu vương sửng sốt một chút, không nghĩ đến Diệp Phong cứ như vậy bị bọn hắn đánh chết. Đầu tiên còn tưởng rằng sẽ là trận đại chiến, không nghĩ đến, dễ dàng để bọn hắn đều cảm thấy không chân thật. Mà viên hồng kia đôi cánh tay cũng là ầm ầm tăng vọt, mạnh mẽ hướng một hướng khác đập tới, giống như là phát hiện cái gì, nhưng mà hôm nay đã là không kịp. Diệp Phong thân hình như quỷ mị một dạng, xuất hiện ở Dương Hiển sau lưng, trong tay hắc sắc phục ma kiếm vô thanh vô tức, hướng Dương Hiển đầu lâu băng xuống. 2867. Chương 68, Hàng Long phục hộ thần thông. Dương Hiển nhất thời cảm giác đến một cổ khủng bố sát ý của tới, sắp đem hắn bao phủ hoàn toàn, nhận được nguy cơ chí mạng trước mắt. Cái này Dương Hiển cũng là bạo phát thập nhị trọng bản lãnh. Trong tay trường kích tại tốc độ ánh sáng ở giữa thoát ra, ngắt ở phục ma kiếm chém xuống quý tích xuống. Diệp Phong hét lớn một tiếng, hắc sát phục ma giáp trên dâng lên đến lạnh lùng quan mang, khí tức hung ác phun mạnh ra ngoài. Hắn bị chiến giáp bao phủ cánh tay nổi gân xanh, càng thêm to khỏe mấy phần. Trong tay phục ma kiếm xẹt qua một đạo tê liệt càn khôn quang hồ, lôi cuốn đến bẻ gãy nghiền nát lực lượng, mạnh mẽ một kiếm chém xuống. Soạt, gần như không thể nghe tiếng vang lên truyền đến. Tại Diệp Phong toàn lực chút xuống xuống, phục ma kiếm đem kia cái huyền thiết kích trong nháy mắt gọt thành hai nữa. Tại Dương Hiển kinh hoàng trong ánh mắt, phục ma kiếm từ chỗ cổ hắn xẹt qua, một cái đầu lâu ở ngực một tiếng lăn xuống, đoạn cầu huyết dịch như suối phun một dạng, vọt lên mấy trượng. Lao thất, mấy vị yêu vương tề thành xuất thương hét lên, nhìn về phía Diệp Phong trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Diệp Phong sắc mặt lạnh lùng, đẩy trước người không đầu thi một cái, người sau vô lực rơi xuống trên mặt đất bên trên, bị vàng bụi chìm ngập. Đến lúc này, Song Vương đã sớm là không chết không thôi, đã không còn gì để nói. Hắn vừa mới đồng thời thi triển địa sát 72 thuật phân chia thân thể cùng ẩn hình, mới tại chúng yêu vương hợp vây phía dưới, đánh chết Dương Hiển. Bất quá cũng chỉ kém trong nháy mắt, liền thất bại trong gang tấc. Kia Viên Hồng bắt tới một đôi đại thủ cùng hắn gặp thoáng qua, suýt nữa liền đem hắn chặn lại đến. Ầm. Viên Hồng kia lớn như núi mạnh một đôi cự trưởng phía ra, trực tiếp đem Thiên Nhất Chân Thủy bắn cho tán. Chu Tử Chân biến ảo ra bản thể lớn như ngọn núi, đang chạy ra Thiên Nhất Chân Thủy bên trong sau đó, hắn dương miệng lớn dính máu, miệng to trung tâm xuất hiện một cái vòng xoáy, nhất thời mãnh liệt cương phong gào thét. Vô số núi đá cây cối cách mặt đất mà lên, đi vào kia trong vòng xoáy. Diệp Phong không bị khống chế bay về phía trước ra hơn 1000m, rồi sau đó mới vững vàng xuống. Có thể cùng Viên Hồng kết bái yêu vương, đều là mỗi người có thần thông dị chủng. Chu Tử Chân hôm nay thi triển chính là thôn tiên vệ địa. Kia vòng xoáy màu đen bên trong tự thành một vùng trời nhỏ, mãnh liệt cương phong hàm chứa vô cùng phá diệt chi lực. Nếu như một dạng kim tiên bị hút vào, bị bốn phương tám hướng cương phong tạo xương, không ra một thời ba khắc liền sẽ thân tử hồn diệt. Diệp Phong bằng vào tự thân cường hãn thần lực, tuy nhiên ngăn cản cổ kia thôn vệ chi lực, nhưng thân thể vẫn giống như là bị vô số một tay nắm kéo, thật to trở ngại hắn động tác. Ầm ầm, hư không một trận rung động. Viên Hồng mở ra bắt trăng hái sao tay, trừng vạn trượng bao quát che khuất bầu trời, phảng phất thương khung đè xuống, mái trèo phong phủ cận một khu vực lớn đều bao phủ tại bên trong. Gào, hai đạo to rõ hổ gầm tiếng rồng ngâm vang dội. Diệp Phong tay trái xuất hiện một cái hổ đầu ấn ký, cái này hổ đầu ấn chừng kích thước ngàn trượng, đầu tròn thai bao quát, trắng như tuyết lông tóc trên, nặng một đôi huyết mắt to màu đỏ, uy nghiêm ánh mắt tại quét nhìn toàn trường. Trên trán kia chữ vương lộ ra một cổ nồng nặc hung sát chi khí, để cho Mai Sơn trên yêu tộc trong tâm đều khó tự kiềm chế sinh ra sợ hãi. Diệp Phong tay phải cũng tương tự xuất hiện một cái long thủ ấn ký, từ trong vết tích du ra một đầu hơn ngàn trượng kim long, to khỏe long khu trên tre lấp từng tầng một long lân, chiết xạ ra lạnh lùng hào quang màu vàng, mạnh mẽ long chảo như lợi nhận, tràn đầy không ai sánh bằng lực cảm, giống như là có thể đem toàn bộ thương khung đều tê liệt. Con bạch hổ kia cũng tránh thoát tấn ký, hiển hóa tại phương thiên địa này bên trong. Cường tráng bạch hổ chi khu trên, từng đầu kim sắc đường vân rải rác. 2868. Chương 69, Thiên Cương Thần Thông rồng ngâm hổ gầm. Bạch hổ to khỏe tứ chi giống như chống trời đại trụ, hổ trảo dày đặc, thấu xương mà ra. Đây là hắn mới nhất thu được Thiên Cương Thần Thông, Hàng Long phục hổ. Chỉ thấy cái này rượu kim bạch hổ cùng ngũ trảo kim long ngút trời mà lên, hướng phía kia bao phủ xuống cự thủ đánh tới. Khí tức hung ác bao phủ thiên địa, long ngâm hổ gầm bên trong, hai đầu cường đại nhất hung thú cùng bắt trăng hái sao tay mạnh mẽ đụng vào nhau, sụp đổ. Toàn bộ thương khung đều giống như run rẩy mấy cái run rẩy, mãnh liệt cuồng bạo năng lượng bao phủ mà ra, thành thiên thượng bách ngọn núi cao tại sụp đổ. Liên Mai Sơn trên một ít nhân tiên cảnh giới yêu tộc đều bị cổ năng lượng này trùng kích được ngã trên mặt đất, phun máu phè phè, trong nháy mắt trở nên hể vải suy sụp lên. Tại thông tí viên hầu khủng bố tuyệt luân tiên phú thần thông xuống, diệu kim bạch hổ cùng ngũ trảo kim long đều nổ tung, nhưng bắt trăng hái sao tay cũng đụng phải đòn nghiêm trọng, kịch liệt co rút, bất đắc dĩ thu hồi đi. Đây cũng là Thiên Cương Thần Thông, Hàng Long phục hổ uy lực. Mà lúc này, đầu kia hơn vạn trượng kim sắc đại nhu cũng hướng Diệp Phong trùng kích qua đây. Ven đường sở hữu đều ở đây nó dưới móng sắt bị đập nát. Sơn thể cũng là chạm vào tức sụp đổ, chạm vào tức nứt ra. Kia kim nhu toàn thân man lực mạnh mẽ vô cùng, so sức mạnh với ta. Diệp Phong hét lớn một tiếng, giơ lên hữu quyền. Tại kim nhu đụng tới trong tích tắc, quyền như vẫn tinh một dạng, hung hãn mà đập ra. Ầm. Diệp Phong một quyền kia đập ầm ầm tại kim nhu trên thân. Kim sắc hổ đầu ấn chợt lóe lên, chấn thiên hổ thét to vang vọng toàn bộ bầu trời đêm. Diệp Phong một quyền này đã đem toàn thân lực đạo phát huy đến cực hạn, cộng thêm Hàng Long phục hổ chi lực tăng cường, hắn lực lượng một quyền này không biết có bao nhiêu lớn, quả thực có thể một quyền hành trầm tĩnh ngàn dặm mặt đất. Kia lớn như ngọn núi kim nhu chặt chẽ vững vàng bị một quyền này trực tiếp bay ngang ra ngoài, liên tục đụng nát 7-8 ngọn núi lớn mới dừng lại. Chỉ chẳng qua hiện nay kim nhu bộ dáng rất thảm, toàn thân rung động kịch liệt, thất khiếu chảy máu, liền sừng châu đều đoạn một cái, ngã trên mặt đất khạc bọt máu, dưới thân thổ địa rất nhanh liền bị nhuộm đỏ. Đồng nhiên, một cổ nồng nặc thanh sắc khói bụi theo gió mà đến, Mái chèo phong bao phủ toàn bộ tại bên trong. Xì xì xì. Diệp Phong dưới thân cự thạch, cây cối, thậm chí là sơn thể, đều ở đây liều lĩnh khí ngâm. Rồi sau đó hóa thành từng bãi mủ. Hai vị yêu vương bị giết. Kim Đại Thăng cũng là hít vào nhiều, thở ra ít, sinh mệnh đe dọa. Còn lại yêu vương hôm nay là đỏ mắt. Thương Hạo phun ra thanh sắc xương độc. Liên gần phân nửa Mai Sơn đều bao phủ tại bên trong. Mai Sơn nhất thời tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Bất quá rất nhanh liền đình chỉ. Bất quá mấy hơi thời gian, liền có 3-4 vạn yêu tộc tại loại kịch độc này khói xanh phía dưới hóa thành dòng máu. Diệp Phong thân hình bỗng nhiên đầy ánh sáng. Hiển nhiên là Chu Tử Chân cũng đình chỉ hắn thần thông, không dám đem loại độc này vật hút vào trong cơ thể tiểu thiên địa. Diệp Phong bị nồng đậm khói độc bao vây, liền hắn thể chất đều cảm thấy trên thân mơ hồ đau. Hắn nhanh chóng tạm ngừng hô hấp, nhưng cái này cổ khói độc chỗ nào cũng có, thuận theo lỗ chân lông tràn vào Diệp Phong trong cơ thể. Đây là thường hạo độc vật chỗ kinh khủng, liên tính phong bê thất hiếu, tạm ngừng hô hấp, độc này vật vẫn có thể thông qua lỗ chân lông chui vào trong cơ thể, đem địch nhân hóa thành dòng máu. Bất quá Diệp Phong thể chất tại hỗn độn khí thối luyện bên dưới, liên ngũ tạng lục phủ đều có thể so với cực phẩm linh bảo cường độ. Những độc chất kia khói tràn vào Diệp Phong trong cơ thể, đều bị ngũ tạng lục phủ bên ngoài tầng kia nhàn nhạt quang mông ngăn trở. Tuy rằng khiến Diệp Phong cảm thấy hung muộn khí đoạn, toàn thân không được tự nhiên, nhưng xác thực chưa tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn. 28-69, chương 70, Diệp Phong liên bại hai vị kim tiên đại yêu. Bèo. Diệp Phong đột nhiên cảm giác được sau gót sinh gió, đồng thời có sắc bén tiếng xé gió vang dội. Hắn không chút suy nghĩ, rộng mở quay đầu, quyền trái mang theo long thủ ấn ký đánh ra. Kia tập sát qua đây bạch xà bản thể trong nháy mắt bị đập được bay ngược ra ngoài. Ngoài ngàn dặm, Thương Hạo mới dừng lại. Hắn thân rắn rung động kịch liệt, co rút không thôi, liền lân giáp đều toái hơn nữa. Từ trong khe hở chạy ra đỏ thắm huyết dịch đến. Đối với cái này hàng long phục hổ thần thông, Diệp Phong dùng mấy cái lần, liền cảm giác mười phần thuận tay, tức có thể triệu hồi ra long hổ chân thân ngăn địch, vừa có thể đem hàng long phục hổ chi lực phụ ra tại hai tay, gia tăng tự thân lực đạo. Lấy Diệp Phong khủng bố tới cực điểm lục thân chi lực, cộng thêm hàng long phục hổ chi uy năng, dù là Kim Đại Thăng cùng Thường Hạo loại này kim tiên hậu kỳ yêu vương, chính diện kề bên hắn một quyền, cũng bị thương nặng, cơ hồ mất đi lực chiến đấu. Tán. Diệp Phong hét lớn một tiếng, một cổ phô thiên cái địa cuồng phong theo trời một bên thổi tới, đem hắn bên người thanh sắc khói độc xương toàn bộ thổi tan. Trải qua lúc trước đánh thẻ, địa sát thất thập nhị biến hắn toàn bộ đã tê tụ, hơn nữa học được. Mặc dù uy năng không kịp tiên cương thần thông, nhưng có đôi khi cũng có tác dụng thần kỳ. Tỷ như vừa mới tập sát dương hiện ẩn hình cùng phân thân, hôm nay mượn gió, xương độc tản ra. Kia Chu Tử Chân lại lần nữa thúc dục thôn thiên phệ địa. Diệp Phong dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, lại bị hướng phía vòng xoáy kia kéo bay ra ngoài mấy ngàn thước. Như vậy yêu thích hút đúng không? Diệp Phong tức giận lên đầu, đem hùng hồn thần lực điên cuồng rót vào trong tay Phục Ma kiếm bên trong. Phục Ma kiếm bắt đầu toàn thân nở rộ hào quang, phát ra thanh thúy rốc mẹ tổ, thậm chí thân kiếm đều bắt đầu lay động, giống như là đã không kịp chờ đợi, muốn rời khỏi tay. Đi. Diệp Phong vung với bảng, gắng sức cầm trong tay Phục Ma kiếm ném ra. Hiu. Hắc sát Phục Ma kiếm ở trong trời đem vạch ra một đạo rực rỡ lưu quang. Ngươi dám? Viên Hồng hét lớn một tiếng, trong tay hắn thần quang chợt lóe, xuất hiện một cái khắc rõ kim loại đường vân thiết côn. Cây thiết côn này nửa bên đỏ ngầu, nửa bên xanh thẳm, dâng lên thần uy, chính là trung phẩm hậu thiên linh bảo, một hơi thủy hỏa côn. Viên Hồng thấy Chu Tử Chân gặp nạn, cả người từ trên trời cao nhảy một cái mà lên, hai tay nắm cái kia một hơi thủy hỏa côn, như hùng ngưng lao xuống một dạng, đánh xuống. Một hơi thủy hỏa côn bị hắn giơ qua đỉnh đầu, hung hãn mà đập xuống, muốn đem Phục Ma kiếm chặn lại. Nghĩ hay lắm. Diệp Phong thi triển Túng Địa Kim Quang, tay hắn nắm thí thần thường, thương ra như long, vô cùng tinh chuẩn đập vào côn thể trên. Cong. Hai người va chạm nơi bạo xuất tia lửa. Thủy hỏa côn bị Diệp Phong nhất thương đâm vào quay đầu phương hướng, kia rót vào lượng lớn thần lực Phục Ma kiếm, chót lọt vô cùng vọt vào trong vòng xoáy. A. Chu Tử Chân âm thanh thảm thiết trong nháy mắt vang vọng ngàn núi và khe. Kia Phục Ma kiếm vọt vào vòng xoáy sau đó, ẩn chứa thần lực trực tiếp nổ tung ra. Chu Tử Chân hóa thân giá trư, nửa cái cằm đều trở nên rách tung tóe. Hơn nữa thiên phú thần thông bị phá, Chu Tử Chân bị mãnh liệt thần lực trùng kích, đã là bị thương nặng. Ngũ tạng lục phủ đều có một nửa hóa thành bùn máu. So với hắn nhìn bề ngoài thương thế nghiêm trọng nhiều. A. Người đáng chết. Viên Hồng hai mắt huyết hồng, toàn thân khí tức tăng vọt, hắc sát sát khí lượn lờ toàn thân. Hắn nổi giận xuất thủ, trong tay một hơi thủy hỏa côn nhạy bén vô cùng hướng Diệp Phong đập tới. Ven đường hư không đều ở đây rung rung, ông tác hưởng. Có thể thấy trong đó lực đạo hùng hồn đến trình độ nào. Diệp Phong kịp thời đem thí thần thương thu hồi lại, ngăn ở trước người. 70. Chương 71, thí thần thương uy. Cong. Sau một khắc, túi kia ngậm ức vạn khoảnh chi lực một hơi thủy hỏa côn, liền hung hãn mà đập vào thí thần thương trên. Diệp Phong như bị hỗn độn mang lưu đục vào, chỉ cảm thấy giống như có hãn hải một dạng lực lượng, từng đợt xuyên thấu qua thí thần thương, xuyên thấu Phục Ma giáp, rót vào trong cơ thể hắn. Diệp Phong bị Viên Hồng nổi giận nhất kích, bay ngang ra ngoài trên trăm dặm, mới miễn cưỡng dừng lại. Lồng ngực hắn chập trùng kịch liệt, sắc mặt có loại không bình thường đỏ ửng, thậm chí cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi muốn phun ra, nhưng lại bị hắn cưỡng ép nuốt xuống, không muốn để cho đối phương nhìn ra hắn đã thụ thương. Tại Diệp Phong thở dốc, cựu truyền huyền công tự động tu bổ thương thế thời điểm, Tiêu Kim Đại Thăng cũng dây rủa đứng lên. Hắn phân chấn đến thân thể, muốn lại lần đối với Diệp Phong phát động tiến công. Thương Hạo, Chu Tử Chân, Đái Lễ cũng bắt đầu chuẩn bị liều mạng. Trên thân khí tức cuồng bạo vô cùng. Mà lúc này, Viên Hồng lại đem một hơi thủy hỏa côn phóng đại, ngăn ở chúng yêu trước mặt. Đi. Viên Hồng mở miệng, thanh âm như sấm rền tại dãy núi vạn khe giữa vào về.
Cái gì? Thường Hạo hỏi. Cảm giác phải hay không chính mình nghe lầm?
Đi.
Viên Hồng lại lần nữa lặp lại một lần, mang theo không cho cự tuyệt hương vị. Trải qua lần này kịch liệt giao thủ, hắn nhìn ra được bọn họ thất huynh đệ bên trong duy nhất có thể cùng Diệp Phong có lực đánh một trận chỉ có chính mình. Hắn mấy cái khác huynh đệ tuy nhiên có thể cho Diệp Phong tạo thành chút phiền toái, nhưng mà gần vẹn vẹn như thế, Nô Long cùng Dương Hiển đã bị đối phương chém giết, còn lại bốn vị cũng là một cái mang thương. Nếu là bọn họ liều mạng nhất chiến, có lẽ có thể thương tổn được Diệp Phong, nhưng bọn hắn tất nhiên không sống nổi. Này không phải là Viên Hồng muốn thấy được kết cục.
Đại ca,
Đái Lễ về phía trước mấy bước, bọn họ tuy nhiên cũng đoán được Viên Hồng suy nghĩ, nhưng trong lòng muôn phần không cam lòng. Đối phương giết hai người bọn họ huynh đệ kết nghĩa, đã là không chết không thôi cựu địch, mà Viên Hồng lại muốn cho bọn họ đi, vậy làm sao có thể để cho bọn họ tình nguyện?
Ta nói đi a,
cũng muốn chết sao? Viên Hồng cản ở trước mặt mọi người, hai mắt như lao, thần niệm vững vàng tập trung Diệp Phong, bất cứ lúc nào đều có thể xuất thủ. Hắn tại hết sức chăm chú để phòng Diệp Phong, sợ sát chiêu buông xuống tại cái khác yêu vương trên thân. Diệp Phong cứ như vậy lặng lặng nhìn đến, không có xuất thủ ý tứ. Hắn biết rõ mình cùng Viên Hồng tất nhiên có sinh tử nhất chiến, đối phương mạnh mẽ, Diệp Phong đã dẫn dậy, hắn không dám xem thường, chính đang chờ mình thương thế khép lại, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong.
Đại ca, chúng ta cùng nhau giết hắn.
Đái Lễ nói ra, Thương Hạo đám người trên mặt cũng lộ ra vẻ điên cuồng. Những yêu này vương trong cơ thể giã tính đã hoàn toàn bị kích động, bọn họ căn bản không sợ tử vong, chỉ muốn mái trèo phong xé nát. Các ngươi không giết được hắn, đều đi, ta đơn độc cùng hắn nhất chiến. Nếu ta thắng được, chúng ta cùng nhau lấy đầu hắn, lễ tế lao ngũ cùng lao thất. Nếu ta bại vong, các ngươi cũng đừng trở về. Viên Hồng nói ra, ngôn ngữ mười phần bình tĩnh, nhưng tất cả mọi người đều cảm thụ được hắn kia như linh đóng cột ý chí. Bốn vị yêu vương nhìn nhau một cái, bọn họ tỉnh táo lại, cũng biết tự thân tình huống. Vừa mới bảy người vây công đều không giết được Diệp Phong, ngược lại bị trọng thương. Hôm nay cái này thoi thóp thân thể, lại sao có thể làm gì Diệp Phong? Bốn vị yêu vương hung ác cuối cùng nhìn Diệp Phong một cái, trong đó sát ý cùng không cam lòng chi ý nồng nặc vô cùng. Nhưng cuối cùng bọn họ nghe vẫn là từ Viên Hồng nói, hắn biến trở về hình người, chuyển thân mà đi. Lạnh lẽo núi phong hô tiếu, Mai Sơn bầu trời đêm hoàn toàn yên tĩnh, toàn bộ thiên địa tựa hồ chỉ còn lại hai người. Diệp Phong tay cầm thí thần thương, mũi thương lập loè hào quang màu đỏ như máu, cùng Viên Hồng đối chọi gay gắt. 28-71, chương 72, phiên giang dạo hải toàn lực nhất kích, đầy nghĩa khí. Diệp Phong nói ra, chân tâm thực ý tán dương đối phương, nhưng trên thân để lộ ra tới giết ý không giảm mà lại tăng. Hắn mặc dù quả thật có chút thưởng thức Viên Hồng, nhưng cũng không có bỏ qua cho đối phương tính toán. Hồng hoang bên trong, mạnh được yếu thua chính là duy nhất chân lý. Húng chi bọn họ chú định chính là gặp mặt liền không chết không thôi tốt địch. Nếu lẫn nhau thân phận đổi nhau, Viên Hồng cũng sẽ không bỏ qua hắn. Người cũng không sai. Viên Hồng trong tay nắm một hơi thủy hỏa côn, hung sát chi khí mãnh liệt nhập vào cơ thể mà ra, để cho xung quanh không khí đều hạ xuống vài lần. Đối với Diệp Phong chiến lực, trong lòng của hắn xác thực là mang theo chút kính nể. Rõ ràng tu vi chỉ là kim tiên sơ kỳ mà thôi, lại có thể tại bọn họ bảy vị yêu vương dưới sự vây công, cường thế phản kích, không chỉ tự thân không có lớn bệnh, thậm chí còn phản sát hai cái, đánh cho bị thương một cái. Loại chiến lược này, Viên Hồng là trước đây chưa từng thấy. Không nói nhiều thừa thải, ngược lại chính chúng ta hôm nay chỉ có thể sống một cái. Ai sống ai chết, nhìn bản lĩnh đi. Diệp Phong thần lực trong cơ thể đã vận sức chờ phát động, huyết dịch tại sao động. Đối với Viên Hồng thông tí Viên Hầu bản nguyên tiết lộ ra, đến từ trong máu khát vọng.
Được,
Viên Hồng đáp lại. Sau một khắc, song phương liền đồng thời xuất thủ. Diệp Phong đem nguyên bản có thể lật đổ lên ngàn dặm thiên nhất chân thủy ngưng tụ, hóa thành một cái lớn vô cùng thủy cầu, không biết nặng đến bao nhiêu ức vạn quân, liền hư không đều bị chèn ép và mèo. Cái này thủy cầu mặc dù thoạt nhìn đứng im ở giữa trời cao, nhưng trong đó thiên nhất chân thủy cũng tại tốc độ cao xoay tròn, để cho lực công kích của nó tăng cường đến trình độ lớn nhất. Kia to lớn vô cùng thủy cầu mạnh mẽ hướng Viên Hồng đập tới. Một khắc này, tựa hồ thiên đô sập xuống, Viên Hồng thân hình lại lần nữa tăng vọt mấy phần, hai tay mặt ngoài xuất hiện chẳng trị đạo văn, phức tạp vô cùng. Hắn kia đôi cánh tay theo gió biến lớn, thẳng đến dài đến hai vạn trượng có thừa, thanh sắc bắp thịt giống như gò núi một dạng tích tụ bên trên, huyết mạch như sông. So với trước kia công kích Diệp Phong thì còn muốn lớn hơn gấp đôi. Diệp Phong trong tâm kinh sợ, không nghĩ đến cái này Viên Hồng lúc trước cư nhiên không có thi triển ra toàn lực. Hắn còn tưởng rằng cái này từ thiên nhất chân thủy cộng thêm phiên giang rào hải toàn lực nhất kích, có thể vì hắn chiếm được chút thượng phong. Vốn lấy trước mắt trạng thái xem ra, chính là khó.
Đùng,
kia một đôi bàn tay lớn màu xanh vỗ vào thủy cầu trên. Thủy cầu nhất thời rung mạnh một hồi, vậy mau nhanh chuyển động dòng nước, tuy nhiên từ bỏ đại lượng lực đạo, nhưng vẫn như cũng bị đánh tan, rơi vào Mai Sơn trên, trực tiếp đem chọn cái Mai Sơn sơn mạch đều áp sập. Phía trên yêu tộc 10 không còn một, bất quá Viên Hồng tự thân cũng liên tục rút lui, lảo đảo không ngừng. Thủy cầu bị đánh tan một sát na kia, Diệp Phong tay cầm thí thần thương, giết tới gần, sắc bén đầu thương lập loè hào quang màu đỏ như máu, như rắn ra khỏi hang, trực tiếp đâm về Viên Hồng chỗ yếu hại. Tại mũi thương sắc ghim xuyên thấu qua Viên Hồng lồng ngực thời điểm, kia một hơi thủy hỏa côn dài trọn, đem thí thần thương đẩy ra đến, chỉ ở bả vai trên vạch ra một đạo vết máu, thậm chí còn bắn ra đại lượng kim loại tia lửa. Viên Hồng thân thể quả thực giống như thần kim đúc mà thành một dạng, đao thương bất nhập, liên hạ phẩm tiên tiên linh bảo trạng thái thí thần thương đều khó đối với hắn thân thể tạo thành chính thức thương tổn. Tại Diệp Phong trong tâm hơi khiếp sợ thời điểm, Viên Hồng toàn thân nổi gân xanh, nắm trong tay thủy hỏa côn mạnh mẽ hướng Diệp Phong đập tới, hung manh vô cùng. Cái kia một hơi thủy hỏa côn cũng là vô cùng thần kỳ,
không chỉ nặng như sơn mạch, hơn nữa vung lên thì có băng chi lực cùng hỏa chi lực bị phóng thích ra ngoài.
2872. Chương 73, Phật môn tính kế. Diệp Phong thí thần thương cùng màu xanh thăm thẳm bên kia va chạm thì sẽ rõ hiển cảm nhận được một cổ cực hạn lạnh lẽo. Thứ thân súng đăng lên qua đây, khiến cho cán thương đều kết ra một tầng băng xương, nhưng chuyển tới trên bàn tay thì đều bị hắn mạnh mẽ thân thể cắt đứt xuống, không thể xuyên vào trong cơ thể. Mà cùng xích hồng sắc bên kia va chạm thì có nóng rực hỏa diễm tràn lan lên đến, đem thí thần thương đều sáng tỏ được một phiến đỏ bừng. Hai loại lực lượng tuy nói không thể đối với Diệp Phong tạo thành tổn thương gì, nhưng thay một người khác, không phải là bị đóng băng được thân hình chậm chạp, chính là bị cháy được không cầm được binh khí, chẳng mấy chốc sẽ hiển lộ bại. Nếu Diệp Phong binh khí thật chỉ là phổ thông hạ phẩm tiên tiên linh bảo, cái này một lạnh một nóng nhiều luân chuyển mấy cái lần, còn muốn tiếp nhận viên hồng kia cùng mãnh lực đạo, chỉ sợ cũng phải hoàn toàn bị phá hư. Diệp Phong tâm thần nhất động, giải trừ 12 lớp phong ấn, đem thí thần thương uy năng tăng lên tới trung phẩm tiên tiên linh bảo tầng thứ. Kia một hơi thủy hỏa côn trên băng hỏa chi lực lại cũng truyền không tới. Diệp Phong cùng viên hồng kịch liệt giao thủ, trong nháy mắt liền tiến vào quyết liệt. Một hơi thủy hỏa côn cùng thí thần thương va chạm kịch liệt, chấn động đến mức toàn bộ thương khung đều ông ông tác hưởng. Hai người không ngừng biến đổi chiến trường, từ trên trời cao đánh tới dãy núi vạn khe giữa, rồi sau đó lại chiến đến bình nguyên hoang dã. Hai người giống như thượng cổ hung thú đang đánh giết, cuồng mãnh vô cùng, lấy nhanh đánh nhanh, cơ hồ chỉ nhìn đạt được một cái tàn ảnh. Mỗi một lần va chạm đều bùng nổ ra ước vạn quân lực phá hoại, đem trong vòng ngàn dặm địa vực đều đánh cho tàn phá không chịu nổi. Diệp Phong trong tâm đối với viên hồng thân phận có rất lớn hiếu kỳ, vô luận là trên tay hắn một hơi thủy hỏa côn, vẫn là trong quá trình chiến đấu nhiều lần thi triển địa sát thất thập nhị biến, thậm chí là hắn mạnh mẽ đến vượt quá lẽ thường nhục thân chi lực, có đôi lời một mực lưu truyền tại hồng hoang thế giới bên trong, gọi thần thông không bằng pháp bảo, cho nên cường đại linh bảo mười phần quý hiếm, mười phần hiếm thấy. Liên lấy Diệp Phong tại Ngọc Đế trong tâm trình độ trọng yếu, đều chỉ phân đến hai kiện hậu thiên hạ phẩm linh bảo, nhưng viên hồng chẳng qua là hồng hoang thế giới yêu vương mà thôi, cư nhiên có một hơi thủy hỏa côn loại này hậu thiên trung phẩm linh bảo, hơn nữa địa sát 72 thuật, tại hồng hoang thế giới bên trong cũng là mười phần chân quý, không xuất từ đại thế lực người vô pháp học được, mà viên hồng tựa hồ nắm giữ hơn nữa từ viên hồng trên thân, Diệp Phong cảm nhận được hết sức quen thuộc khí tức. Đối phương tu luyện, tựa hồ cũng là cựu chuyển huyền công. Lúc trước viên hồng che giấu giấu, còn không quá rõ ràng. Nhưng hôm nay viên hồng không cố kỵ, trong cơ thể chiến lực tăng lên tới cực điểm, cựu chuyển huyền công cũng tại điên cuồng vận chuyển. Diệp Phong liền rõ ràng cảm ứng được, đối phương tu luyện cựu chuyển huyền công, mặc dù cũng không là hoàn chỉnh, nhưng mà cũng vẫn vô cùng chân quý. Chỉ có bối cảnh cực kỳ thâm hậu người mới tiếp xúc đến. Nếu nói là viên hồng sau lưng không có hồng hoang đại năng, căn bản không nói được. Hôn thế tứ hầu một trong thông tí viên hầu, quả nhiên sớm đã có người nhớ. Diệp Phong có chút khánh may mắn, còn tốt hắn sớm có dự liệu, đoán được chút, dùng ra thiên đồ che giấu tự thân thiên cơ, còn biến đổi một cái khác bộ dáng. Nếu như bị viên hồng sau lưng đại năng nghĩ đến, kia thật là chuyện phiền toái. Keng, ông ong, hai người lại lần nữa đấu nhất kích, đều bay ngược ra ngoài trên trăm vạn gạo, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, lồng ngực đều chập trùng kịch liệt. Diệp Phong trong đầu lại lần hiện ra liên quan tới thông tí viên hầu ký ức. Kiếp trước Tây Du bên trong có cái nội dung cốt truyện, là viết thông tí viên hầu cùng Tôn Ngộ Không tranh đoạt Tây Thiên lấy kinh vị trí, nó tựa hồ là Di Lặc Phật đệ tử. Nói như vậy, kia mọi thứ liền đều giải thích được. 2873. Chương 74, địa sát 72 thuật. Phật môn tính kế Lục Nhĩ Mi Hầu, tính kế Linh Thạch Minh Hầu. Lấy Phật môn mong không biết dùng người người đều cùng nó hữu duyên tiết liệu, không có lý do sẽ bỏ qua cái này thông tí viên hầu. Tây phương Phật môn mặc dù càn cỗi, nhưng phải xuất ra một kiện hậu thiên trung phẩm linh bảo đến nói, cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Hơn nữa cái này thông tí viên hầu, cùng Diệp Phong trong trí nhớ Tôn Ngộ Không, thật sự là rất giống. Đều là hôn thế tứ hầu một trong, đồng dạng tu luyện cựu chuyển huyền công, đều sẽ địa sát 72 thuật. Sử dụng binh khí một cái là như ý kim cô đồng, một cái là một hơi thủy hỏa côn. Diệp Phong suy đoán, cái này thông tí viên hầu mới là hậu thế Tây Du chuyến đi Phật môn đại hưng đệ nhất người ứng cử. Mặc dù bây giờ phong thần đều còn chưa mở ra, nhưng phía Tây có hai vị thánh nhân, hẳn đúng là thôi diễn đến cái gì, thật sớm liền bày xuống hậu thủ. Chỉ là sau đó, bởi vì thông tí viên hầu tại phong thần bên trong tác loạn, bị nữ hoa sơn hà xã tắc đổ nơi thu, cuối cùng chết thảm. Diệp Phong phỏng chừng, cái này Phật môn hai cái lao khóc hàng hẳn đúng là lại đến hoa hoàng cung tố khổ. Nữ hoa vì là bồi thường, mới đưa bổ thiên thạch sinh ra linh thạch minh hầu bồi thường cho bọn họ, coi như nhân quả. Không phải vậy nữ hoa thánh nhân bổ thiên thạch sinh ra linh thạch minh hầu, làm sao sẽ hoàn toàn rơi vào Phật môn trên tay? Căn cứ vào hắn trí nhớ kiếp trước, Diệp Phong lúc này mới nghĩ thông suốt, nguyên lai Tôn Ngộ không chỉ là viên hồng dự bị đội viên, nếu là lấy viên hồng tư chất, tu luyện tới Tây Du chuyến đi thời gian ngừng, hắn đã sớm là thái ớt kim tiên. Hơn nữa trải qua nhiều năm như vậy tẩy não, viên hồng nhất định là quyết một lòng trung thành với Phật môn. Chỉ có điều dự bị Tôn Ngộ không ra sân, thực lực chưa tới, lại không có nhiều thời gian như vậy cho hắn tu luyện, cho nên mới dùng đại giới để cho lão quân đưa tiên đan cho hầu tử tăng thực lực lên, lại lấy ngũ chỉ sơn trấn áp, lại để cho Đường Tăng đem cứu ra, thu hẹp nhân tâm. Phật môn thật là giỏi tính kế, đưa tay dài như thế, Diệp Phong nói ra. Rồi sau đó chăm chú nhìn Viên Hồng, nhìn hắn phản ứng, quả thật đúng là không sai. Viên Hồng sau khi nghe, trên mặt xuất hiện vẻ khiếp sợ, tuy nhiên rất nhanh lại bị tiếp tục che giấu, nhưng vẫn là bị Diệp Phong bắt được. Ngươi là người nào? Thậm chí ngay cả này cũng biết rõ. Viên Hồng tự hiểu đã bại lộ,
dứt khoát cũng thừa nhận xuống. Diệp Phong cười cười, trách không được trước ngươi không dám thi triển toàn lực. Phật môn nước sâu, bọn họ cũng không cần biết rõ quá đa số tốt. Viên Hồng đáp lại, hiển nhiên hắn biết rõ Phật môn không phải cái gì chính thức người lương thiện, nhất định là đối với hắn có chút tính kế. Đối với cao cao tại thượng vị kia đến nói, chúng sinh tất cả đều quân cờ. Nếu còn lại 6 yêu vương biết được quá nhiều, khả năng lớn nhất chính là bị Phật môn diệt khẩu. Có tình có nghĩa, ta tận lực cho ngươi lưu lại toàn thời. Diệp Phong nói ra, khí tức trong cơ thể đã bình phục lại, ta cũng sẽ không cho ngươi lưu. Ta nói rồi, muốn đem ngươi đầu lâu lễ tế ta chết đi huynh đệ. Viên Hồng nói ra, không sai biệt lắm cũng khôi phục lại. Chuyên trở, vắt núi. Viên Hồng liên tiếp thi triển địa sát 72 thuật bên trong lựa thuật. Nhất thời, từng ngọn cao vút trong mây đại sơn tất cả đều rút ra mà lên. Hướng Diệp Phong đánh tới. Phá, phá, phá. Diệp Phong vung lên trong tay thí thần thương, đem những cái kia đánh tới đồi núi toàn bộ hoanh tạc. Mà lúc này, một hơi thủy hỏa côn đống nhiên đập tới, giống như một đầu kim loại đúc mà thành sơn mạch đè xuống, vô cùng kinh khủng. Diệp Phong toàn thân căng thẳng, cảm nhận được to lớn nguy cơ, vội vàng toàn lực thúc dục túng địa kim quang, mới miễn cưỡng tránh né. Sụp đổ. Hồng hoang đại địa trên một hồi thành thế to lớn, trên trăm dặm địa vực tại một côn này bên dưới tất cả đều nổ tung ra. 28-74, chương 75, chiến thiên đấu địa. Vô số núi đá bùn đất xông lên bầu trời, vô cùng kinh khủng. Một côn này lực đạo so với trước kia đâu chỉ cuồng mạnh gấp trăm lần, trực tiếp đem mặt đất đều đánh cho luôn xuống. Xuất hiện một đạo to lớn hắc gốc, hắc quần cuộn hơi đất toát ra. Một côn này phảng phất nện vào cửu u địa ngục. Thừa dịp Diệp Phong nổ nát những cái kia đại sơn thời điểm, Viên Hồng đã huyễn hóa ra vạn trượng bản thể, một đầu toàn thân mọc đầy lông đen, bắp thịt lăng rác rõ ràng, khuôn mặt dữ tợn con vượn. Nó hai tay cực kỳ to khỏe, so sánh còn to hơn bắp đùi hơn mấy phần, thẳng rũ đến nơi đầu gối. Kia giống như xanh thiên trụ một dạng thủy hỏa côn bị hắn để ở trong tay, một cổ nồng nặc hung sát chi khí phun mạnh ra ngoài, để cho vạn linh đều im lặng. Bởi vì Viên Hồng tu vi chỉ kém nửa bước, liền đột phá thái ớt kim tiên tầng thứ, bản thể hắn đều gần như có 2 vạn trượng, thân thể lực lượng càng là tăng cường gần ngàn lần. Vừa mới một côn đó muốn là rơi vào Diệp Phong trên thân, liền tính lấy Diệp Phong nhục thân cường độ, sợ rằng đều muốn bị thương nặng. Nhìn thấy Viên Hồng huyễn hóa ra bản thể, Diệp Phong vội vàng thi triển pháp thiên tướng địa. Bất quá hắn không có lấy tự thân bộ dáng biến ảo, chỉ là lấy bản nguyên thúc dục biến thành xích khảo mã hầu thân thể. Diệp Phong biến ảo xích khảo mã hầu đầu bạc xanh thân thể, co rút mũi lồi ngạch, tuyết răng kim chảo, hai mắt trắng điện, uy thế 10 phần. Hơn nữa Diệp Phong huyễn hóa ra đến xích khảo mã hầu, thân cao khí tức không thể so với đối phương yếu hơn. Thật ra khiến Viên Hồng trong tâm đều thất kinh. Hắn rõ ràng cảm ứng được đối phương tu vi bất quá kim tiên sơ kỳ, liền tính thi triển pháp thiên tướng địa cũng sẽ kém xa hắn. Tu vi càng cao, tất pháp thiên tướng địa thân hình càng lớn, lực lượng tăng cường càng rộng. Đây là thân thể tu giả nhận thức chung, mà tại Diệp Phong trên thân, loại này định luật tựa hồ cũng không có hiệu lực. Bất quá ngay cả như vậy, Viên Hồng đối với tự thân thực lực vẫn có tuyệt đối tự tin. Dù sao hắn thân thể phương pháp tu luyện chính là mạnh nhất cựu chuyển huyền công. Hơn nữa, hắn đã tu luyện tới tầng thứ 3 đại viên mãn. Hắn tự tin kim tiên cảnh giới bên trong, hắn thân thể cũng đã là cực hạn. Đối phương cho dù là bất phàm, cũng không khả năng ở phương diện này vượt qua hắn. Gào, gào. Hai người đều huyễn hóa ra bản thể, đến từ trong máu loại kia bản nguyên dục vọng càng thêm khát vọng. Hai cái xanh thiên đạp địa cự viên tại lẫn nhau gào thét, chấn động thương khung. Hung hãn khí tức phun mạnh ra ngoài, phảng phất trở lại thượng cổ thời đại. Viên Hồng hai cánh tay nổi gân xanh, tiếp tục bành trướng thêm mấy phần. Hiển nhiên là đem cựu chuyển huyền công thúc dục đến mức tận cùng, mà Diệp Phong trong cơ thể bản đầy đủ cựu chuyển huyền công, cũng tại nhanh chóng vận hành. Kia tim đập thanh âm giống như sấm rền một dạng, lộ ra bên ngoài cơ thể. Huyết dịch lưu động, ăn mòn kinh mạch càng là phát ra sóng biển một dạng thanh âm, đinh hai nhức óc. Viên Hồng tay cầm một hơi thủy hỏa côn, Diệp Phong cầm thí thần thương. Hai người hét lớn một tiếng, binh khí trong tay mạnh mẽ hướng phía đối phương đập tới. Đến lúc này, cũng không có cái gì chiến đấu kỹ xảo đáng nói, hoàn toàn là lấy thuần túy thân thể lực lượng nhất quyết cao thấp. Đùng, thí thần thương cùng một hơi thủy hỏa côn hung hãn mà đụng vào nhau. Lần này, quả thực là thiên băng địa liệt, toàn bộ thương khung rung động kịch liệt. Vực ngoại tinh thần đều ở đây chập chờn, giống như là muốn không chịu nổi cái này cổ trùng kích lực, muốn rơi xuống một dạng. Lấy hai người làm trung tâm, bên người trăm dặm địa vực đều sụp xuống, vô số sơn phong tại sụp đổ, khắp trời bụi đất trung thiên, liền mấy chục vạn cân cự thạch cũng không phải là lên trời cao. Gào, gào, trong bụi mù lại lần nữa truyền đến từng tiếng nổ hống. Hai cái cự viên lại lần nữa nắm trên tay binh khí, nhất côn lại một côn mạnh mẽ đập xuống, không có chút nào hoa tiếu, thuần túy đụng nhau nhục thân chi lực. 28-75, chương 76, cùng dã mà đụng nhau. Cong, 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 nổ rung trời từng tiếng truyền đến, bụi băng ngập trời. Loan thoáng chỉ có thể nhìn thấy hai cái quái vật khổng lồ tại hung tàn đụng nhau. Loại chiến đấu này phương thức nguyên thủy mà của dã. Một hơi thủy hỏa côn băng mang cùng liệt diễm đang nở rộ, thí thần thương đỏ như máu thần mang xuyên thấu phía chân trời. Loại chiến đấu này tối nguyên thủy, trực tiếp nhất, cũng nguy hiểm nhất. Mỗi một lần đụng nhau, đều là nhục thân chi lực hoàn toàn chút xuống, vượt qua lúc trước chiến đấu tiên bách chiêu. Nếu người nào ở tại bên trong một chiêu bên trong yếu phân nửa, tại một lần lần trong đụng chạm sẽ bị từng bước phóng đại mở ra, thẳng đến bại vong. Đụng nhau mấy trăm đòn sau đó, Diệp Phong đột nhiên cảm giác đối phương cường độ lại lần tăng cường mấy phần. Hắn suy đoán, đối phương hẳn đúng là sử dụng địa sát 72 thuật to lớn lực, đây mới khiến tự thân lực đạo được để bạn. Diệp Phong tâm niệm nhất động, một đầu kim long xuất hiện, quấn quanh ở tay phải của hắn trên cánh tay, mà trên cánh tay phải cũng xuất hiện một cái bạch hổ hư ảnh, mở ra miệng lớn dính máu, gầm thét, chấn động sơn lâm. Thiên cương thần thông chi hàng long phục hổ lại lần nữa bị thi triển ra. Diệp Phong lực đạo để bạt một mảng lớn. Diệp Phong huyết dịch hoàn toàn táo động, cựu truyền huyền công vận hành đến mức tận cùng. Tại phía sau hắn, từng bước xuất hiện một cái thân ảnh to lớn. Hắn toàn thân xanh biếc, cao không biết mấy chục ngàn trượng, gánh vác thanh thiên, chân đạp đất. Hắn bắp thịt giống như gò núi một dạng, góc cạnh rõ ràng, kinh mạch giống như dòng sông, khuôn mặt kiên nghị. Trận mắt cau mày, cả người vòng quanh hỗn độn khí, có một loại khó có thể nói nên lời uy thế, để cho phương thiên địa này thần phục. Viên Hồng cảm giác đến, người khổng lồ này ánh mắt chính căm tức nhìn hắn. Tuy nhiên người khổng lồ kia nửa người trên đã bị hỗn độn khí che giấu, không thấy rõ rõ ràng, nhưng loại cảm giác đó lại khiến cho Viên Hồng toàn thân căng thẳng, liền linh hồn đều run rẩy, giống như là làm gì sao thiên địa bất dung sự tình, sắp sửa bị ngập đầu thần lôi. Bàn cổ lực chạm 3000 hỗn độn ma thần, khai hích cái vũ trụ này, cuối cùng thân thể hóa hồng hoang, toàn bộ hồng hoang sinh linh có thể nói đều khởi nguyên từ bàn cổ. Bàn cổ đối với tại hồng hoang đại địa trên sinh ra sinh linh đến nói, có chút lớn hết sức lực các bách, mà Viên Hồng bản thể thông tí Viên Hầu, chính là hỗn độn 3000 ma thần, hôn thế ma viên phân thân một trong, nhưng hôn thế ma viên chính là bị bản cổ chém giết, cho nên hôn thế tứ hầu đối với bản cổ đều có thâm sâu vẻ sợ hãi. Diệp Phong là cựu chuyển huyền công tu luyện giả, tương đương với bản cổ truyền nhân, đương nhiên sẽ không bị ảnh hưởng, nhưng Viên Hồng cũng không giống nhau, bị bản cổ hư ảnh ngưng tụ coi, trong lòng của hắn liền không thể ức chế, xuất hiện đến từ linh hồn sợ hãi chi ý. Diệp Phong cựu chuyển huyền công vận hành đến mức tận cùng, xích hào mã hầu thân thể bộc phát cường hãn, hai cánh tay hắn thượng quấn vòng quanh kim long cùng bạch hổ hư ảnh, mỗi một kích đi xuống đều sẽ có long hổ cùng vang lên, thanh thế kinh người. Mà Viên Hồng từng bước rơi vào số gió, trong lòng kia sợ hãi cảm giác giống như cử chỉ điên rồ một dạng, vậy không đi. Diệp Phong cũng cảm nhận được đối phương trạng thái càng ngày càng là khí thế như hồng, muốn nhất cổ tác khí, muốn trực tiếp đem hắn đánh chết. Viên Hồng cũng phát hiện tự thân bại thế, mặc dù hắn đã tại đem hết toàn lực, nhưng Diệp Phong chiến lực bực nào cường hãn, tu được hoàn chỉnh cựu chuyển huyền công, từ hai người thể chất đến nói, xích hào mã hầu điểm mạnh chính là đối với thiên nhất chân thủy trưởng không năng lực, mà thông tí Viên Hầu thân thể lực lượng tại hôn thế tứ hầu bên trong đều có thể nói là số một. Hắn lúc trước bằng vào tự thân cao hơn nhiều Diệp Phong tu vi mới có thể cùng nó chiến ngang tay, nhưng hắn lấy địa sát chi thuật tăng cường thân thể, vốn là không như lá phong thiên cương thần thông, hôm nay tâm cảnh bất ổn, càng đem hắn toàn thân chiến lực giam cầm mấy phần. 28-76 chương 77, trở lại thiên đỉnh. Diệp Phong đại chiến đến bây giờ, rốt cuộc chiếm được thượng phong, hắn làm sao sẽ để cho Viên Hồng có lật ngược thế cục thời cơ? Dĩ nhiên là thi triển ra toàn thân giải số, chặt chẽ đem Viên Hồng áp chế lại. Song phương va chạm lần nữa hơn trăm lần, Diệp Phong khí thế như hồng, cơ hồ là đè ép Viên Hồng đang đánh, kia trở nên giống như sơn mạch lớn bằng thí thần thương, bị Diệp Phong làm đại động, nhất côn lại một côn, mạnh mẽ hướng Viên Hồng xoay đi. Đùng, đùng, đùng. Viên Hồng lảo đảo lùi về sau, ở ngực chập trùng kịch liệt, phun ra một ngụm máu lớn đến, trên thân kia khí thế mạnh mẽ giống như thủy triều một dạng tàn đi. Viên Hồng nhìn thấy kia như thiên thần một dạng Diệp Phong, tự hiểu chính mình hôm nay chỉ sợ là không sống nổi. Ta mà chết, ngươi cũng tuyệt chiêu đặc biệt không? Diệp Phong trong tay thí thần thương tỏa ra ước vạn đạo hào quang màu đỏ như máu, mang theo bẻ gãy nghiền nát lực lượng, lại lần đập xuống. Nhưng để cho Diệp Phong thật không ngờ là, Viên Hồng cư nhiên không có giống lúc trước một dạng, lấy một hơi thủy hỏa côn chống đỡ, mà là trực tiếp lấy thân thể tiếp lấy một đòn này. Đùng, phốc. Thông tí Viên Hầu bả vai trực tiếp lom xuống, thanh thúy tiếng xương nứt truyền đến. Viên Hồng không nhịn được phun ra một ngụm lớn máu tươi, nhưng hắn lại mặt không biểu tình, ánh mắt mười phần kiên nghị. Trong tay kia một hơi thủy hỏa côn càn quét qua đây, đánh vào Diệp Phong dưới sườn. Cong. Kim loại tiếng va chạm tỏ rõ chói tai, đồng thời xen lẫn một chút gãy xương thanh âm. Diệp Phong mặc dù huyễn hóa ra xích khảo mã hầu bản thể, nhưng vẫn mặc lên hắc sắc phục ma giáp. Kia một hơi thủy hỏa côn đập phải Diệp Phong trên thân sau đó, trong đó lực đạo trải qua cắt giảm, mới xuyên vào trong cơ thể hắn. Mà Diệp Phong thân thể vốn là có thể so với hậu thiên hạ phẩm linh bảo, cho nên kia mãnh liệt lực đạo chỉ là để cho hắn nứt ra mấy cái xương sườn, so sánh Viên Hồng thương thế nhẹ hơn nhiều. Gào. Viên Hồng thấy trận, trong mắt vốn là để lộ ra một cổ vẻ tuyệt vọng, không nghĩ đến hắn ở trước mặt đối phương, liền lấy mạng đổi mạng tư bản cũng không có. Bất quá kia vẻ tuyệt vọng rất nhanh bị điên cuồng thay thế. Hắn hét lớn một tiếng, trên thân giấy lên liệt diễm hùng hực, thân hình lại lần nữa tăng vọt mấy phần, đã biến thành 10 vạn trượng tả hữu cự viên. Một khắc này, hắn đã triệt để bước ra một bước kia, trở thành thái ớt kim tiên cấp bậc cường giả. Một đạo đỏ như máu thần mang chiếu sáng thiên địa, thí thần thương thương ra như long, đâm vào thông tí Viên Hầu trong lồng ngực, vang lên đại lượng huyết hoa. Nhưng Viên Hồng liền lông mày đều không hề nhíu một lần, giống như là không cảm giác được thương thế trên thân giống như, ngược lại cũng một cái tay nắm thí thần thương cái, một cái tay khác mang theo một hơi thủy hỏa côn, mạnh mẽ hướng Diệp Phong đầu lâu quét qua. Diệp Phong giật nảy cả mình, đuổi vội vàng buông tay ra bên trong thí thần thương, đồng thời cũng thu hồi phát thiên tướng địa thần thông. Tại thân hình hắn thu nhỏ nháy mắt, kia một hơi thủy hỏa côn từ liền đỉnh đầu hắn lướt qua, kia mãnh liệt cương phong quét qua. Diệp Phong lật tốt lăn lộn mấy vòng, ở trên không bên trong lăn ra ngoài trên trăm dặm. Viên Hồng thiêu đốt chính mình thần hồn để thăng chiến lực, loại này quá trình là không đảo ngược, trừ phi thánh nhân xuất thủ, hắn đã là chết chắc. Diệp Phong không cần thiết lại đi cùng hắn tranh đấu, chỉ cần trì hoãn đến Viên Hồng thần hồn thiêu đốt hết một khắc này, thắng lợi dĩ nhiên là thuộc về Diệp Phong. Đi chết đi. Viên Hồng lúc này đã là cuồng bạo vô cùng, vừa xài bước ra, chính là hơn vạn mét khoảng cách. Hai tay nắm dãy núi kia một dạng một hơi thủy hỏa côn, sai bước đuổi theo Diệp Phong, tùy ý ở ngực cùng trên bả vai máu tươi róc rách mà chảy. Hắn muốn làm, chính là tại chính mình thân vẫn lúc trước, mái trèo Phong đánh chết. Viên Hồng mặc dù bằng vào thiêu đốt thần hồn, để cho tự thân bước vào Thái Ức Kim Tiên tầng thứ, nhưng mà Diệp Phong cũng nắm giữ Túng Địa Kim Quang Thiên Cương thần thông, thân hình như tốc độ ánh sáng một dạng, tùy ý một hơi thủy hỏa côn làm sao bổ quét, đều bắt liên tiếp thân hình hắn. Nhưng một vị né tránh cũng không phải Diệp Phong phong cách. Đại Hà chi thủy trên trời đến, thiên nhất chân thủy từ hư không bên trong sắp phủ xuống, quay cuồng, gầm thét, như một quải tinh hà sắp phủ xuống. Tại tinh khiết nguyệt quang phía dưới cực kỳ trong suốt, mãnh liệt trùng kích tại Viên Hồng trên thân thể. Lạp lạp lạp, lượng lớn thiên nhất chân thủy trùng kích tại Viên Hồng trên thân, để cho bước chân lảo đảo, phát ra cuồng bạo tiếng gào thét. Lấy Viên Hồng hôm nay chiến lực, cái này thiên nhất chân thủy đều khó đối với hắn tạo thành thương tổn, chỉ là trở ngại bước chân hắn, để cho Viên Hồng gào thét, gầm thét, vung đến trong tay một hơi thủy hỏa côn giống to. Hắn hai tay nắm một hơi thủy hỏa côn, khoảng chừng 7-8 vạn trượng dài, mạnh mẽ hướng thiên nhất chân thủy đập tới. Ầm, trên bầu trời bạo xuất tiếng vang lớn, dãy núi vạn khe đều rung dậy. Viên Hồng một côn đó trực tiếp đem thiên nhất chân thủy đập tản ra đến, cây gậy hai bên văng lên hơn vạn trượng bọt nước, xông thẳng lên trời. Chết! Viên Hồng gào thét, chết để lọt vào điên cuồng, tay cầm một hơi thủy hỏa côn, không ngừng hướng Diệp Phong đập tới. Mà Diệp Phong bằng vào Túng Địa Kim Quang cực tốc, không ngừng né tránh. Mai Sơn phụ cận trong vòng ngàn dặm địa vực đều đánh cho tàn phá, không biết bao nhiêu đồi núi bị đập sập tiêu diệt. Tiếng nổ rung trời truyền đi, để cho phụ cận sinh linh đều run run rẩy rẩy, rất sợ cái này diệt thế một dạng tai nạn sẽ hàng lâm đến trên đầu mình. Gào! Viên Hồng lại lần nhất côn quét ra, mà kim quang chợt lóe, Diệp Phong thân ảnh xuất hiện ở nơi khác. Thí thần thương. Diệp Phong tâm niệm nhất động, một đạo đỏ như máu lưu quang bay đến trong tay. 36 lớp phong ấn toàn bộ khai hỏa. Diệp Phong mặc dù biết rõ mình chỉ cần trì hoãn nhất thời nửa khắc liền có thể thu được chiến đấu thắng lợi, nhưng hắn trong lồng ngực sôi sục quay cuồng chiến ý, lại khiến cho cả người hắn đều giống như bốc cháy một dạng. Hắn cùng với Thông Tí Viên Hồng sinh ra chính là túc địch. Cho dù hôm nay Viên Hồng thiêu đốt thần hồn, chiến lực tăng lên tới Thái Ức Kim Tiên tầng thứ, Diệp Phong cũng phải lấy chính mình mạnh nhất tư thái đem túc địch đánh bại. Một đạo hào quang màu đỏ như máu ngút trời mà lên, tựa hồ nguyên bản sáng tỏ minh nguyệt đều bị nhiễm thành yêu dị hồng sắc. Khủng bố sát phạt chi lực từ Diệp Phong trên thân bộ phát ra, giữa thiên địa cuồng phong gào thét, thổi qua Diệp Phong trên thân băng lãnh phục ma giáp, phát ra quỷ khốc một dạng thanh âm. Sát phạt chi lực ngưng tụ thành thực chất, hóa thành khói đen quấn quanh hắn thân. Diệp Phong ánh mắt sắc bén vô cùng, tràn đầy cuồng bạo khát máu hương vị. Thế gian sát khí cùng sát khí, ngay lúc này tựa hồ đều ngưng tụ ở Diệp Phong trong tay kia cái trường thương trên. Thí thần thương rung động kịch liệt, tựa hồ viễn cổ bị phong ấn diệt thế hung thú, lúc này chính đang giác tỉnh, dựng dục hủy thiên diệt địa lực lượng khủng bố. Giết! Diệp Phong hét lớn một tiếng, khắp nơi chấn động, dãy núi vạn khe ầm ầm sụp đổ. Trong tay thí thần thương trong nháy mắt bay ra ngoài, như chớp điện phá vỡ thiên địa. Hào quang màu đỏ như máu chiếu sáng toàn bộ thế giới. Thí thần thương giống như là xuyên toa hư không, siêu việt thế gian cực tốc. Một khắc này, tựa hồ toàn bộ thiên địa đều đứng im. Hưu! Một tiếng cơ hồ bé không thể nghe âm thanh vang lên. Viên Hồng hai tay đem một hơi thủy hỏa côn giơ qua đỉnh đầu, sắc mạnh mẽ nện xuống, nhưng hắn động tác lại im bặt mà dừng. Biểu tình đều ngưng kết, giống như là trong nháy mắt bị rút đi sở hữu khí lực. Đùng! Một hơi thủy hỏa côn từ hai tay của hắn giữa nứt ra, rơi ầm ầm mặt đất, vang lên vạn trượng bụi đất. Tại Viên Hồng ở giữa chán tâm, xuất hiện một cái trước xuyên thấu qua sau đó sáng lên đại động. Cái vết thương này tại hôm nay 10 vạn trượng Thông Tí Viên Hầu bản thể trên, thoạt nhìn nhỏ nhặt không đáng kể, chính là chính thức vết thương chí mạng. 77. Chương 78. Che giấu thiên cơ trở lại thiên đỉnh. Thí thần thương xuyên qua thì, trong đó ẩn chứa vô tận sát phạt chi lực, đã đem trong cơ thể hắn tất cả sinh cơ vặn gãy. Viên Hồng đã là chết đi, chỉ có điều bằng vào hôm nay Thái Ức Kim Tiên tu vi mạnh mẽ, mới tạm thời để cho ý thức không tiêu tan. Ngươi thắng. Viên Hồng bình tĩnh nói ra, sắc mặt bình tĩnh, không vui không giận. Diệp Phong tử trong ánh mắt của hắn, nhìn thấy tiếc nuối, giải thoát, thậm chí còn có mấy phần vui mừng. Hỗn độn ma viên nắm giữ chiến chi pháp tắc, sinh ra chính là muốn chiến thiên đấu địa, từ hắn phân hóa mà thành hôn thế tứ hầu. Tại bản nguyên bên trong đồng dạng cất giữ loại này tín niệm. Tại trong chiến đấu chân chính tử vong, đối với hồn thê tứ hầu, đặc biệt là hiện tại Viên Hồng đến nói, trên thực tế là một nơi quy tụ tốt nhất. Oanh oanh liệt liệt chết trận, vẫn tốt hơn một đời bị coi như Phật môn quân cờ. Sống ở Phật môn vì là hắn an bài xong vận mệnh bên trong, sống ở kia thoát khỏi không bàn tay lớn xuống. Vậy đối với Viên Hồng đến nói, mới là bi ai lớn nhất, là đối với hắn cái này sinh ra liền muốn chiến thiên đấu địa người vũ nhục. Tại Diệp Phong trong trí nhớ kiếp trước, Viên Hồng là dứt khoát kiên quyết xuống núi. Mặc dù không phải đạo môn đệ tử, nhưng lại chủ động xuống núi. Tại Mạnh Tân trở ngại Chu Quân, tại kích chiến Nhị Lang hiển thánh chân quân Dương Tiễn sau đó, chết bởi Trảm Tiên Phi đao bên dưới. Có lẽ hắn đã sớm biết sẽ chết, nhưng chính là lấy chính mình chết, mới bước vào Phong Thần bảng bên trong, thoát khỏi Phật môn trường khống. Tại ta trước khi chết, ta nghĩ biết rõ giết người ta là ai." Viên Hồng nói ra. Khí tức đã cơ hồ suy yếu đến không cảm giác được, tựa hồ một giây kế tiếp liền sẽ hoàn toàn biến mất tại Hồng Hoang thế giới bên trong. Diệp Phong suy nghĩ một chút, đối phương đã thiêu đốt thần hồn, liền chân linh đều muốn phai mờ, đi địa phủ đầu thai chuyển thế thời cơ cũng không có, cũng tiết lộ không cái gì. Diệp Phong lấy tiên tinh bổ sung thần lực, rồi sau đó thúc giục đỉnh đầu giả thiên đồ, đem hai người vị trí che giấu, hiện hiện ra chính mình chính thức diện mạo. Thiên đỉnh, Phục Ma Thiên Thần Diệp Phong. Diệp Phong, Viên Hồng nghiêm túc nhắc tới một lần, giống như là muốn đem danh tự này khắc họa linh hồn. Một giây kế tiếp, Viên Hồng khí tức hoàn toàn biến mất không thấy. 10 vạn trượng thông tí Viên Hầu thân thể ầm ầm ngã trên mặt đất, đè sập mấy cái sơn mạch. Ngược lại cũng là một đối thủ khả kính. Diệp Phong nghĩ thầm, tại Kim Tiên cảnh giới, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy cường hãn như vậy chiến lực, cũng chính là tu luyện hoàn chỉnh bản cựu chuyển huyền công. Hàng đêm lấy hỗn độn khí thối thể chính mình, có thể hơi hơi vượt qua hắn đi. Nếu như đổi thành còn lại Kim Tiên điên phong, cho dù là Thiên Đồng Nguyên Soái, đều chỉ có chạy trốn chết mệnh. Bất quá thông tí Viên Hầu càng mạnh, Diệp Phong trong tâm ngược lại thật cao hứng, bởi vì hiện tại hết thảy các thứ này đều đã thuộc về hắn. Diệp Phong vốn là đem một cái thủy hỏa côn thu vào trong Nghê Hoàng Cung, mà sau sẽ thần lực bao phủ thông tí Viên Hầu toàn thân các nơi, lấy thần lực đem hắn bản nguyên từ các vị trí cơ thể luyện ra. Nửa khắc đồng hồ qua đi, bản nguyên đã thoát khỏi thông tí Viên Hầu thân thể. Diệp Phong lấy thí thần thương tại nó trong lòng trên đảo một cái lỗ, nhất thời từ bên trong bay ra ngoài một cái người bình thường lớn nhỏ con vượn thân ảnh. Nó toàn thân đỏ thắm, từ thông tí Viên Hầu tâm đầu huyết cùng bản nguyên ngưng tụ mà thành, óng ánh trong suốt, tỏa ra ánh sáng nhạt. Cái này tiểu viên khỉ có thể nói là thông tí Viên Hầu toàn thân chỗ tinh hoa. Gào, cái thân ảnh này giống như là có sinh mạng giống như, cư nhiên mở ra miệng to hướng Diệp Phong gầm thét. Nồng nặc kia sinh mệnh huyết khí giống như hãn hải một dạng, bao phủ vùng trời nhỏ này. Diệp Phong lấy ra một cái bình ngọc, tâm niệm nhất động, đem cái này tiểu viên hầu nhi thu vào đi. Hệ thống, cái này thông tí Viên Hầu sau lưng thật giống như phía tây lão kia khóc hàng a, có biện pháp nào hay không có thể chống đỡ thánh nhân tôi diễn? Diệp Phong trong lòng có chút nóng nảy hỏi. Dù sao hệ thống này giới thiệu với hắn thời điểm nói qua, ra thiên đồ che giấu thiên cơ, thánh nhân bên dưới vô pháp thôi diễn dòng nó. Tuy nói thông tí Viên Hầu là Di Lặc Phật đệ tử, nhưng bố của người tám thành là Phật môn lão kia khóc hàng một trong. Mặc dù nói hắn là thánh nhân bên trong kém nhất, không có gì cường đại linh bảo, lại là dựa vào cho thiên đạo đánh giấy nợ mới đổi lấy công đức thành thánh. Nhưng thánh nhân chính là thánh nhân, trêu chọc một cái như vậy tồn tại vô thượng, Phật môn làm hậu đời đại hưng làm chuẩn bị. Hôm nay bị Diệp Phong trừ bỏ, lão kia khóc hàng rất có thể sẽ tự mình động thủ thôi diễn. Một khi suy diễn ra, lấy lao khắp hàng tại phong thần bên trong lừa gạt cấp không biết xấu hổ tính cách, tám thành sẽ động thủ với hắn. Nghĩ tới đây, Diệp Phong trong lòng cũng có chút không đạm định. Có thể, hệ thống đáp lại, dù sao cực phẩm tiên tiên linh bảo vốn là nắm giữ thông tiên triệt địa uy năng, giống như thí thần thường thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên, loại này cực phẩm tiên tiên linh bảo tại thượng cổ lúc sau đã biến mất, núp ở hồng hoang bên trong một góc nào đó không người hiểu rõ. Không phải thánh nhân quá siêu nhiên không động tâm, mà là căn bản thôi diễn không ra cực phẩm tiên tiên linh bảo thiên cơ cùng nơi ở. Diệp Phong nghe thấy hệ thống nói như vậy, trong tâm tảng đá lớn rốt cuộc rơi trên mặt đất. Nếu như nghĩ che giấu thiên cơ, đạt đến để cho thánh nhân đều vô pháp thôi diễn trình độ, nhất định phải đem giả thiên đồ hoàn toàn thúc giục nó thần năng mới có thể làm được. Được. Diệp Phong ngồi xếp bằng ở trên đám mây, ba khỏa tiên tinh vây quanh hắn không ngừng xoay tròn, trong đó ẩn chứa tinh khiết tinh khí, chính liên tục không ngừng bị Diệp Phong hấp thu, bổ sung hắn vừa mới bởi vì thúc giục thí thần thương mà thiếu hụt thần lực. Một khắc đồng hồ qua đi, Diệp Phong thần lực đã lại lần khôi phục lại đỉnh phong. Hắn tâm niệm nhất động, tự thân thần lực tựa như cùng nước sông quần quần một dạng, điên cuồng rót vào đỉnh đầu giả thiên trong bản vẽ. Giả thiên đồ sông thẳng trên cao, phóng đại thành 100 vạn trượng. Mái trèo phong cùng Viên Hồng chiến trường đều hoàn toàn bao phủ, như kim như ngọc đồ thân thể phần phật trong gió, dâng lên vô tận quang vũ, thất thải nghe hồng lượn lờ hắn thân. Kia chẳng chịt đạo văn bắt đầu lưu chuyển quang hoa, giống như sống qua một dạng, không đứng ở chuyển động. Có loại chí cao vô thượng khí tức truyền đến, tựa hồ đang chặt đứt đến cái gì. Đương nhiên, Diệp Phong thân thể mềm nhũn, ở giữa trời cao lảo đảo mấy bước, trực tiếp ngồi cũng ở trên đám mây. Toàn thân là mồ hôi, nổi gân xanh, nhức đầu sắp nứt. Hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới lực lượng hoàn toàn bị rút sạch, thật sự là không kiên trì nổi. Thành công sao? Diệp Phong hỏi. Xem như thành công đi. Nếu như thánh nhân xuất thủ, thôi diễn cũng không đến phiền người trên thân, nhưng có thể đại khái thôi diễn đến người đến từ thiên đỉnh. Hệ thống đáp lại. Cái gì? Diệp Phong trong tâm hơi kinh hãi. Các ngươi chiến đấu lưu lại vết tích quá nhiều, lấy ngươi thần lực cũng không cách nào chống đỡ đến giả thiên đồ hoàn toàn đem phía trên khí tức che giấu. Có thể làm đến bước này, đã là không sai, biết đủ đi thiếu niên. Diệp Phong nghe vậy, trong lòng hơi có chút đục trí. Nói cho cùng, vẫn là hắn trước mắt tu vi quá thấp, không có bảo vật, cũng không cách nào đưa chúng nó uy có thể phát huy ra đến. Diệp Phong trong tâm tuy có nhiều chút bàng hoàng, nhưng việc đã đến nước này, cũng không có biện pháp. Hơn nữa, Thiên Đình dù sao cũng là đạo tổ để cho Hạo Thiên Thượng Đế đón lấy. Tam Thanh thân là đạo tổ đệ tử, còn có thể đối Thiên Đình vùng sắc mặt. Nhưng phía Tây cả hai cái thánh nhân chẳng qua chỉ là ký danh đệ tử, thân phận so sánh Hồng Quân đồng tử cao không đi nơi nào. Quan trọng nhất phải, Hạo Thiên Thượng Đế phụng đạo tổ mệnh đón lấy Thiên Đình. Chắc hẳn kia Tây Phương thánh nhân chắc không dám thật cầm Thiên Đình thế nào. Khôi phục một bộ phận thần lực sau đó, Diệp Phong liền đánh Bạch Vân rời đi. 28-78. Chương 79, bản nguyên siêu cấp năng lượng. Diệp Phong cũng không nghĩ tới phải. Mai Sơn trên kia đã từng muốn thu hắn làm đồ đệ Hắc Hùng Tinh. Tại đại kiếp như thế khó bên trong, cũng không có mất mạng, chỉ là bị chút vết thương nhẹ. Chỗ này thật đáng sợ, ta không bao giờ nữa ôm thành một đoàn. Vẫn là thành thành thật thật tìm một động phủ tu hành đi. Hắc Hùng Tinh nhìn đến Diệp Phong bóng lưng rời đi, hắn nhanh chóng trên lưng chính mình hồng anh thương, hoang mang rối loạn mang mang bay xuống núi đi. Diệp Phong đạp Bạch Vân, một đường bay nhanh, làm hết sức cách nơi khởi nguồn càng xa càng tốt. Dự tính của hắn trực tiếp tại hồng hoang bên trong, đem cái này thông tí Viên Hầu bản nguyên dung hợp. Bởi vì Diệp Phong phòng trường, chính mình dung hợp thông tí Viên Hầu bản nguyên động tĩnh, nhất định là không nhỏ đi nơi nào. Lúc trước hắn đột phá đến kim tiên, đều bị một đám thống lĩnh cho vây lên. Diệp Phong lo lắng cho mình dung hợp thông tí viên hầu thời điểm, dị tượng bị người Thiên Đình phát hiện. Vạn nhất phía Tây lão kia khóc hàng tìm tới cửa, đem chuyện đã xảy ra nói chuyện, sợ rằng chuyện này liền không giấu được. Thẳng đến 3 ngày qua đi, Diệp Phong tìm ra một nơi hẻo lánh hoang vu địa phương. Hắn vốn là căn cứ vào nơi đây địa thế, bay xuống một ít trận pháp, có thể che giấu thân hình hắn. Rồi sau đó, lại lấy địa sát chi thuật, đưa tới sương mù dày đặc, lấp đầy cả tòa hạp cốc. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, Diệp Phong mới một đầu chui vào trong thung lũng. Diệp Phong khai hích một hang núi, ngồi xếp bằng ở trong đó, bóc nát mấy quả tiên tinh, làm cho cả động phủ tinh khí trở nên nồng nặc vô cùng. Rồi sau đó, hắn lấy ra cái kia bình ngọc, gỡ ra nhét. Nhất thời có một cổ huyết khí nồng đậm không kịp chờ đợi lao ra, kèm theo một tiếng giống to, chấn động đến mức toàn bộ động huyệt đều ông tác hưởng. Nếu không là bày xuống trận pháp cắt đứt, cái này gầm lên giận dữ sợ rằng là có thể truyền đi cách xa mấy trăm dặm. Bình ngọc này bên trong, tâm đầu huyết ngưng tụ tiểu viên khỉ cũng không có chính thức ý thức. Hôm nay hiện hiện ra bộ dáng kia, chỉ là thiên tính gây ra mà thôi. Ú a, ngươi còn rất cố chấp. Tại Diệp Phong thần lực dưới sự thao túng, kia hồng sắc tiểu thông tí viên từ trong bình ngọc bay ra ngoài, lơ lửng tại Diệp Phong trước người cách đó không xa. Rồi sau đó, một cái tơ nhện lớn bằng tơ máu, từ trên người nó rút ra, đi vào Diệp Phong lồng ngực nơi. Diệp Phong trên ngực xuất hiện một cái tiểu quan điểm. Thông tí viên hầu bản nguyên cùng tâm đầu huyết, cùng nhau đi vào Diệp Phong trong cơ thể. Làm cái này tâm đầu huyết bước vào Diệp Phong trong cơ thể sau đó, hắn lập tức cảm giác dòng máu khắp người đều giống như trong nháy mắt sôi trào lên một dạng. Huyết dịch từ ngực rung động, nóng rực vô cùng. Đây đều là thông tí viên hầu trong cơ thể tinh thuần vô cùng năng lượng. Cổ năng lượng này dần dần chảy vào Diệp Phong toàn thân các nơi, để cho hắn toàn thân đều từng bước dâng lên quang mang. Thân thể giống như là bảo ngọc một dạng, bóng ánh trong suốt, góc cạnh rõ ràng. Tu vi của hắn lập tức phá vỡ để vào tiếp theo cái cảnh giới nhỏ, đi tới kim tiên trung kỳ. Rầm rầm, Diệp Phong huyết dịch tại nước cuồn cuộn, phát ra sóng to gió lớn một dạng thanh âm, đinh hai nhức óc. Hùng hồn huyết khí hướng theo tiếng sóng biển tản mát ra. Cái huyệt động này bên trong giống như là hàm chứa một phương hải dương một dạng. Diệp Phong chỉ cảm thấy toàn thân nóng bỏng vô cùng. Hắn biết rõ cảm nhận được tự thân lực lượng chính đang tăng vọt. Hôn thế tứ hầu bên trong, thân thể cường đại nhất chính là cái này thông tí viên hầu. Thứ kia bắt trăng hái sao trong tay là có thể nhìn ra. Liên Diệp Phong thiên nhất chân thủy cũng có thể đánh tan. Diệp Phong là bởi vì tu luyện có bản đầy đủ cựu chuyển huyền công, cộng thêm thiên cương thần thông hàng long phục hổ, có thể tại thân thể phương diện cùng thông tí viên hầu sánh bằng. Có thể thấy nục thân của hắn khủng bố đến mức nào. Dần dần, Diệp Phong trong lúc vô tình hiện hiện ra xích hào mã hầu bản thể, mà tại phía sau hắn tất xuất hiện một cái thông tí viên hầu hư ảnh. Thông tí vượn kia khỉ hư ảnh hướng theo tâm đầu huyết không ngừng dung nhập vào. Diệp Phong xích hào mã hầu từng bước trông chéo, xích hào mã hầu bộ dáng cũng tại dần dần thay đổi, thân thể trở nên càng thêm cường tráng, xương cốt trở nên càng thêm to khỏe, thậm chí ngay cả bắp thịt, lông tóc, tướng mạo cũng tại biến ảo. Thay đổi lớn nhất vẫn là hắn hai đầu cánh tay đã hoàn toàn hóa thành thanh sắc, vẫn còn ở từng bước sinh trưởng, thẳng rũ đến nơi đầu gối. Phía trên bắp thịt cực kỳ phát đạt, góc cạnh rõ ràng, liền gân mạch đều như cùng cầu long một dạng. Chỉ là liếc nhìn lại, đều có một loại khó có thể nói nên lời lực cảm. Ầm ầm, Diệp Phong thân ở động huyệt một mực phát ra sấm rền một dạng thanh âm, tỏa ra nơi thần quan vạn đạo, màu nghe thiên điều, nhưng đều bị Diệp Phong bày xuống đại trận, cùng bên ngoài nồng nặc bạch vụ cho che giấu. Bất quá ngay cả như vậy, toàn bộ hạp cốc vẫn là để lộ ra một cổ cực kỳ thịnh vượng sinh cơ, giống như một phương nắng nóng rơi xuống ở chỗ này một dạng, thường cực vô cùng. Trong vòng ngàn dặm sinh linh đều khó ngăn cản loại khí tức đó, chỉ đành phải đi vòng. Ước chừng 5-10 năm trôi qua, loại kia minh mông năng lượng ba động mới từ từ trở nên bằng thẳng. Diệp Phong mở hai mắt ra, có hai tia chớp một dạng thần mang vọt lên tận mây mà trên. Tại cái này 50 năm bên trong, thông tí vượn kia khỉ bản nguyên cùng tâm đầu huyết đều bị Diệp Phong lấy cẩn thận thăm dò phương thức dung nhập vào trong cơ thể. Hắn hiện tại đã dung hợp xích hào mã hầu cùng thông tí viên hầu bản nguyên, thành tựu một nửa hỗn độn ma thần thể chất. Tại toàn bộ hồng hoang bên trong, đều là thiên phú cùng tiềm năng mạnh nhất một loại kia. Không chỉ như thế, Diệp Phong tu vi từ nguyên lai kim tiên sơ kỳ, nhảy một cái thành kim tiên hậu kỳ cường giả. Dung hợp thông tí viên hầu bản nguyên sau đó, Diệp Phong thân thể càng cường đại hơn. Trong lúc giơ tay nhấc chân, đều giống như có thể tê liệt phương thiên địa này. Thân thể lực lượng nhất chỗ cường đại chính là hắn hôm nay cánh tay. Xích hào mã hầu thân thể, dung hợp thông tí viên hầu bắt trăng hái sao tay, khiến cho Diệp Phong hôm nay hai tay uy năng so sánh viên hồng thi triển thì còn kinh khủng hơn. Cảm thụ được cánh tay bên trong lực lượng khủng bố kia, Diệp Phong tin tưởng, nếu là mình đạt vào chuẩn thánh cảnh giới thời điểm, có lẽ thật có thể dùng đôi tay này cánh tay, đem 33 trọng thiên ngoại tinh thần nguyệt sáng lên cho hái rơi xuống. Từ từ cảm thụ một phen tự thân hôm nay sau khi biến hóa, Diệp Phong đem cái này một nửa hỗn độn ma viên chi khu thu lại, khôi phục thành tự thân nguyên bản bộ dáng. Huyệt động này bên trong thật chỉnh tề bày hơn 50 bình ngọc, đều là hệ thống tự động cho Diệp Phong cấp cho kỳ nghỉ phúc lợi. Đương nhiên, hệ thống nơi tính toán mỗi ngày là lấy thiên đình thời gian mà tính. Tại hạ giới thời điểm, mỗi qua một năm mới có thể cấp cho một lần khen thưởng. Diệp Phong đem những bình ngọc này bên trong tiên nguyên đan toàn bộ luyện hóa, nhiều trăm vạn năm đạo hạnh, tu vi lại tăng lên nữa chút. Diệp Phong phát hiện, hướng theo hắn thể chất biến thành một nửa hỗn độn ma thần thể sau đó, thần lực trở nên càng thêm ngưng tụ. Nếu như nguyên lai, trăm vạn năm pháp lực dung nhập vào trong cơ thể, hắn ít nhất có thể rõ ràng cảm nhận được tự thân tu vi tiến lên. Mà bây giờ, hắn lại chỉ cảm nhận được chính mình biến cường một kia. Nói cách khác, Diệp Phong sau này muốn đột phá cảnh giới, liền cần hao phí so sánh ngày trước thời gian.
79. Chương 80, chuẩn để tìm tới cửa.
Diệp Phong suy nghĩ kỹ một chút, đây cũng tính là chuyện tốt. Tuy nhiên tu vi độ tiến triển chậm lại, nhưng tự thân tại cùng cảnh giới chiến lược lại đề cao. Hắn hiện tại đã đến Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới. Nếu như lại lui về phía sau, đó chính là Thái Ức Kim Tiên, có thể đột phá đến Thái Ức Kim Tiên sinh linh. Thể chất cùng chiến lực đều hết sức mạnh mẽ, thậm chí là có thiên tư đột phá đến Đại La Kim Tiên sinh linh. Bọn họ cũng có khóa giới mà chiến năng lực. Diệp Phong nếu là lấy Xích Khảo Mã Hầu thể chất gặp bọn họ, không thể giống hơn nữa đối với những địch nhân khác một dạng, cùng cảnh giới bẻ gãy nghiền nát chiến thần. Nhưng bây giờ Diệp Phong một nửa hỗn độn ma thần thể chất, cộng thêm bản đầy đủ cựu chuyển huyền công, để cho hắn chiến lực đối mặt những này sinh linh mạnh mẽ thì có thể vẫn chiếm cứ ưu thế. Bất quá Diệp Phong tự hiểu, liền tính lấy chính mình hôm nay thể chất, cũng chỉ là có thể đem cựu chuyển huyền công nhiều tu luyện một lượng lần mà thôi. Hỗn độn ma viên đều là bị bản cổ đánh chết, rồi sau đó chia ra làm bốn. Diệp Phong liền tính nắm giữ hoàn chỉnh hỗn độn ma thần thể chất, cũng không kịp bản cổ. Bản cổ không thể đem cựu chuyển huyền công tu hành tới đỉnh phong, hỗn độn ma viên càng là không có khả năng. Diệp Phong nếu là muốn đem cựu chuyển huyền công tu luyện tới cực hạn, nhất định là muốn đạt tới siêu việt hỗn độn ma viên, thậm chí siêu việt bản cổ cảnh giới. Bất quá những này đều còn quá xa xôi, không phải hiện tại Diệp Phong cần cân nhắc. Ít nhất tại đệ ngũ chuyển lúc trước, một nửa hỗn độn ma thần thể chất còn có thể thỏa mãn nhu cầu. Rồi sau đó, hắn liền phải nghĩ biện pháp, đem Lục Nhĩ Mi Hầu hoặc là Linh Thạch Minh Hầu bản nguyên dung hợp, khiến cho thể chất mình lại tăng lên nữa, mới có thể tiếp tục tu luyện cựu chuyển huyền công. Diệp Phong hôm nay tu vi và chiến lực đều lớn tiến vào, tâm tình thật tốt. Thiện tay phá tan cấm chế, từ trong huyệt động bay ra ngoài. Việc nơi này, Diệp Phong tại Hồng Hoang đại địa trên lưu lại dòng dã một năm sau, cảm thấy có chút vô vị. Hồng Hoang đại địa trên linh khí mỏng manh, hơn nữa hệ thống khen thưởng một năm mới cấp cho một lần. Diệp Phong liền trực tiếp ngút trời mà lên, từ Nam Thiên môn trở lại Thiên đỉnh. Thiên thần, giữ cửa thiên tướng nhìn thấy Diệp Phong trở về, vội vàng cung cung kính kính thăm hỏi. "Hừ, hôm nay thần đã từ hạ giới trở về, ngươi đăng ký một hồi." Diệp Phong nói ra. "Được." Giữ cửa thiên tướng lấy ra sách, mái trèo phong lúc trở về khắc ghi lại. Diệp Phong ném ra một khỏa tiên nguyên đan, ném tới thiên tướng trong tay. "Thưởng ngươi." Thiên tướng trên mặt nhất thời lộ ra kinh hỉ biểu tình. Cái này một khỏa tiên nguyên đan mặc dù đối với hôm nay Diệp Phong đến nói, tính toán không là gì, quả thực là làm đường đầu dập đầu. Nhưng đối với chỉ có địa tiên cảnh giới giữ cửa thiên tướng, chính là khỏa quý trọng thần đan. Bằng vào khỏa này thần đan, hắn liền có năm chắc từ địa tiên điên phong, đột phá đến thiên tiên sơ kỳ. Đến lúc đó hắn thân phận và địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Làm sao có thể không để cho hắn thích thú muôn phần? Tạ thiên thần. Thiên tướng vẻ mặt hưng phấn nói ra, cười đến khỏe miệng cũng sắp niết đến sau thai căn. "Ừm." Diệp Phong tùy ý ứng một câu, đạp lên bạch vân, trở lại phủ đệ mình. Hắn hiện tại tuy nhiên từ hạ giới trở về, nhưng mang lương nghỉ phép cũng còn chưa có kết thúc, nhất định là sẽ không đi đi làm. Nếu không khen thưởng đều sẽ giảm phân nửa. Dứt khoát tại bên trong phủ đệ tiến hành tu hành, làm Diệp Phong trở lại thiên đình ngày thứ hai, đột nhiên cảm giác đã có một cổ to lớn mênh mông năng lượng bao phủ cả tòa thiên đình. Hắn mở mắt ra, chỉ thấy thương khung một phiến kim quang, quần quần ba và dặm, vô biên vô hạn, đồng thời có vang dội Phật âm vang dội. Diệp Phong trong lòng căng thẳng, tuy nhiên trong lòng của hắn luôn phần không tình nguyện, nhưng nên đến, luôn là đến. Kim quang hừng hực nơi, hư không sinh kim liên, đám mây lộ ra linh tuyển, ước vạn đạo Phật quang tản ra, đem chọn cái thiên giới đều phản chiếu vàng rực một phiến, phản phất Phật giáo thiên quốc. Đùng, đùng, từng tiếng đôi chút thanh âm tại thiên đình tất cả mọi người trong lòng vang dội. Mọi người giống như là cảm nhận được cái gì, không hẹn mà cùng hướng lên trời một bên nhìn lại. Ở đó kim quang nồng nặc nhất nơi, xuất hiện một vị thân khoác kim hồng sắc áo cà sa, sau gót sinh thần hoàn, tỏa ra vô lượng Phật quang thân ảnh. Hắn từng bước hướng đến thiên đình đi tới, bước chân không nhanh không chậm, giống như là cùng đại đạo vận luật tương hợp. Một khắc trước, hắn vẫn còn ở chân trời, nhưng sau một khắc, liền đi tới thiên đình bầu trời, lấy trên cao nhìn xuống tư thái quan sát mọi người. Đạo thân ảnh này là như vậy trí cao vô thượng, mỗi một cái tùy ý động tác đều đưa đến thiên địa đại đạo cộng minh. Hắn chính là Tây Phương Phật môn thánh nhân một trong, chuẩn đề. Đối mặt thánh nhân, thiên đình đại bộ phận sinh linh đều không tự chủ quỳ bái, đầu rạp xuống đất, vui lòng phục tùng. Diệp Phong nhìn đến kia mặt mỉm cười, vô cùng thánh khiết thân ảnh, nhưng trong lòng thăng không nổi bao nhiêu sùng bái tôn kính chi ý. Nắm giữ trí nhớ kiếp trước hắn, hết sức rõ ràng cái này nhìn thần thánh vô cùng chuẩn đề, có bao nhiêu vô sỉ, da mặt dày bao nhiêu, cho dù tại toàn bộ Hồng Hoang bên trong, đều là số một. Thiên đình không ít tiên quan bị thánh nhân khí tức bị nhiễm, trong tâm đều sinh ra nghĩ dấn thân vào Phật môn kích động. Hừ. Mà lúc này, thiên đình sâu bên trong truyền đến một tiếng hừ lạnh. Toàn bộ thiên đình trong nháy mắt đều sáng lên. Trên mặt đất xuất hiện vô số chẳng chịt đường vân. Những đường văn này lưu chuyển to lớn mênh mông năng lượng, ngưng tụ thành một cổ to lớn thương cung đỉnh, đem thánh nhân khí tức cắt đứt tại bên ngoài. Những cái kia bỏ lổn người thiên đình mới bình phục trong lòng sợ hãi. Đứng dậy, thiên đình sâu bên trong, Lăng Tiêu Bảo điện phương hướng xuất hiện một đầu kim sắc đại đạo. Phía trên đạo văn giăng đầy, có vang dội đạo âm vang dội, như một dòng suối trong một dạng. Đám đông tâm linh tẩy sạch sẽ, ngoại trừ Phật môn khí tức nhiễm phải. Tại vạn chúng chú mục xuống, Ngọc Đế thân mang cẩm tú long bảo, đầu đội ngọc bảo, dẫm ở kia kim quang đại đạo trên, đi tới thiên đình bầu trời. Cùng chuẩn đề thánh nhân cách xa tương đối, thánh nhân bỗng nhiên buông xuống ta thiên đình, đối với chẳng có gì chỉ dạy địa phương. Ngọc Đế thanh âm đúng mực, cho dù đối mặt thánh nhân, cũng có vẻ mười phần phấn khích. Hạo Thiên Thượng Đế uy nghiêm biểu dương không bỏ sót. Diệp Phong thấy trận, ngược lại hơi có chút giật mình. Bất quá nghĩ lại, Hạo Thiên Thượng Đế vị trí này chính là đạo tổ thân phong, mà Chuẩn Đề chẳng qua là đạo tổ ký danh đệ tử, xác thực không cần thiết đối với hắn quá mức tôn kính. Hai người thân phận có thể nói là bình đẳng. Hơn nữa, Ngọc Đế từng thân là đạo tổ đồng tử, chính là tận mắt qua Chuẩn Đề tiếp dẫn hai người tại Tử Tiêu cung gào khóc bộ dáng. Cho dù bọn họ hai người hôm nay thành thánh, Ngọc Đế đối với hai người cũng không có quá nhiều lòng kính sợ. Dù sao hai người này cho Ngọc Đế ấn tượng đầu tiên quá mức sâu sắc. Chuẩn Đề tuy nói không biết xấu hổ, nhưng thánh nhân thực lực đặt ở tại đây, Ngọc Đế cư nhiên không ý kỵ tí nào, chính diện tương đối, còn cứng rắn như vậy khí, để cho vừa mới những cái kia nội tâm dao động tiên quan cũng không khỏi có chút áy náy. Nhìn thấy Ngọc Đế thái độ như thế, Chuẩn Đề ngược lại cũng không tức giận, chỉ dạy không thể nói. Bần tăng lần này đến trước, chỉ là tìm một người. Diệp Phong trong tâm hơi hồi hộp một chút, xem ra cùng lúc trước dự đoán không sai biệt lắm. Gia Thiên Đồ che giấu phần lớn thiên cơ, Chuẩn Đề quả nhiên chỉ thôi toán đến, giết chết thông tí viên hầu người đến từ Thiên Đình, nhưng không cách nào tinh chuẩn thôi toán ra Diệp Phong thân phận. 2880. Chương 81, thánh nhân tìm người. Thiên Đình có người nào, cần thánh nhân tự mình đến tìm. Ngọc Đế ngược lại có chút hiếu kỳ, lấy thánh nhân năng lực, nếu là muốn tìm ai, cho dù thân ở Linh Sơn, một cái tay đưa tới, cũng có thể đem phần lớn không thánh nhân sinh linh bắt lấy. Đối phương cư nhiên không có làm như thế, còn tìm tới nơi này. Ngọc Đế không cho rằng toàn bộ Thiên Đình trừ chính mình bên ngoài, còn có thánh nhân một cái tay bắt không đi người. Ngọc Đế hỏi đến thẳng thừng như vậy, Chuẩn Đề lần này ngược lại không tốt nói. Dù sao hắn chỉ thôi toán được so sánh mơ hồ, không thể xác định người nọ là ai. Ngay sau đó dùng thần niệm đem ở đây sở hữu người Thiên Đình đều quét một lần. Đi ra đi, Bần tăng đã tìm được ngươi. Thiên Đình 100 vạn thiên binh, tính cả tiên quan đều là trong lòng hơi động. Trong tâm vô duyên vô cớ hiện lên náy chi ý. Tựa hồ thánh nhân từng nói, chính là chính mình. Diệp Phong trong lòng cũng không nén nổi xuất hiện loại tâm lý này, thậm chí có loại mãnh liệt muốn tự thú kích động. Nếu như những người khác bị thánh nhân thần niệm đảo qua, nhất định là cảm thấy không chỗ có thể ẩn giấu, ngoan ngoãn đi ra nhận tội. Dù sao tại chỗ có người trong nhận biết, thánh nhân đều là không gì làm không được. Lúc này nhất định là đã tìm được muốn tìm người, chỉ là chờ đợi kia cá nhân chính mình đi ra thừa nhận mà thôi. Vừa biểu dương thánh nhân không gì làm không được, chí cao vô thượng, lại tôn lên Phật giáo nhân tử, làm cho người giác ngộ. Thiên Đình bầu trời, Phật quang vạn trượng, đem thương khung đều phản chiếu một phiến vàng rực, vô cùng thánh khiết. Chuẩn Đề vẻ mặt vẻ từ bi, mang theo nụ cười nhàn nhạt, giống như là mọi thứ tất cả nằm trong lòng bàn tay. Diệp Phong trong tâm loại kia, nghĩ đứng ra đi nhận tội kích động càng ngày càng lớn, tựa hồ mình làm thập ác bất xá tội nghiệt sự tình. Trong tâm cảm giác áy náy khó có thể áp chế. Thánh nhân quả nhiên là thánh nhân, nhưng loại này phun mạnh ra ngoài áy náy tâm lý, lại bị hắn cưỡng ép nhìn xuống. Bởi vì so với Chuẩn Đề, Diệp Phong vẫn là càng tin tưởng. Liên cực phẩm tiên thiên linh bảo đều có thể sáng tạo hệ thống. Hệ thống nếu nói Giả Thiên Đồ có thể che giấu thiên cơ, để cho thánh nhân vô pháp tinh chuẩn tìm được chính mình, Diệp Phong này liền đem chính mình một lòng thu cất, lặng lặng nhìn đến trên bầu trời Chuẩn Đề biểu diễn. Hơn nữa, lấy Chuẩn Đề không biết xấu hổ tính cách, nếu là thật tìm ra chính mình, nhất định là đã sớm xuất thủ, làm sao sẽ ở nơi đó chờ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ở trong Thiên Đình 100 vạn mặt mở mịt, ngươi nhìn vào ta nhìn vào ngươi, yên lặng như tờ. Diệp Phong tại phía dưới nhìn đến cái này có chút lúng túng tràn diện, trong tâm ngược lại sinh ra một cổ nụ cười. Cái gì gọi là nên phối hợp ngươi biểu diễn, ta làm như không thấy. Về phần quá trình, Diệp Phong ngược lại không lo lắng Chuẩn Đề sẽ nói ra, bởi vì Chuẩn Đề không thể nào tại Thiên Đình 100 vạn chúng nhân trước mặt nói môn hạ của chính mình Thông Tí Viên Hầu bị người chém giết. Hắn thôi toán thiên cơ, kết quả cũng chỉ có thể suy tính ra đại khái, cho nên bây giờ ngày qua đỉnh cái này thử vận khí một chút, dọa một chút người đi. Nói như vậy, không chỉ không có ai sẽ tin đường đường thánh nhân, mà ngay cả một hai tháng trước phát sinh chuyện đều thôi toán không ra được. Hơn nữa, hắn và tiếp dẫn, tính cả toàn bộ Phật môn, đều sẽ trở thành hồng hoang cho cười. Phật môn uy nghiêm sẽ giảm nhiều. Nếu muốn độ nhân đi phía Tây liền càng khó. Thánh nhân có thể tìm ra đến muốn tìm người. Ngọc Đế sắc mặt lạnh lùng, lời nói mặc dù bình tĩnh, nhưng đã mơ hồ có vẻ bất thiện. Từ mới bắt đầu Chuẩn Đề đến, Phật quang quần quận ba và dặm, phô trương cực lớn, ảnh hưởng đến Thiên Đình mọi người ý chí. Ngọc Đế trong tâm đã rất khó chịu, nhưng hắn vẫn là duy trì đối với thánh nhân tôn kính, cho Chuẩn Đề khuôn mặt không có biểu hiện ra. Rồi sau đó khi hắn hướng về đối phương hỏi tới nguyên do thì đối phương lại nói chỉ là tới tìm một người. Đã như vậy, nếu Thiên Đình có người cùng Phật môn ngồi nhân quả, người muốn tìm, Ngọc Đế cũng không có ngăn trở. Hỏi tới cụ thể tìm ai thì Chuẩn Đề chợt ngậm miệng không nói, chỉ là đem thần niệm quét sạch Thiên Đình tất cả mọi người, cũng lên tiếng để cho người kia tự đứng ra thừa nhận. Phải biết, Thiên Đình này chính là Ngọc Đế địa bàn. Chuẩn Đề cư nhiên không được hắn đồng ý, trực tiếp lấy thần niệm quét nhìn, đem đường đường đạo tổ thân phong Hạo Thiên Thượng Đế đặt ở nơi nào. Đối mặt Ngọc Đế trách móc, Chuẩn Đề là có nỗi khổ không nói được. Hắn luôn không khả năng ngay trước Thiên Đình 100 vạn bộ hạ trước mặt nói mình đường đường thánh nhân, tìm không được muốn tìm người đi. Ngay sau đó hắn lựa chọn duy trì trên mặt vẻ từ bi, chỉ là nói một tiếng Phật hiệu. Ngọc Đế nhìn thấy chính mình lượng lần đặt câu hỏi, Chuẩn Đề đều không trả lời, lửa giận trong lòng càng tăng lên. Thánh nhân thật coi bản đế Thiên Đình có thể lấn sao? Ngọc Đế thanh âm uy nghiêm vang vọng thiên giới, hắn thanh âm như sấm, trực tiếp chất vấn thánh nhân. Trong giọng nói nội y đã không thêm che giấu, có trở mặt khuyên hướng. Tại Ngọc Đế trong mắt, Chuẩn Đề chẳng qua là ký danh đệ tử, liền thánh vị đều là khắp đến, có tư cách gì ngày qua đình diệu võ dương ai, huyền diệu thánh nhân thân phận, Nhìn thấy Ngọc Đế sinh giận, Chuẩn Đề trong lòng cũng hơi có chút hoảng loạn. Hắn lần này chuyến đi, xác thực không phải tới tìm Ngọc Đế tiêu khiển. Tam Thanh Nhất Hiếp Thiên Đình cũng liền thôi. Một bên là đạo tổ thân phong, một bên là đạo tổ ký danh đệ tử, đều là người trong nhà. Hai bên lên mâu thuẫn, Hồng Quân cũng không tiện tương trợ, dứt khoát mặc cho bọn họ nháo nháo. Chuẩn Đề cũng rất rõ ràng Ngọc Đế thân phận, tại Hồng Quân tâm lý không yếu hơn mình, thậm chí càng cao hơn hắn cái này ký danh đệ tử. Nếu như hắn cái này ngoại nhân, bị đạo tổ cho rằng muốn nước hiếp thiên đình cùng Ngọc Đế, đạo tổ sao lại mặc kệ? Thân là lục thánh một trong, hắn là rõ ràng nhất Hồng Quân đạo tổ đã cường đại đến mức nào. Từ Hồng Hoang chúng sinh đối với tu đạo tỉnh tỉnh mê mê thời điểm, Hồng Quân đã thành thánh. Khi hắn nhóm 6 người thành thánh về sau, Hồng Quân càng là lấy thân hợp thiên đạo. Vô số nguyên hội đi qua, đạo tổ cường đại tuyệt đối đã sớm vượt quá người đời tưởng tượng. Liên tính Hồng Quân không trực tiếp động thủ với hắn, nhưng chỉ cần ảnh hưởng thiên đạo, Phật môn số mệnh liền sẽ chật ngã. Đừng nói kia suy đoán được mơ hồ Phật môn hương thịnh cơ hội, sợ rằng còn sẽ có suy bại nguy cơ. Tây Phương Nhị Thánh đều là lấy Phật môn độ hóa chúng sinh thể, hướng thiên đạo đánh hạ giấy nợ, sớm trả trước lượng lớn công đức mới được thánh. Nếu Phật môn giải thể, hai người lập xuống lời thề lập tức thành không, lại cũng vô hoàn thành lời thề thời cơ, sợ rằng thiên đạo sẽ lập tức đem công đức thu hồi, để cho Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn từ thánh vị rơi xuống. Chuẩn Đề tự hiểu hôm nay là có nỗi khổ không nói được, tranh cãi nữa đi xuống cũng không làm nên chuyện gì, dứt khoát trực tiếp chắp hai tay, niệm một tiếng Phật hiệu, là Bần tăng quấy giày thí chủ, Bần tăng cái này liền cáo lui. Nói xong, hắn cũng không đợi Ngọc Đế phản ứng, vô lượng Phật quang như nước thủy triều một dạng rút lui, Chuẩn Đề thánh nhân thân ảnh cũng tại chỗ biến mất. Lần này Chuẩn Đề chuyến đi, có thể nói có chút đầu hổ đuôi rắn ý tứ. Lúc đến thanh thế hạo đại, Phật quang màu vàng chiếu khắp ba vạn dặm, thư không sinh kim liên, đám mây lộ ra linh tuyển. Kết quả tại đây kết quả gì đều không có được, ngược lại thì bị Ngọc Đế dựa vào tự thân có lý chẳng sợ hận ngược lại. Lúc rời đi giống như là cảm thấy mất thể diện, trong nháy mắt liền biến mất, đều tán đi. Ngọc Đế lưu lại một câu nói như vậy, cũng hướng theo Kim Quang Đại Đạo cùng nhau lui về Lăng Tiêu Bảo Điện. Thiên đình mọi người đầu góc mơ hồ, cảm thấy có chút quái lạ. Bất quá thánh nhân cùng Ngọc Đế đều không phải bọn họ có thể nghị luận phỏng đoán, tất cả đều thức thời đem hiếu kỳ dằn xuống đáy lòng. Làm cái gì cũng chưa có phát sinh qua, duy nhất rõ ràng chuyện đã xảy ra căn nguyên cũng chỉ có Diệp Phong một người mà thôi. 81 chương 82, giao cơ cùng người phàm riêng mình trao nhận. Cũng không lâu lắm, Diệp Phong mang lương nghị phép liền kết thúc, hắn lại lần nữa trở lại trên cương vị. Giữa lúc hắn tổng phủ để đi ra, muốn đi tới Phục Ma Điện thời điểm, âm thanh hệ thống chợt ở trong đầu hắn vang dội. Keng, túc chủ nghị phép xong, đi tới Lăng Tiêu Bảo Điện tiến hành đánh thẻ tham gia triều hội. Diệp Phong suy nghĩ một chút, chính mình nghị phép trở về, xác thực muốn đi Ngọc Đế trước mặt lộ cái mặt, nói cho lão bản hắn lại lần nữa bắt đầu làm việc. Lâm Diệp Phong điều chuyển phương hướng, hướng Lăng Tiêu Bảo Điện bay đi. Khi hắn lúc chạy đến, còn lại tiên quan đều đã sớm đến. Những người khác nhìn thấy Diệp Phong nghỉ phép trở về, đều có loại chua xót hương vị. Hâm mộ ghen ghét ta. Ken, hôm nay chi thì túc chủ đánh thẻ địa điểm xác nhận, phải trang quét thẻ đi làm. Hệ thống hỏi. Xác nhận. Ken, túc chủ đánh thẻ thành công. Khen thưởng tiên nguyên đan 50 khỏa, tiên tinh 100 viên. Diệp Phong ngẩn người một chút, không nghĩ đến hệ thống còn khen thưởng cái bắt đầu làm việc tiểu hương bao. Cũng không lâu lắm, Ngọc Đế liền tại Quyền Liêm đại tướng, tiên nga vây quanh, đi tới Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Thần tham kiến bệ hạ. Rất nhiều tiên quan cùng nhau chắp tay hành lễ. Chúng ái khanh bình thân. Ngọc Đế nhìn thấy Diệp Phong trở về, trên mặt mơ hồ có chút nụ cười. Xem ra Diệp Phong cũng không có được sủng ái mà kiêu. Đối với vị trí của mình vẫn là bày rất chính. Nói nghỉ phép 2 tháng liền 2 tháng, một ngày cũng không kéo dài. Hôm nay còn chủ động vào triều báo cáo chuẩn bị, có thể nói thật là tận chức tận trách. Ngọc Đế xử lý một ít tiên quan báo cáo chuẩn bị chuyện thường sau đó, đột nhiên có tiên quan từ ngoài cửa cầu kiến. Thái Bạch Kim Tinh đem hắn thông báo lên điện sau đó, thiên địa tiên quan sắc mặt 10 phần nặng nề. Để ở trận tiên quan trong tâm đều thầm nói không tốt. Cái này tiên quan phụ trách tuần tra giám thị và quản chế hạ giới, hoàn toàn giống nhau đại sự là không cần thiết vào triều. Chớ nói chi là tại Lâm triều thời điểm đột nhiên nửa đường thấy, quả thật đúng là không sai. Thiên địa tiên quan tại hướng về Ngọc Đế sau khi hành lễ, liền đem sự tình nói ra. Bẩm báo bệ hạ, thân tại hạ giới tuần tra thì đi ngang qua đảo sơn, phát hiện trưởng công chúa đã tại chỗ đó cùng người phàm kết làm vợ chồng. Hơn nữa, tiên quan nói được quãng, nhìn đến Ngọc Đế trong ánh mắt mang theo sợ hãi, tựa hồ sợ chuyện kế tiếp dẫn phát trời nổi giận. Thêm gì nữa, nói. Ngọc Đế ngồi ở Lăng Tiêu Bảo Điện, trầm giọng nói ra. Hơn nữa trưởng công chúa cùng người phàm Dương Thiên Hiếu đã sinh 2 đứa con trai 1 nữ. Thiên địa tiên quan nói tiếng thanh âm càng ngày càng nhỏ. Ngọc Đế sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm, trên trán gân xanh đang nhảy nhót. Ngoài điện càng là trời nắng một tiếng sét đùng đoàn sấm sét. Biểu Dương Ngọc Đế hôm nay trong tâm nội ý. Thái Bạch. Ngọc Đế gọi một câu. Bên cạnh Thái Bạch Kim Tinh tâm thần lĩnh hội thúc dục Hạo Thiên Kính. Hoa vũ phiêu tán, kim hà từng mảnh. Địa phong thủy hỏa đang chuyển động. Hạo Thiên Kính tản ra quang mang, đạo văn lưu chuyển, từng bước hiện ra rõ ràng hình ảnh. Ngọc Đế ngồi ở trên bảo tọa nhìn đến, sắc mặt lạnh lùng, đang suy tính đến cái gì, mơ hồ tiết lộ ra lửa giận. Không khí hiện trường 10 phần thần trương. Ở đây tiên quan có thể nói cũng không dám thở mạnh một tiếng, rất sợ hôm nay lên cơn giận dữ Ngọc Đế hạ xuống lôi đỉnh chi nộ. Phục Ma Thiên Thần, Cự Linh Thần, Nam Bắc Chiến Thần, thần tham kiến bệ hạ. Diệp Phong và người khác sải bước đi đến Lăng Tiêu Bảo Điện trung ương. Đối với Ngọc Đế hành lễ, giao cơ tự mình hạ giới, cùng người phàm quan hệ rất tốt, sinh ra nghiệt tử. nghiêm trọng xúc phạm thiên điều. Chấm mệnh bọn ngươi lập tức mang theo phục ma quân cùng một vạn thiên binh hạ giới. Thương tương quan nhân các loại, toàn bộ giải về thiên đình thẩm vấn. Ngọc đế thanh âm uy nghiêm tại Lăng Tiêu bảo điện bên trong vọng về, vang lên óng ong. Có thể nhìn ra được, Ngọc đế đối với chuyện này mười phần nóng nảy, chốc lát không thể để chậm. Trên trời một ngày, lòng đất một năm. Nếu như lại kéo một hồi, đừng nói Dương Thiền, khả năng thứ tư thai đều sinh ra. Diệp Phong tính một chút ngày, giao cơ hạ giới thời điểm, thật giống như vừa vặn là hắn tại hạ giới nghỉ phép bế quan đoạn thời gian đó, chỉ là hắn không nghĩ đến, kiếp trước tại trong kịch TV nhìn thấy cố sự, hôm nay sẽ từ hắn tự mình chấp hành. Thần tuân chỉ. Diệp Phong chắp tay, tay phải ấn tại bên hông phục ma kiếm trôi trên, chuyển thân rời đi. Mà lúc này, Ngọc đế bỗng nhiên cho Diệp Phong truyền âm, đem giao cơ cùng nàng ba cái nhi tử nữ nhi mang về. Về phần kia Dương Thiên Hữu, cũng đừng để cho hắn sống sót. Chuyện này đừng rêu rao, chấm chỉ cùng ngươi một người nói qua. Phải. Diệp Phong ở trong lòng đáp lại, xem ra Ngọc đế thật sự đem hắn làm tâm phúc, hơn nữa cũng không có hắn trong trí nhớ kiếp trước tuyệt tình như vậy. Dù sao Ngọc đế tại cái này trong tam giới, vốn là có thể nói là người cô đơn, giao cơ thân là hắn muội muội, liên tính hôm nay xúc phạm thiên đình, cũng không có tính toán thật giết nàng. Thậm chí ngay cả nàng sinh nhi tử cùng nữ nhi, Ngọc đế cũng muốn lưu lại. Bất quá trong chuyện này, xác thực khắp nơi điểm khả nghi tầng tầng. Tại Diệp Phong trong trí nhớ kiếp trước, giao cơ sẽ cùng Dương Thiên Hữu quan hệ rất tốt, là bởi vì tam đầu giao theo thiên đình chạy trốn, giao cơ đi lùng bắt, kết quả ngược lại bị nó tổn thương, bóp nát trái tim. Rồi sau đó, Dương Thiên Hữu dâng ra tim mình, cứu sống giao cơ. Chợt vừa nghe, rất tốt đẹp, rất rung động lòng người. Nhưng kỳ thực quả thực là hoang đường vô cùng. Phàm nhân chi thể, cùng tiên nhân chi khu, trung gian chênh lệch quả thực so sánh ránh trời còn lớn hơn. Phàm nhân trái tim đối với giao cơ cái này cùng Ngọc đế đồng thể chất lượng tiên nhân đến nói, làm sao lại hữu dụng? Diệp Phong tuy nhiên kiếp trước cũng là một phàm nhân, từng cảm thấy loại này tiên nữ hạ phàm lập gia đình sự tình rất tốt đẹp. Nhưng khi hắn thực sự trở thành tiên thần thời điểm, lại rõ ràng biết rõ loại chuyện này có bao nhiêu hoang đường. Phàm nhân chi mệnh, không quá trăm năm. Đối với tiên nhân đến nói, khả năng ngủ gật liền không chỉ chút thời gian này, mà giao cơ thân là Ngọc đế chi muội, sống an nhàn sung sướng, lại sống không biết bao nhiêu cái nguyên hội. Cái gì thiên kiêu hùng kiệt chưa thấy qua, nàng nhãn giới là biết bao cao. Giống như Dương Thiên Hữu loại người phàm tục này, hồng hoang thế giới lấy vạn ước tính toán, đường đường tiên đỉnh công chúa, làm sao sẽ để ý? Trở lên đủ loại đều rõ ràng, chuyện này chính là cái âm mưu, nhất định là hồng hoang bên trong một vị đại năng, vì là rơi xuống Ngọc đế khuôn mặt, đặc biệt bố trí cục, không chỉ dẫn đạo giao cơ thần không biết quỷ không hay hạ giới, hơn nữa mê hoặc nàng tâm thần, để cho nương thân ở một phàm nhân. Đường đường Ngọc đế chi muội, cư nhiên lấy thân gả phàm nhân, công nhiên phá hư Ngọc đế chế định thiên quy, quả thực là đem Ngọc đế mặt đánh cho bắt bắt văng lên. Chuyện này chuyển ra ngoài ra, Ngọc đế cùng thiên đình làm sao có thể không trở thành hồng hoang trò cười. Ngọc đế tại Lăng Tiêu bảo điện bên trong, xác thực là giận, nhưng cũng không phải là bởi vì giao cơ mà giận. Dù sao nàng cũng là người bị hại, hắn phẫn nộ là hồng hoang đại năng, vậy mà lấy loại này thủ đoạn vô sỉ, đến rơi xuống hắn khuôn mặt, sợ rằng đối phương đã sớm tính kế đến một bước này, mà chính mình còn không được không dựa theo đối phương dự chủ đi hành sự. Giao cơ tại hạ giới thành thân sinh sự tình, tại cố ý người dưới sự thao túng, vốn là truyền khắp hơn một nửa cái hồng hoang, cuối cùng mới truyền tới thiên đình, bước vào Ngọc đế trong hai, khiến cho Ngọc đế nghĩ trong bóng tối giải quyết cũng không được. Nếu như Ngọc đế không nghiêm thêm trừng phạt, kia hắn chế định thiên điều, thật có thể thành giống thuyết. Hắn còn lấy cái gì ràng buộc thiên đình 100 vạn chúng nhân, bảo vệ thiên đình trật tự? Cho nên, Ngọc đế mặc dù trong tâm không bỏ, nhưng vẫn truyền đạt lùng bắt giao cơ, nghiêm trị mệnh lệnh, tiếp tục lấy thần niệm báo cho Diệp Phong. Thật là dụng tâm lương khổ. 2882, chương 83, được người tính kế trưởng công chúa. Diệp Phong trở lại phục ma bậc hậu, ra lệnh một tiếng, mấy hơi thở mà thôi, hơn vạn tên phục ma quân đã tập hợp. Có thể thấy Diệp Phong thường ngày hướng bọn hắn yêu cầu chi nghiêm ngặt, quả thực là nghiêm chỉnh chấp hành pháp lệnh. Làm Diệp Phong đến Nam Thiên Môn thời điểm, Cự Linh Thần cùng Nam Bắt Chiến Thần chậm hơn một bước, mang theo một vạn thiên binh cũng chạy tới. Song phương ra Nam Thiên Môn, thừa dịp Bạch Vân trung trung điệp điệp hướng xuống dưới giới lái đi. Sau một hồi lâu, Diệp Phong cùng Cự Linh Thần đám người đi tới hạ giới, giao cơ cùng Dương Thiên Hữu nơi ở địa phương. Đây là một tòa phàm nhân phủ đệ, tuy nói cùng Thiên Đình Thiên Cung không thể so sánh, nhưng mà nhân gian cũng coi là so sánh hào hoa. Trong đình viện mới trồng hơn trăm cây bảo thụ, thật chỉnh tề. Diệp Phong và người khác buổi sáng 9 thì theo thiên đình xuống. Nhân gian cũng đúng lúc là mùa xuân thời điểm. Đào thụ trên, vô số phấn hồng sắc hoa đào theo gió phiêu vũ, lạc anh rực rỡ, đẹp không thể tả. Chỉ là tại đây, chú định sẽ trở thành đại chiến trường nơi. Những cảnh đẹp này cũng sẽ biến mất theo. Một vạn quân ma quân cùng một vạn thiên binh, cộng thêm một vị kim tiên điên phong, một vị kim tiên hậu kỳ, hai vị kim tiên trung kỳ. Thiên đình lần này thanh thế cực kỳ thật lớn, giống như mây đen áp cảnh. Đây cũng là Ngọc đế ý tứ. Nếu sự tình đã không giấu giếm được, vậy liền quang minh chính đại đem giải quyết. Thiên đình hai vạn đại quân đến trước, khắp nơi đen nghìn nghịt, tản ra khí thế cường đại, cũng để cho mảnh thiên địa này đều có vẻ áp lực vô cùng. Cả tòa trong thành trì phàm nhân đều cảm thấy trong lòng nặng trịch, giống như là bị đặt lên một tảng đá lớn, không thở nổi. Dương phủ bên trong mọi người tựa hồ cảm nhận được cái gì, tất cả đều đi tới trong sân nhà, hướng bầu trời ngửa mặt trông lên. Đầu tiên đập vào mí mắt là một tên mười phần đoàn trang mỹ lệ nữ tử, tuy chỉ đến toàn thân vải xanh áo tơ trắng, nhưng vẫn khó nén kia dáng người yêu điệu. Mặt nàng nếu khay bạc, mắt như nước hạnh, môi không điểm mà hồng, lông mày không vẽ mà thúy, tuy không hoa lệ phối sức, chỉ có ngân châm một cái buộc tóc, lại phối hợp kia tuyệt mỹ khuôn mặt, càng lộ ra siêu nhiên thanh tú. Thật là xinh đẹp nếu tam xuân chi đảo, trong sạch tố nhược chín thu chi hoa cúc. Giao Cơ đẹp, gặp mặt càng thâm nổi tiếng a. Diệp Phong trong tâm không nén nổi thở dài nói. Giao Cơ lặng lặng đứng tại trong sân nhà, nàng dắt một cái 6-7 tuổi tiểu nữ hoa, nhìn đến trên đám mây thiên binh, tiểu cô nương này lớn lên 10 phần tinh xảo đáng yêu, như giống như chạm khắc ngọc bích một dạng, mắt to linh động, làm người yêu thích. Vừa nhìn chính là cái mỹ nhân thôi, chính là hậu thế tam thánh mẫu Dương Thiền. Diệp Phong cùng nàng bốn mắt nhìn nhau một sát na kia, cảm giác đến có chút quái dị, nhưng lại nói không rõ đạo không rõ. Tại nàng bên người, một trái một phải đứng yên hai tên nam tử. Bên trái vị kia nam tử thân mang trường sam màu vàng, nhìn bộ dáng đại khái 30-40 tuổi bộ dáng, có một chút vẻ nho nhã khí chất, chắc hẳn chính phải kia Dương Thiên Hữu. Mà đổi thành một bên nam tử mặc lên áo gai, thân hình cao ngất cường tráng, bắp thịt khổng vũ hữu lực, khuôn mặt lên ngô, bất quá song thập, hẳn đúng là Dương Giao không thể nghi ngờ. Tại Dương Giao bên người còn đứng một đứa bé trai, đại khái chỉ có 8-9 tuổi lớn nhỏ, hắn khuôn mặt nhỏ nhắn tròn vo, ánh mắt rất lớn, giống như đá quý màu đen một dạng, vầng trăng cao toát ra như ẩn như hiện thần quang. Cho dù thiên đình mọi người để lộ ra lực áp bách rất mạnh, tên tiểu tử này trong mắt cũng không có bất kỳ vẻ sợ hãi, bình tĩnh nhìn đến thiên đình mọi người. Đây cũng là tương lai nhị lang hiển thánh chân quân, hiện tại mặc dù còn rất tuổi nhỏ, nhưng đã hiển lộ chút bất phàm. Ngược lại thì Dương Thiên Hữu, nhiều ngày như vậy binh thiên tướng khí thế hung hùng đến hương sư vấn tội, hắn nơi nào thấy qua loại này trận trận, hai chân đều đã đang đánh run, trên trán phủ đầy mồ hôi lấm tấm. Trưởng công chúa, ngươi tự mình hạ giới, cùng ngươi phàm quan hệ rất tốt, đã nghiêm trọng xúc phạm thiên điều, chúng ta phụ mệnh bệ hạ chi mệnh, thương tương làm đám người toàn bộ bắt về thiên đình thẩm vấn. Cự linh thần gánh vác thanh kia tuyên hoa đại phủ đầu đi ra, thanh âm giống như thiên lôi một dạng, uy thế mười phần. Dương Thiên Hữu sắc mặt trong nháy mắt trắng, cơ hồ muốn không đứng được, liền linh hồn đều run rẩy. Phụ thân cùng mẫu thân sinh ra ta cùng đệ đệ muội muội, đây là thiên địa nhân luân, có tội gì? Ngược lại thì Dương Giao tuyệt không sợ hãi, lớn tiếng phản bác, vẻ mặt quật cường chi sắc. Giao Cơ đang muốn mở miệng, đột nhiên từ trên 9 tầng trời rơi xuống một đạo bạch quang, trực tiếp đi vào nàng mi tâm. Diệp Phong cảm giác đến nàng trong nháy mắt không giống nhau, loại kia cảm giác quái dị đã biến mất. Giao Cơ ánh mắt hết sức phức tạp, nàng nghiêng đầu xem người bên cạnh, rồi sau đó hỏi nhỏ: bọn họ nếu trở về thiên đình, sẽ nhận được dạng nào trừng phạt? Diệp Phong suy đoán, vừa mới đạo bạch quang kia chính là Ngọc Đế thi triển ra thần thông, phá hỏng còn lại đại năng tại Giao Cơ trên thân thi triển thuật pháp, để cho Giao Cơ tâm thần khôi phục bình thường. Trưởng công chúa, này chúng ta liền không biết, hết thảy đều phải nhìn bệ hạ định đoạt. Cự linh thần nói ra. Giao Cơ tuyệt mỹ trên mặt lộ ra một tia lộ vẻ sầu thảm chi sắc, khiến người đau lòng. Lấy nàng thông tuệ, tướng đến chuyện hồi tưởng một lần, đã đem chân tướng đoán được 8-9 phần 10. Tuy nhiên nàng là gặp phải một vị đại năng tinh kế, mới xuất hiện hôm nay cái tràng diện này. Lấy tình huống trước mắt để nói, vì là bảo vệ Ngọc Đế mặt mũi, vì là biểu dương tiên quý uy nghiêm, Dương Giao và người khác trở về thiên đình, nhất định là chiếu theo thiên điều tiến hành trừng phạt. Dương Giao bất quá 19 tuổi, Dương Tiễn 8 tuổi, Dương Tiền càng là mới 6 tuổi. Bọn họ làm sao có thể gánh hôn khắc đỉnh xử phạt? Về phần Dương Thiên Hữu, tâm thần khôi phục Giao Cơ đối với hắn cũng không phải rất để ý, bởi vì tại nàng cái này vô số nguyên hội trong năm tháng, hạ giới mười mấy năm qua đối với nàng mà nói quá nhỏ nhặt không đáng kể, giống như là phàm nhân một cái hắt hơi thời gian. Nàng hôm nay để ý, chỉ có chính mình ba vị thân sinh có đủ. Đã như vậy, vậy liền chiến đi. Giao Cơ đôi mi thành tú dựng thẳng, một tay ôm lấy Tam Thánh Mẫu, một tay cầm trường kiếm, cường hãn khí tức trong nháy mắt bộc phát ra. Cổ khí tức này mạnh mẽ, cư nhiên không kém gì Cự Linh Thần. Thu vi trường kim tiên điên phong, Giao Cơ tại ở trong thiên đình, vốn là nữ chiến thần ý hệt, có mạnh mẽ như vậy tu vi ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Song phương khí thế đối chủng, vùng trời nhỏ này giữa sát khí tràn ra. Dương Thiên Hữu bị dọa sợ đến trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất. Giao Nhi, chăm sóc kỹ đệ đệ của ngươi, theo mẫu thân đánh ra. Giao Cơ nhàn nhạt nhìn Dương Thiên Hữu một cái, ánh mắt mười phần bình thường, không có chút nào tâm tình chập chờn, chỉ là đối với Dương Giao nghiêm túc dặn dò. Được. Dương Giao thân là Giao Cơ chi tử, tư chất tuyệt đỉnh, thiên sinh thần lực, lại thân là anh em nhà họ Dương bên trong lão đại, ở nơi này nguy nan trước mắt, rốt cuộc có vẻ mười phần trầm ổn, ánh mắt kiên nghị, để cho Diệp Phong cũng không khỏi coi trọng một chút, nhưng hắn trong tâm vẫn là than nhẹ một tiếng. Hôm nay quả nhiên vẫn là tránh không miễn được một đợt đại chiến. Đối với Giao Cơ đến nói, Diệp Phong trong tâm vẫn có loại cảm thụ lây đồng tình, bởi vì tại thiên đình, đồng dạng có một vị công chúa đối với hắn cảm mến, mà hắn đối với thiên thọ công chúa, tự nhiên cũng là có tình nghĩa. Chỉ có điều, hắn biết rõ hiện tại chính mình mặc dù bị Ngọc Đế thưởng thức, nhưng vẫn là người nhỏ lời nhẹ, cho nên không dám trở về ứng thiên thọ công chúa nóng rực tình cảm. Ngọc Đế để cho hắn hưu nghỉ phép không thành vấn đề, nhưng muốn là chính mình giống như Giao Cơ một dạng phá hư thiên điều, vậy tất nhiên cũng sẽ rơi vào giống như Giao Cơ hiện tại kết cục giống nhau. Nếu muốn thay đổi hết thảy các thứ này, chỉ có không ngừng biến cường, cương đại đến khiến thiên điều đều đối với hắn không thể làm gì. Ngọc Đế có thể vì đó sửa đổi thiên điều trình độ, đến lúc đó hắn mới có thể cùng mình yêu quý nữ tử quang minh chính đại quan hệ rất tốt. 28-83. Chương 84, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Bất quá đồng tình quy đồng tình, sự tình nếu phát triển đến một bước này, Diệp Phong thân là phục ma thiên thần, tiếp nhận Ngọc Đế ủy thác, thật là chiến, vẫn là muốn chiến qua một đợt. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, Hạo Thiên Kính chính đem hạ giới phát sinh mọi thứ rõ ràng liền hiện ra. Ngọc Đế sắc mặt bình tĩnh, nhìn không có bất kỳ tâm tình, chỉ là chăm chú nhìn Hạo Thiên kính nhìn, để cho điện bên trong tiên quan đều tâm lý không chắc chắn. Ngọc Đế thấy Giao Cơ quyết tuyệt như vậy bộ dáng, trong tâm không khỏi thở dài. Đối với hôm nay tình trạng, hắn cũng coi là đã sớm dự liệu được. Lấy Giao Cơ cương liệt tính cách, thúc thủ chịu trói có khả năng hầu như không tồn tại. Hiện tại chỉ có thể kỳ vọng Diệp Phong có thể tùy cơ ứng biến, đừng nữa để cho tình huống tiếp tục tồi tệ đi xuống. Bắt lại cho ta. Diệp Phong tay vung lên, hơn bạn tên phục ma quân tính cả thiên minh, tất cả đều như nước thủy triều một dạng lao xuống. Ai dám? Giao Cơ trường kiếm vung lên, liễu mi dựng thẳng, thật có bậc cân quắc không thua đấng mày râu chi thế. Một kiếm này trực tiếp vung ra cái hơn vạn trượng kiếm khí, giống như một đầu rực rỡ thiên hà một dạng, ngang ở giữa không trung, đem thiên đình lao xuống thiên binh cắt đứt tại bên ngoài. Đi mau! Giao Cơ hét lớn một tiếng, muốn nhân cơ hội phá vòng vây. Đạo kiếm khí này chính là trung phẩm tiên thiên linh bảo Phượng Hà kiếm nơi chém ra, trong lúc nhất thời trực tiếp ngăn cản hai vạn thiên binh, cương phong xèn xoẹt, phệ hồn vào xương, khiến người vô pháp tới gần. Mà lúc này hệ thống đối với Diệp Phong ban bố nhiệm vụ, keng, Giao Cơ cố gắng phá vòng vây, lão bản mục đích sắp thất bại, túc chủ gánh vác lão bản trông cậy, làm lựa chọn. Một, ngăn cản Giao Cơ hoàn thành lão bản phó thác, khen thưởng tiên cương thần thông, nghịch biết rõ tương lai. Hai, bỏ mặc không quan tâm, bò giữ mình, để cho lão bản phó thác thất bại, túc chủ tương lai 10 năm đánh thẻ không có khen thưởng. Diệp Phong trong tâm kinh sợ, không nghĩ đến hệ thống cư nhiên vào lúc này tuyên bố nhiệm vụ 10 năm đánh thẻ không có khen thưởng hậu quả. Diệp Phong nhất định là không muốn tiếp nhận, hắn đối với biến cường khát vọng, trải qua này một nhóm sau đó càng là vô cùng khẩn cấp, làm sao dễ dàng tha thứ tương lai mình 10 năm tiến bộ trở nên chậm. Mà nghịch biết rõ tương lai cái này thiên cương thần thông, mặc dù không thể trực tiếp để bạn Diệp Phong lực chiến đấu, nhưng lại có thể để cho Diệp Phong nắm giữ thôi diễn chi năng, gặp dữ hóa lành, sớm chuẩn bị sẵn sàng, có thể nói so sánh một ít dùng để chiến đấu thần khí càng thêm chân quý. Nhìn thấy Giao Cơ sắp phá vòng vây rời khỏi, Diệp Phong quyết định quyết đoán hành động. Hắn đem cựu chuyển huyền công vận chuyển tới cực hạn, thân hình tăng vọt gấp mấy lần, dung hợp thông tí viên hầu bản nguyên sau đó, Diệp Phong thân thể trở nên càng thêm mạnh mẽ. Liên cựu chuyển huyền công đều đến đệ tam chuyển hậu kỳ, thân thể đã có thể so với hạ phẩm tiên tiên linh bảo, cộng thêm phục ma giáp phòng ngự, căn bản không sợ cái này vệ cốt cương phong. Hắn hét lớn một tiếng, trực tiếp từ trên đám mây lao xuống, giống như vẫn tinh một dạng từ trên trời rơi xuống, trực tiếp đem đạo này thiên hà một dạng kiếm khí đột phá. Giao Cơ rút ra trên đầu ngân châm, cũng là một kiện hạ phẩm tiên thiên linh bảo, ngân châm tỏa ra quang mang đem Dương Tiễn và người khác bọc quanh ở bên trong, rồi sau đó hóa thành một vệt sáng, hướng một hướng khác chạy trốn xa. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, Giao Cơ rộng mở chuyển thân, ngăn cản dưới sự truy kích đến Diệp Phong, trên thân khí thế ầm ầm bạo phát, thật ra khiến Diệp Phong trong tâm hơi kinh hãi. Cái này Giao Cơ tu vi cư nhiên tại kim tiên điên phong, hơn nữa nàng cùng Ngọc Đế một dạng, đều là hỗn độn ngoan thạch thể chất, chính là tiên tiên ma thần cân cước, cộng thêm trong tay trung phẩm tiên thiên linh bảo Phượng Hà kiếm, tại kim tiên cảnh giới cơ hồ là khó tìm địch thủ. Diệp Phong đánh vỡ kiếm khí về sau, hơn bạn tiên thiên binh cũng đuổi tới, hướng Lưu Quang bỏ chạy phương hướng đuổi theo. Giao Cơ làm yểm hộ con nối roi chạy trốn, trực tiếp một kiếm chém xuống, hơn ngàn tên thiên binh trực tiếp mất mạng ở đó kiếm khí bên trong, cái xác không hồn. Hôm nay chết trận thiên binh, trải qua 100 năm nhân gian luân hồi sau đó, vẫn sẽ bị tiếp dẫn trở về thiên đình, khôi phục trí nhớ kiếp trước. Ngọc Đế thanh âm tại trên bầu trời vang dội, địa phủ thuộc về thiên đình quản hạt, những này chỉ là Ngọc Đế một đạo thánh chỉ chuyện, liền có thể tùy tiện làm được. Nguyên bản còn có chút sợ hãi thiên binh nhất thời trở nên không sợ sinh tử lên. Nhân gian 100 năm luân hồi, ở thượng giới đến nói, chính là 3 tháng mà thôi. Bọn họ tại thiên đình đã sớm ở lại trên ngàn vạn năm, 3 tháng hướng bọn hắn đến nói căn bản tính toán không là gì. Hơn nữa được tiếp dẫn trở về thiên đình thời điểm, lại có thể trải qua một lần phi tiên trì tẩy lễ, tư chất cũng sẽ thuận theo tăng trưởng. Chuyện tốt như vậy, quả thực là huyết trám. Lúc này, Cự Linh Thần vung đến lưỡi búa lớn cũng hướng phía Giao Cơ lao xuống. Cự Linh Thần một tay tuyên hoa bản phụ tại thiên đình bên trong chính là tuyệt kỹ, võ nghệ tinh xảo vô cùng, có vượng hoàng mặc hoa mỹ sưng, nhưng cùng Giao Cơ giao thủ không đến trăm chiêu, liên hiển lộ dấu hiệu thất bại. 150 chiêu đi qua, liền chống cự đều trở nên khó khăn. Cong, thanh thúy kim loại tiếng va chạm truyền đến. Giao Cơ giống như nữ chiến thần một dạng, anh tuấn uy vũ vô cùng, xuất thủ cường thế mà sắc bén. Trong tay Phượng Hà kiếm bổ vào tuyên hoa bản phủ trên, Cự Linh Thần kia cực đại thân thể ở giữa không trung liên tiếp lui về phía sau, cơ hồ không đứng vững. Vẫn là Diệp Phong đưa tay đẩy ở trên vai hắn, mới giúp Cự Linh Thần từ bỏ cái này cổ trùng kích lực. Vù vù, Cự Linh Thần mồ hôi đầy đầu, lông lực chập trùng kịch liệt, sắc mặt đỏ ửng, hiển nhiên là thoát lực. Hắn giơ tay lên bên trong tuyên hoa bản phủ, bị Phượng Hà kiếm bổ trúng địa phương, xuất hiện một cái không nhỏ lỗ hổng. Cái này tuyên hoa bản phủ chính là trung phẩm hậu thiên linh bảo, chính là Cự Linh Thần tính mạng tương giao bảo vật. Nhìn thấy búa bị tổn thương, Cự Linh Thần kia thu cạnh trên mặt cũng không khỏi toát ra đau lòng chi ý. Vẫn là để cho ta đi, Diệp Phong nói ra. Hắn chỉ cần đem Giao Cơ ngăn lại là được. Giống như Dương Thiên Hữu loại người phàm tục này, không có ai bảo hộ nói, tại thiên binh áp chế bên dưới nhất định là không sống được. Hắn cũng lười đi làm cái này ác nhân. Diệp Phong tuy nhiên tu vi còn chưa kịp Cự Linh Thần, nhưng mà có đã từng chiến bại thiên bồng nguyên soái chiến tích tại, Cự Linh Thần cũng sẽ không cảm thấy Diệp Phong không bằng hắn. Được, ngươi cẩn thận. Cự Linh Thần gật đầu một cái, đánh Bạch Vân hướng Dương Giao chạy trốn phương hướng bay đi. Giao Cơ trường kiếm trong tay vung lên, muốn đem Cự Linh Thần cản lại, nhưng hướng theo thanh thúy kim loại tiếng ma sát vang dội, Diệp Phong phục ma kiếm cũng ra khỏi vỏ. Ánh kiếm màu đen vô cùng tinh chuẩn chém ở Phượng Hà kiếm trên. Giao cơ nhất kích thất bại. Kiếm quang chỉ là đem phương xa một tòa cao vút trong mây sơn phong từ trong chặt đứt. Cự Linh Thần nhanh chóng thừa dịp cái này không đương bay đi, rất nhanh sẽ không thấy tăm hơi. Giao cơ còn muốn đi đuổi, nhưng Diệp Phong tay vung lên động. Hơn ngàn dặm thiên nhất chân thủy xuất hiện ở không trung, liền chơi tiếp đất. Một cái sóng lớn đánh tới, trực tiếp đem Giao cơ cho đánh bay mấy chục và mét. Trưởng công chúa yên tâm, bọn họ không có việc gì. Diệp Phong bình tĩnh nói ra. Vi gió thổi hắt sắc phục ma giáp, phát ra lạnh lùng thanh âm. Phía sau hắn hồng sắc áo choàng tung bay, trong tay trường kiếm giống như thiên thần, anh tuấn uy vũ bất phàm. Diệp Phong nói tới cũng là lời thật, mặc kệ Giao cơ làm chuyện gì, đó cũng là Ngọc Đế muội muội, nàng sinh nhi tử cũng muốn xen vào Ngọc Đế gọi một câu cầu, liên tính xúc phạm thiên điều, đó cũng là Ngọc Đế ra sự. Những thiên binh này làm sao dám đối với Dương Giao và người khác hạ tử thủ, tối đa chỉ là bắt giữ. Trong trí nhớ kiếp trước Dương Giao chi tử, đúng là một bất ngờ. Dương Giao vì bảo vệ Dương Tiễn và người khác mới bị vết thương chí mạng. Diệp Phong tin tưởng lấy Cự Linh Thần trong thô có tinh tế tính cách, sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. 84. Chương 85, Giao cơ vì bảo vệ người nhà đối chiến Diệp Phong. Giao cơ nhìn đến Diệp Phong, tự hiểu hôm nay nếu không là có thể đem đối phương đánh bại, nhất định là không phân thân ra được. Lúc trước nghe nói Phục Ma Quân tiền nhiệm mới thiên thần, rất bất phàm. Hôm nay gặp mặt, quả thật như thế. Giao cơ mặc dù đang khen ngợi đến Diệp Phong, nhưng nàng cũng tại tụ tập thần lực, chuẩn bị bạo phát kinh thiên nhất kích. Trưởng công chúa khẽ lẩm. Diệp Phong cười nói, biểu tình thoải mái. Kỳ thực trận địa sẵn sàng đón quân địch. Giao cơ chính là Ngọc Đế muội muội, đều là hỗn độn ngoan thạch chi thể, thiên tư chắc tuyệt, chiến lược cường đại, cùng cảnh giới Cự Linh Thần chỉ chống đỡ lát nữa, cái này đủ để chứng minh Giao cơ không có nhiều phàm. Diệp Phong trong tâm tuy có tự tin, nhưng vẫn không dám kinh thường. Muốn cầm ta, xem ngươi bản lãnh. Giao cơ thần lực đã vận chuyển tới đỉnh phong, khẽ quát một tiếng, trong tay Phượng Hà kiếm bùng nổ ra rực rỡ kiếm quang, thường hực vô cùng, quang diệu thiên địa, giống như là muốn đem thương khung đều xuyên thủng. Lang Tiêu bảo địa trên, chúng tiên quan viên từ Hạo Thiên kính nhìn lên đến một đòn này, trong tâm đều vì Diệp Phong đổ mồ hôi hột. Bọn họ đối với Diệp Phong nhận thức còn dừng lại ở chiến bại Thiên Đồng Nguyên Soái thời điểm, lúc đó Diệp Phong trải qua đại chiến mới đưa Thiên Đồng Nguyên Soái đánh bại, lại tự thân có vẻ hơi chật vật, cùng Thiên Đồng Nguyên Soái thực lực kém không nhiều Cự Linh Thần, lại chỉ tại Giao Cơ thủ hạ chống đỡ chốc lát. Loại này một lại so sánh, Diệp Phong hiển nhiên là không bằng Giao Cơ. Toàn bộ Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong có thể chấn định như thường, cũng liền còn lại Ngọc Đế, thân là chuẩn thánh đại năng hắn tự nhiên có thể cảm ứng được Diệp Phong cảnh giới đã tăng lên tới Kim Tiên hậu kỳ. Tuy nhiên hắn thật tò mò Diệp Phong vì sao nghỉ phép hạ giới một chuyến, hơn nữa từ khi hạ giới sau đó thực lực liền tăng vọt được lợi hại như vậy. Vốn lấy Diệp Phong lúc trước bày ra chiến lược đến xem cũng sẽ không thua Giao Cơ. Đối mặt Giao Cơ bá đạo này sắc bén một kiếm, Diệp Phong tự hiểu lấy Phục Ma kiếm chi uy quả thực khó có thể ngăn trở. Phượng Hà kiếm chính là trung phẩm tiên tiên linh bảo, hắn nếu lấy Phục Ma kiếm chống đỡ tất nhiên gặp nhiều thua thiệt. Dứt khoát trực tiếp đem Phục Ma kiếm đổi thành thí thần thương, lại tháo gỡ 12 lớp phong ấn để nó cũng nắm giữ trung phẩm tiên tiên linh bảo uy năng. Diệp Phong hôm nay thực lực đại tăng, đã có thể tiếp nhận trung phẩm tiên tiên linh bảo tiêu hao. Hào quang màu đỏ như máu ngút trời mà lên, cùng đạo kiếm khí kia va chạm, ầm, toàn bộ thiên địa đều ở đây rung rung, vạn dặm thanh vân đều bị đánh sơ sát. Nếu không là hai người vì tránh miễn tổn thương đến phàm nhân, cách xa nguyên lai địa phương, dưới một kích này đi, sợ rằng toàn bộ thành trì đều sẽ triệt để sụp đổ. Tại một đòn này đụng nhau bên dưới, Diệp Phong chạm nhiên bất động, mà Giao Cơ lại thân hình liên tiếp lui về phía sau. Nhìn đến Giao Cơ trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, một đòn này có thể nói là lập tức phân cao thấp, nàng có thể cảm thụ được Diệp Phong cảnh giới còn không bằng nàng, chiến lực lại mạnh mẽ tới mức như thế, thật khiến cho người ta kinh ngạc. Thiên đình thật đúng là nhiều cái manh tướng. Giao Cơ nói ra, nhất kích hơi chiếm thượng phong. Diệp Phong cũng không có xem thường, bởi vì hắn biết rõ, bảo vệ Giao Cơ không thể nào dễ nổi giận như thế, liền tính không địch lại, nàng cũng sẽ liều mạng nhất chiến. Ngũ Lôi, Giao Cơ trong tay Phượng Hà kiếm vung lên, thân kiếm hiện lên đại lượng đạo văn, giữa thiên địa đống nhiên biến sắc, vạn dặm quang đãng bên trong, tiếng sét đánh vang dội, có khí tức kinh khủng chính đang trong trời cao nổi lên bên trong. Tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ hạ xuống diệt thế chi lực, vì là tốc chiến tốc thắng, đi bảo vệ mình con nối dõi. Giao Cơ vừa ra tay chính là Thiên Cương Thần Thông nắm giữ Ngũ Lôi, hơn nữa lấy trung phẩm tiên thiên linh bảo với tư cách môi giới thi triển ra, kia Ngũ Lôi chi lực càng là khủng bố tới cực điểm. Ầm, thương khung chấn động, tiếng nổ cuồn cuộn, từ trên trời cao rơi xuống năm đạo như núi cao thần lôi, trực tiếp mái trèo phong hoàn toàn bao phủ tại bên trong. Cái này năm đạo thần lôi màu sắc cùng thuộc tính đều không giống nhau, chia ra làm Kim Lôi, Mộc Lôi, Thủy Lôi, Hỏa Lôi cùng Thổ Lôi. Chúng nó đều là ngũ hành nguyên tố sát phạt chi lực biểu hiện, lưu truyền tại phàm nhân trong miệng Ngũ Lôi Vành Đỉnh, chính là cái này Ngũ Lôi. Diệp Phong toàn thân lông tơ dựng thẳng, tâm hắn sinh báo động, quả quyết thi triển Túng Địa Kim Quang. Một vệt kim quang thoáng qua, Diệp Phong thân ảnh trong nháy mắt tại chỗ biến mất, mà sau đó một khắc, kia năm đạo như núi cao thần lôi liền rơi xuống. Ầm, ầm ầm. Diệp Phong vị trí chỗ đó, bị khủng bố lôi điện chi lực bao phủ hoàn toàn. Bên trong vùng thế giới kia lôi quang hừng hực vô cùng, cuồng bạo lôi điện chi lực tại tàn phá bờ bãi, sơn phong bạo liệt thành phấn vụn, dòng sông hồ bạc bị bốc hơi khô, liên mặt đất đều lún xuống đi xuống hơn ngàn dặm, tàn phá một phiến. Diệp Phong trong tâm kinh sợ, Ngọc Đế muội muội chính là không giống nhau, Thần thông pháp bảo cái gì cần có đều có. Loại này khủng bố lực công kích nếu như rơi xuống trên người hắn, mà lấy hắn nhục thân cường độ, sợ rằng đều muốn chảy ra sức thịt. Nhìn thấy Diệp Phong chuyển tới một vị trí khác, giao cơ trong tay Phượng Hà kiếm nhất chỉ, khẽ quát một tiếng, kia năm đạo thần lôi lại lần rơi xuống, thậm chí là quấy rầy dung hợp vào một chỗ, lộ ra hủy thiên diệt địa khí tức kinh khủng. Thiên nhất chân thủy, Diệp Phong tâm niệm nhất động, giống như hãn hải một dạng thiên nhất chân thủy lơ lửng ở trên đỉnh đầu hắn không, giống như thuẫn bài một dạng, tiến lên đón kia rơi xuống ngũ trọng thần lôi. Thiên nhất chân thủy kịch liệt phun trào, trung tâm vị trí nổ tung cái hơn trăm thước hố to, lôi quang tàn phá bừa bãi, phát ra răng rắc thanh âm, thậm chí còn có chút hồ quang điện, xuyên đấu thiên nhất chân thủy, rơi vào Diệp Phong trên thân, để cho hắn thân mang phục ma giáp đều vang lên chút điện hòa. Nếu như bình thường ngũ lôi chi lực, nhất định là xuyên thấu không thiên nhất chân thủy, nhưng giao cơ bảo vệ nóng lòng, nàng điều động toàn thân thần lực, thúc giục cái này một thần thông, nàng thực lực bản thân liền mạnh mẽ vô cùng, cộng thêm trung phẩm tiên thiên linh bảo tăng cường, dù là Diệp Phong thiên nhất chân thủy đều có chút trụ không được. Phiên giang rào hải, Diệp Phong cũng thúc giục thiên cương thần thông, thiên nhất chân thủy bắt đầu dâng lên, hình thành một cái to lớn âm dương song lưu đồ, hàm chứa thần bí đạo lực, lặn xuống xuống ngũ lôi chi lực toàn bộ dẫn đạo mở ra, lại không cách nào đem thiên nhất chân thủy xuyên thấu. Hướng theo Diệp Phong tu vi tình tiến, lại tiến hóa thành một nửa hỗn độn ma thần thể. Đối với thiên nhất chân thủy trưởng không càng thêm nhuần nhuyễn, cộng thêm phiên giang rào hải thiên cương thần thông, Diệp Phong hôm nay có thể giao phó cho thiên nhất chân thủy còn lại thần kỳ lực lượng. Hiện tại hiện ra thái cực chi lực đã là như vậy, bắt trăng hái sao tay. Diệp Phong lần thứ nhất thi triển thông tí viên hầu thiên phú thần thông, hắn cánh tay trái tăng vọt đến mấy vạn trượng, mở ra to lớn bàn tay, kia cánh tay màu xanh bên trên bắp thịt giống như gò núi một dạng tích tụ, hàm chứa lực lượng khủng bố. Mở ra đại thủ càng là giống như một phiến thương khung lạc xuống, phô thiên cái địa hướng giao cơ đập tới, muốn đem nàng bắt được. Cái này bắt trăng hái sao tay bị hôm nay Diệp Phong thi triển ra, uy năng đâu chỉ so sánh viên hồng mạnh gấp mấy lần. Giao cơ liễu mi dựng thẳng, trong tay kim hà kiếm nhạy bén vô cùng chém ra, ba đạo kiếm khí màu vàng nóng giống như thiểm điện một dạng, chém ở nắm chặt đến đại thủ trên, ken ken cong, khiến cho mọi người đều không nghĩ đến phải. Kim hà kiếm tam đạo kiếm khí giống như là chém ở thần kim trên một dạng, phát ra thanh thúy kim loại tiếng va chạm, thậm chí còn văng lên tia lửa. Diệp Phong bao phủ tới tay trên cánh tay phục ma giáp, bị cắt đứt mấy cái miệng, nhưng kiếm khí lại bị hắn kiên cố vô cùng thân thể đỡ được, chỉ xuất hiện mấy cái vết máu, hơn nữa vết thương tại cựu chuyển huyền công vận chuyển xuống, không ngừng được chữa trị đấy. Đây cũng là Diệp Phong hôm nay một nửa hỗn độn ma thần chi khu, cựu chuyển huyền công tu luyện tới đệ tam chuyển hậu kỳ chỗ kinh khủng. 28-85, chương 86, Long Phượng quyết đấu. Diệp Phong bắt trăng hái sao tay, đem Phượng Hà kiếm ba đạo kiếm khí đỡ được, rồi sau đó tình thế không giảm hướng giao cơ vỗ tới. Ầm, giao cơ cầm kiếm ngăn chặn, vẫn bị một trường này lấy được bay ra ngoài 10 vạn trượng xa. Chỉ thấy nàng toàn thân khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt đỏ ửng, hiển nhiên là bị không nhẹ chấn động. Trường công chúa, theo thần đi gặp bệ hạ đi, tin tưởng bệ hạ sẽ không quá làm khó dễ ngươi. Diệp Phong một bên đánh, vừa hướng giao cơ truyền âm nói. Giao cơ nghe vậy, sắc mặt vẫn 10 phần kiên quyết, mang theo một tia bất đắc dĩ chí ý. Ta đây như thế nào lại không biết, chỉ là chuyện này đã truyền khắp hơn một nửa cái hồng hoang, liền tính ca ca cố ý bảo vệ ta, cũng không thể không theo như thiên quy hành sự. Ta tự nhiên không sợ, nhưng mà ta ba cái kia con cháu lại làm sao có thể gánh xuống? Không được Diệp Phong phản bác. Giao cơ khẽ quát một tiếng, trong tay Phượng Hà kiếm bùng nổ ra vạn trượng quang mang, có mênh mông sinh mệnh khí tức tôn trào, hướng phía Diệp Phong tầng tầng một kiếm chém tới. Hướng theo một tiếng to rõ tiếng phượng hót vang dội, Phượng Hà kiếm bên trong cư nhiên bay ra một cái hơn vạn trượng thần phượng đến. Từ khi Long Phượng đại kiếp qua đi, Long tộc lui khỏi vị trí tứ hải, mà Phượng tộc càng là mai danh nhận tích, nhưng Phượng tộc có thể cùng Long tộc tranh bá hồng hoang đại địa, đủ để chứng minh nó điểm mạnh. Phượng Hà kiếm triệu hồi ra cái này thần phượng, cũng không phải phổ thông Phượng tộc, mà là cùng ngũ trảo kim long cùng đẳng cấp ngũ thải thần phượng. Hơn vạn trượng ngũ thải thần phượng rực rỡ vô cùng, cánh mỗi lần vỗ đều mang theo một mảng lớn ngũ sắc thần mang, đem bầu trời đều nhuộm biến màu sắc, như ngũ thải nghe hồng một dạng, 10 phần mỹ lệ. Tại cái này cực hạn mỹ lệ bên trong, lại hàm chứa hủy thiên diệt địa lực phá hoại. Kia thần phượng một tiếng thanh minh, trực tiếp phun ra một ngụm phá diệt vạn vật phượng hoàng chân hỏa. Oeng, nóng rực phượng hoàng chân hỏa đốt sập hư không, bốc hơi khô mênh mông, mang theo thiêu hủy thế gian mọi thứ lực lượng, hướng Diệp Phong phủ tới. Diệp Phong đưa ra một cái sơn mạch một dạng cự trượng, đem kia phượng hoàng chân hỏa hoàn toàn ngăn trở. Nhưng cái này đạo phượng hoàng chân hỏa nhiệt độ vô cùng cao, liền Diệp Phong đều nghĩ đến trong tay nóng rực vô cùng, bước lên từng trận khói trắng, mà hắn một cái tay khác lại thúc giục hàng long phục hổ chi lực, tính toán trực tiếp đem cái này thần phượng đánh tan. Lúc này Diệp Phong trên bàn tay long thủ ấn bên trong ngũ trảo kim long, cư nhiên chủ động lao ra, hóa thành một đầu vạn trượng lớn nhỏ quái vật khổng lồ, trực tiếp liền hướng phía trên bầu trời thần phượng vồ tới. Ầm, long trảo đối với phượng trảo, phượng hoàng chân hỏa đối với kim long thổ tức, hai cái sinh ra chính là túc địch quái vật khổng lồ, ở giữa trời cao kịch liệt chém giết, đánh cho thương khung chấn động, vạn phong sụp đổ, thỉnh thoảng có phượng hoàng long cùng kim long vảy rơi xuống. Diệp Phong ngược lại cảm thấy có chút bất ngờ, chẳng qua hiện nay cũng danh tay đến, hai cái cự trưởng từ hai mặt giáp kích, để cho giao cơ không chỗ có thể trốn. Mà lúc này giao cơ một tay run lên, trên tay lại lần nữa xuất hiện một cái óng ánh trong suốt cây roi, cũng là hậu thiên trung phẩm linh bảo, tản ra thần mang, 10 phần bất phàm, thiên sơn di thạch. Giao cơ hét lớn một tiếng, tuy là nữ nhi vẫn như cũ bá khí 10 phần, trong tay trường tiên vung lấy, mỗi lần hất lên, liền có một tòa hơn vạn trượng đại sơn bay lên không trung mà lên, đánh về phía Diệp Phong cánh tay. Nếu như một dạng đại sơn, dĩ nhiên là không ngăn được Diệp Phong bắt chăng hái sao tay. Chỉ là giao cơ lấy trung phẩm hậu thiên linh bảo khống chế thiên cương thần thông, làm cho này bị điều động đại sơn đều che lấp một tầng ánh sáng long ánh, có thần bí đạo văn lưu động. Đại sơn trùng kích lực đâu chỉ nặng gấp 10 lần. Chương 87, càng đánh càng mạnh. Diệp Phong trích tinh chóc nguyệt thủ bị to lớn trở ngại, bị liên tục không ngừng đại sơn đánh rung động kịch liệt, để cho hắn có chút bất đắc dĩ. Không hổ là thiên đình trưởng công chúa, linh bảo cùng thiên cương thần thông tùy ý có thể cầm ra. Quan trọng hơn phải, linh bảo này cùng thần thông vẫn là đồng bộ, hiển nhiên là đặc biệt tìm người luyện chế mà thành. Phú bà a, giao cơ trong tay thần tiên không ngừng vung ra. Diệp Phong trích tinh chóc nguyệt thủ mặc dù đem những cái kia đại sơn toàn bộ đập nát, nhưng trong lúc nhất thời lại khó có thể tới gần, mà đổi thành một bên, ngũ sát thần phượng cùng ngũ trảo kim long tranh đấu cũng hạ màn kết thúc. Ngũ sát thần phượng phượng xí như lao, đem ngũ trảo kim long thân thể chặt đứt, mà ngũ trảo kim long long trảo cũng xuyên thấu thần phượng lồng ngực. Hai người song song vẫn lạc, hóa thành tinh khí, tiêu tán ở trong thiên địa. Tại hồng hoang thế giới bên trong, lưu truyền một câu nói như vậy: thần thông không kịp pháp bảo, giao cơ ngũ sát thần phượng chính là linh bảo chi uy, mà Diệp Phong lại có thể lấy thần thông cùng với địch nổi. Đủ nhìn ra Diệp Phong cường hãn, vượt xa giao cơ. Nếu không là giao cơ linh bảo rất nhiều, Diệp Phong lại không có lên sát ý. Nếu không nàng lúc này còn có thể mạnh khỏe. A, giao cơ bỗng nhiên điên cuồng thúc giục tự thân thần lực, liên tiếp vung ra hơn trăm roi, trăm tòa vạn trượng núi lớn ngang trời mà lên, như từng khỏa vẫn tinh một dạng, hơi hơi đụng ra trích tinh chóc nguyệt thủ. Giao cơ cũng biết tự thân không ngừng thúc giục, hậu thiên hạ phẩm linh bảo cùng thiên cương thần thông, thần lực tiêu hao cực nhanh, mặc dù có thể chống đỡ nhất thời chốc lát, nhưng cuối cùng sẽ bị Diệp Phong bắt. Nàng dứt khoát đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, nhất cổ tác khí đem thần thông cùng linh bảo thúc giục đến mức tận cùng, rồi sau đó nhân cơ hội này thi triển thân pháp thúc giục, cố gắng rời khỏi. Nhìn thấy giao cơ hóa thành một vệt sáng chạy trốn xa, Diệp Phong thu hồi trích tinh chóc nguyệt thủ, liên tục thúc giục túng địa kim quang. Một cái nháy mắt, liền đến 1 triệu mét bên ngoài, tốc độ cực nhanh. Dựa vào túng địa kim quang cực tốc, Diệp Phong thứ 7 lần thi triển thời điểm, cũng đã đuổi theo giao cơ. Trong tay thi thần thương giống như cuồng long xuất hải, nhảy lên hướng về giao cơ trước người, đem nàng chặn lại. Giao cơ thấy mình lại bị Diệp Phong ngăn cản, hơn nữa cự linh thần đuổi tiếp đã lâu, e sợ con gái sinh biến, nội tâm của nàng vô cùng nóng nảy. Trong tay Phượng Hà kiếm cùng Di Sơn roi đồng thời thi triển, toàn lực tấn công về phía Diệp Phong. Diệp Phong trong cơ thể cựu chuyển huyền công điên cuồng vận chuyển, cộng thêm hắn hôm nay một nửa hỗn độn ma thần thể chất, chiến lực mạnh mẽ vô cùng. Trong tay thi thần thương thẳng thắn thoải mái, lực phá ước và quảnh vô cùng uy mãnh, giống như thiên thần hạ phàm. Cho dù giao cơ đem hết tất cả vũ liếng, cũng không chiếm được một tia tiện nghi. Ngược lại bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong chúng tiên quan viên đều nhìn ngây ngô, không nghĩ đến Diệp Phong sẽ có cường hãn như vậy chiến lực. Phục Ma Thiên Thần chi uy lại lần chấn động tất cả mọi người. Thiên thần thật thâm bất khả chắc a. Vũ sư thở dài nói, rốt cuộc biết vì sao Diệp Phong có thể ở Ngọc Đế trước mặt giả, mà hắn không thể. Không có cách nào. Ai bảo bản sự của mình không bằng người đâu? Ngọc Đế tại Hạo Thiên kính bên trong nhìn thấy Diệp Phong, trong lòng cũng hơi có chút an ủi, hỏa khí hạ xuống một ít. Hắn có thể nhìn ra được Diệp Phong đã nhiều lần nương tay, cũng không định thương tổn tới giao cơ. Không chỉ chiến lược cứng hãn, làm việc cũng có thước có độ, thật hung tài, có thể đảm nhận nhiệm vụ lớn. Hồng Hoang đại địa trên, Diệp Phong càng đánh càng mạnh, trên thân huyết khí như hãn hải một dạng bạo phát, bao phủ thiên địa. Kia hừng hực như thái dương một dạng huyết khí, trùng kích được giao cơ đều tâm thần lắc lư, chấn động không thôi. Loại kia huyết khí thật sự là quá thịnh vượng. Giao cơ việc vô số nguyên hội, còn chưa thấy qua bất kỳ một cái nào kim tiên cảnh giới người có cường đại như thế chiến lực cùng huyết khí, quả thực là thần tiên bên trong quái thai. 87. Chương 88, kịp thời đánh dưới thẻ ban. Diệp Phong xuất thủ nhạy bén mà cuồng mãnh, cộng thêm hắn khủng bố tuyệt luân thân thể lực lượng, mỗi một súng giết ra đều có băng sơn nát tan chi lực. Giao cơ cho dù là lấy hai kiện linh bảo chống đỡ, đều bị chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau, đã là bị Diệp Phong đánh bẹp, không còn sức đánh trả chút nào. Nhưng lúc này, âm thanh hệ thống chợt tại Diệp Phong trong đầu vang dội. Keng, kiểm tra đến túc chủ chính đang đại chiến. Nhưng nhắc nhở túc chủ, còn có 10 phút sắp đến lúc tan việc khác. Ngươi tại trong lúc làm việc đã tận chức tận trách. Nếu tiếp tục đi làm, tất ngăn cản giao cơ nhiệm vụ khen thưởng hủy bỏ cấp cho. Nếu đúng lúc rời khỏi chỗ làm tăng ca, sẽ có nhị trọng khen thưởng, có thể được thượng phẩm tiên thiên linh bảo, 12 viên định hải thần châu. Diệp Phong nghe vậy, trong nháy mắt ngộp. Hắn hiện tại cũng đã chiến đến cao trào. Lúc tan việc cư nhiên thì sẽ đến. Xem ra mặc dù là trên trời một ngày, lòng đất một năm, nhưng hệ thống tựa hồ là tính toán Diệp Phong giờ làm việc dài ngắn, mà không phải thiên địa thời khắc. Nếu không Diệp Phong nếu như đến hạ giới chấp hành nhiệm vụ, đi làm trước hơn nửa năm, chẳng phải là muốn giống như kiếp trước một dạng chết đột ngột. Hệ thống từ trước đến giờ đều là 10 phần nhân tính hóa, không chỉ để cho Diệp Phong đúng lúc đi làm, hơn nữa còn có mang lương nghỉ phép, bắt đầu làm việc thông bao. Như thế nào lại bởi vì trên trời dưới rất thời gian có khác biệt mà bốc lột hắn? Ta phải thế nào tự nhiên mà ưu nhã thoát chiến đâu? Nếu hệ thống nhiệm vụ xuống, khen thưởng còn như vậy phong phú, Diệp Phong tự nhiên đang tính toán đấy, làm sao nhường có vẻ tự nhiên một chút. Suy nghĩ một chút, Diệp Phong thế công đống nhiên không bén nhọn như vậy hung mãnh, ngược lại thì trở nên có chút mềm mặt lên. Giao cơ nhất thời áp lực giảm nhiều, thật vất vả thở một ngụm. Tuy nhiên nàng thật tò mò Diệp Phong làm sao đột nhiên liền không được, nhưng cứu nóng lòng nàng cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Trong tay Phượng Hà kiếm cùng rời núi roi toàn lực cơ múa,
Diệp Phong bị đánh cho luôn cuống tay chân, ngàn cân treo sợi tóc, rất nhanh liền dấu hiệu thất bại hoành sinh. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Một khắc trước, bọn họ còn thán phục với Diệp Phong uy manh vô địch, từng cái mặc cảm không bằng. Nhưng còn chưa 3 phút, lúc trước một mực chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, chỉ lát nữa là phải cầm xuống giao cơ phục ma thiên thần. Đông nhiên liền uy, cục thế lập tức liền đảo ngược lại. Cái này, chúng tiên quan viên trố mắt nhìn nhau, trăm mặt mở mịt, không biết Diệp Phong đây là làm sao. Song phương giao chiến không đến chốc lát, Diệp Phong liền bị giao cơ một roi quất trúng. Ô kìa, Diệp Phong kêu thảm thiết một tiếng, hắn bị đánh bay mấy chục vạn mét, nện vào một tòa núi lớn bên trong, bụi đất tung bay, không thấy bóng dáng, liền giao cơ trên chắn đều xuất hiện mấy cái hắc tuyến. Diệp Phong cái này tiếng kêu rên cũng quá giả đi, làm sao nghe được có điểm giống rên gì? Bất quá chuyện quá khẩn cấp, nàng cũng không đoái hoài được nhiều như vậy. Giao cơ thi triển thân pháp, Thím Linh Bảo Ngân châm cảm ứng, hướng phương xa đuổi theo. Diệp Phong từ sơn thể bên kia bay ra ngoài, vỗ vỗ trên thân bụi đất. Hệ thống, đánh dưới thẻ ban. Diệp Phong ở trong lòng nói ra. Keng, đánh thẻ thành công. Khen thưởng tiên cương thần thông, nghịch chi vị lai. Thượng phẩm tiên tiên linh bảo, 12 viên định hải thần châu. Dứt tiếng, Diệp Phong trong nháy mắt cũng cảm giác trong đầu tràn vào đại lượng tin tức. Đồng thời trên tay lơ lửng 12 viên màu xanh nhạt hạt châu. Khắc rõ đạo văn, tản ra ánh sáng nhạt, xếp thành một vòng, tại trên tay hắn chuyển động. Cái này định hải thần châu, chính là hỗn độn châu tại khai thiên đại kiếp bên trong phá toái mà thành. Tổng cộng có 36 khỏa, mặt khác 24 khỏa. Tại tiệt giáo Triệu Công Minh trong tay, vì là cực phẩm tiên tiên linh bảo. Tác giả quân mới mở một bản tân thư, hồng hoang, ta xuất quan vì nhân tộc làm chủ, có hứng thú thân có thể rời bước xem. 88. Chương 89, hệ thống khen thưởng định hải thần châu. Nếu như 36 khỏa tề tụ, chính là tiên tiên chí bảo tầng thứ. Bất quá phần lớn hồng hoang sinh linh, cho dù thượng cổ sống sót đại năng, đều không mấy cái biết rõ định hải thần châu còn có biến mất 12 viên. Số rất ít biết rõ người, đã từng hao phí đại lượng thời gian tìm kiếm, lại khó có thể tìm được. Hôm nay rơi vào Diệp Phong trên tay. Diệp Phong được bảo, trong tâm mặc dù vui, nhưng biết rõ hiện tại Ngọc Đế dùng Hạo Thiên Kính đang nhìn hạ giới đi. Hắn chỉ là nhìn định hải thần châu một cái, rồi sau đó liền đem nó thu vào trong Nghe Hoàng Cung. Tan ca, xem náo nhiệt đi. Diệp Phong dùng giả thiên đồ che giấu thân hình cùng khí tức, trong nháy mắt từ chiến trường chủ lực biến thành xem náo nhiệt quần chúng ăn dưa. Diệp Phong tại giả thiên đồ phủ xuống, hướng giao cơ bay đi phương hướng đuổi theo. Cũng không lâu lắm, Diệp Phong liền nghe thấy thanh thúy binh khí tiếp nhận âm thanh. Diệp Phong vừa nhìn, phát hiện trên sân giao cơ cùng Cự Linh Thần Chính đang đại chiến, vô cùng kịch liệt. Mà Dương Giao tựa hồ là bởi vì bảo hộ đệ đệ muội muội quan hệ, đã sớm bị bắt chiến thần bắt. Ngược lại Dương Tiễn cùng Dương Tiền bị kia hạ phẩm linh bảo ngân châm bảo vệ. Kia ngân châm giống như linh xà một dạng, vờn quanh ở bên cạnh hai người, đem muốn tới gần thiên binh toàn bộ đánh chết. Chúng thiên binh lại bởi vì không dám đả thương hãm hại tiện huynh muội nguyên nhân, cho nên không dám cưỡng ép phá vỡ, chỉ có thể chờ cơ hội mà động. Bất quá tại Nam Chiến Thần tiêu hao xuống, giao cơ rót vào tại linh bảo thượng thần lực, cũng từng bước càng ngày càng yếu ớt, hiển nhiên là chống đỡ không bao lâu. Giao cơ thấy trận, càng là lòng như lửa đốt, ra tay toàn lực, có thể chống đỡ thậm chí áp giao cơ một đầu. Chỉ có phục ma thiên thần Diệp Phong, nhưng bây giờ Diệp Phong chính ẩn thân ngồi ở phương xa trên đỉnh ngọn núi trên đá, hai chân đông đưa, uống tiên nưỡng, dập đầu đến tiên nguyên đan, thổi núi gió, giống như đặt bao hết nhìn 3D điện ảnh giống như, thật là dễ chịu. Diệp Phong đánh dưới thẻ ban, Cự Linh Thần dĩ nhiên là không ngăn được. Tại giao cơ điên cuồng tấn công bên dưới, hắn chỉ có thể ngăn trở Kim Hà kiếm, nhưng bị rời núi roi đánh đến mấy lần, chiến giáp đều rạn nứt, trên thân càng là chảy ra sức thịt, thấu xương vết thương khiến người nhìn thấy giật mình. Giao cơ lại lần một kiếm đem Cự Linh Thần đẩy lui, xông vào ở giữa chiến trường. Kim Tiên trung kỳ Nam Chiến Thần trực tiếp bị một roi quất bay ra ngoài hơn 3 mét. Nàng thanh tú vung tay lên, nghiệp ở trôi này ngân châm, toàn thân thần lực điên cuồng rót vào vào trong. Giao cơ trải qua đại chiến, đã máu me khắp người, khí tức thảm thiết, nhưng nhìn về phía Dương Tiễn cùng Dương Thiền thời điểm, trong mắt vẫn như cũ kiệt như nước mùa xuân một dạng ôn nhu. Mẹ. Dương Thiền tuấn tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn hơi trắng bệnh, hiển nhiên bị dọa sợ không nhẹ, một đầu nhào vào giao cơ trong ngực. Giao cơ nửa ngồi đến, ôm lấy Dương Thiền, một cái tay khác sờ sờ Dương Tiễn quật cường đầu lâu. Nàng xem hướng về kia Dương Giao, ánh mắt mang theo thâm sâu áy náy, rồi sau đó kia xóa sạch cái náy bị quyết tuyệt cho thay thế. Nàng dùng lực đem Dương Tiễn, Dương Thiền đẩy ra, trong tay ngân châm đã bị rót vào tiến vào tràn đầy thần lực, tản ra nồng nặc ánh sáng màu bạc. Tại giao cơ dưới sự thao túng, ngân châm phun mạnh ra một cổ êm dịu lực lượng, đem hai người bao quanh. Dương Tiễn cùng Dương Thiền tựa hồ cảm ứng được cái gì, lớn tiếng la lên. Đáng tiếc đầy đủ mọi thứ đều bị kia ánh sáng dịu dịu ngăn trở, giao cơ chỉ có thể nhìn được bọn họ kinh hoàng thất thố ánh mắt, khàn cả giọng kêu lên. Cự Linh Thần nhìn thấy giao cơ chuẩn bị lại lần đem hai người đưa đi, hắn hét lớn một tiếng, giơ lên cao trong tay tuyên hoa bản phủ, từ trên trời rơi xuống, hướng giao cơ trả xuống. Cự Linh Thần tiếng này hét lớn là nhắc nhở giao cơ bản thân đã đánh tới, bức bách được giao cơ không thể không dừng lại trong tay động tác, chuyển thân đối kháng hắn. Cái này nhìn thô kệch hắn tử, kỳ thực tâm tư cẩn thận vô cùng, nhưng hắn thật không ngờ là giao cơ cư nhiên không có một chút xoay người lại khuynh hướng. Nàng đứng lên, chen ép ra khắp toàn thân từ trên xuống dưới cuối cùng thần lực, truyền vào ngân châm bên trong. Ngân châm bùng nổ ra rực rỡ quang mang, lôi cuốn đến Dương Tiễn cùng Dương Tiền hóa thành một vệt sáng, cực tốc hướng phương xa biến mất, rất nhanh sẽ không thấy tăm hơi. Tác giả quân mới mở một bản tân thư, hồng hoang, ta xuất quan vì nhân tộc làm chủ, có hứng thú thân có thể rời bước xem. 89. Chương 90, cự linh thần. Mà cự linh thần kia thế đại lực trầm nhất phủ cũng rơi xuống. Nhưng mà thời khắc xuống còn, hắn đem hết toàn lực điều chuyển lưới dịu, thay đổi chém làm đập, rơi ầm ầm giao cơ trên thân. Phốc. Giao cơ bay ngang ra ngoài hơn vài dặm, ở giữa không trung lưu lại một vòng thê diễm hồng sắc. Nàng vốn là cùng Diệp Phong đại chiến, bất kể đại giới thúc dục thần thông cùng hai kiện linh bảo, tại Diệp Phong mãnh công bên dưới, nàng đã thụ thương, chỉ là dựa vào lồng ngực một cổ khí gắng gượng. Diệp Phong nhường sau khi tan việc, giao cơ lại cùng cự linh thần đại chiến, cuối cùng càng đem toàn thân thần lực chuyển vào ngân châm bên trong, bị cự linh thần cái này nhất phủ đòn nghiêm trọng sau đó, nàng khí tức cực tốc suy sụp, triệt để mất đi chiến lực, nằm rạp xuống ở giữa không trung, cầm xuống, cự linh thần một tiếng quát to, rất nhiều thiên binh chen nhau lên, đem giao cơ bắt giữ. Giao cơ mặc dù người bị thương nặng, nhưng giống như là không chi giác giống như, vừa buộn sợi tóc giữa, để lộ ra kia mang theo bi ý ánh mắt, rơi vào dương giao trên thân. Nàng đã là đem hết toàn lực, có thể cuối cùng vẫn không có thể đem chính mình con nối roi toàn bộ đưa đi. Giao cơ lấy nhất giới nữ tử chi khu, lần lượt đại chiến Diệp Phong, cự linh thần. Tại hai vạn thiên binh áp chế xuống, đưa đi Dương Tiễn cùng Dương Thiền. Tuy nói là bởi vì Diệp Phong nhường quan hệ, nhưng giao cơ nữ chiến thần thân ảnh, trải qua một trận chiến này, thâm sâu ấn ở trong lòng mọi người. Nương, thả mẹ ta ra. Dương Giao giống như là một đầu bị trói lại tiểu lão hổ một dạng, điên cuồng vùng vẫy. Nhìn thấy giao cơ máu me khắp người bộ dáng, trong tâm nóng nảy muôn phần, nhưng hắn chưa từng tu luyện qua, mặc dù thiên sinh thần lực, lại làm sao có thể từ bắt chiến thần trong tay tránh thoát mà ra. Mẹ vô dụng, mẹ có lỗi với ngươi. Giao cơ nhẹ nói nói, trong ánh mắt tràn đầy ý thẹn. Mẹ, ta không sao, không phải là thiên quy trừng phạt sao? Ta không sợ. Dương Giao ánh mắt kiên nghị, ngược lại tới an ủi giao cơ. Diệp Phong nghe vậy, ngược lại thật thưởng thức cái này Dương Giao. Tuệ quang nội liễm, huyết khí thịnh vượng, thiên sinh thần lực, thành thủ cổ trạo. Vừa nhìn chính là hiếm có kỳ tài, đều là giao cơ chi tử. Diệp Phong tin tưởng, cái này Dương Giao thiên phú sẽ không thua nhị lang thần Dương Tiễn. Chỉ là trong trí nhớ tiếp trước hắn bởi vì bảo hộ đệ đệ muội muội, mà bất ngờ thân vẫn. Diệp Phong tin tưởng đời này Dương Giao tất nhiên sẽ bất phàm. Tại hồng hoang bên trong lưu lại đại lang thần thân ảnh. Hả? Đại lang, làm sao cảm giác có cái gì không đúng? Diệp Phong ung dung nở nụ cười, vận chuyển vừa nắm giữ thiên cương thần thông, nghịch chi vị lai. Tại trong đầu hắn xuất hiện một bức tranh, một người trung niên nam tử tìm được kia bay đi ngân châm, đem Dương Tiễn cùng Dương Tiền thả ra. Hắn thân mang trường bào màu xanh sẫm, bao trên in bát quái đạo đồ. Cái này nam tử tóc dài xóa vai, khuôn mặt anh tuấn, tay dựng một thanh phất trần, phiêu nhiên như tiên. Bộ dáng kia, dựa theo Diệp Phong trí nhớ kiếp trước suy đoán, chính là kia một trong thập nhị kim tiên ngọc đỉnh chân nhân. Xem ra Dương Tiễn vẫn sẽ bái ngọc đỉnh chân nhân vi sư a. Về phần kia Dương Tiễn, hẳn sẽ bị thánh nhân nữ hoa kết thúc thu làm đệ tử. Bất quá lấy Diệp Phong năng lực, dĩ nhiên là thôi diễn không đến thánh nhân, chỉ có thể nhìn được những hình ảnh này. Biết rõ hai người vô sự sau đó, Diệp Phong cũng yên lòng. Kỳ thực hắn suy đoán, Ngọc Đế mặc kệ tại Diệp Phong trong trí nhớ kiếp trước vẫn là hiện tại, đều là biết rõ Ngọc Đỉnh chân nhân đem Dương Tiễn, Dương Thiền cứu đi. Nếu không lấy hắn chuẩn thánh chi năng, thật muốn xuất thủ dẫn chính mình cháu ngoại, coi như là Ngọc Đỉnh là thánh nhân môn đồ, cũng không có lý do ngăn trở. Ngọc Đế làm không nhìn thấy, nhất định là bởi vì không nguyện thật đi dùng thiên điều thẩm phán bọn họ. Đáng tiếc sau đó Dương Tiễn tuổi trẻ khí thịnh, chỉ thấy mặt ngoài, không biết Ngọc Đế dụng tâm lương khổ. Trưởng công chúa, Diệp Thiên thần đi đâu? Cự Linh thần hướng về giao cơ hỏi. Nhìn thấy cùng Diệp Phong giao chiến giao cơ bỗng nhiên giết tới, Cự Linh thần có chút bận tâm Diệp Phong phải hay không tao giao cơ độc thủ. Diệp Phong thấy Cự Linh thần hỏi tới, tự hiểu là trốn không, dứt khoát thu hồi tiên ngưỡng, thu lại giả thiên đồ che giấu. Đánh Bạch Vân, một bên gào thét bi thương đấy, một bên hướng Cự Linh thần bọn họ bay đi. Diệp Thiên thần, ngươi không sao chứ? Cự Linh thần vội vàng sai bước chào đón. Ôi u, người già, thân thể và gân cốt không được. Bất quá còn không vướng bận, khục khục. Cự Linh thần thô kệch trên mặt xuất hiện tam điều hạt tuyến. Hắn rõ ràng cảm nhận được Diệp Phong trong cơ thể kia mênh mông như biển khí huyết, quả thực có thể tươi sống tê liệt một đầu chân long, lại còn nói bản thân xương cốt không được. Hơn nữa, Diệp Phong mới phi thăng bao lâu a, liền nói người già. Vậy bọn họ những công việc này vô số nguyên hội, phải hay không phải nhanh tìm một quan tài nằm xuống. Cự Linh thần chính mình chảy ra sức thịt, nhìn thấy Diệp Phong trên thân một vết thương cũng không có, chính ở chỗ này bán thảm. Nhàn nhạt nói một câu, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Trực tiếp đem dắt díu lấy Diệp Phong tay rút về. Nhìn thấy Diệp Phong cái này vụng về diễn kỹ, giao cơ sắc mặt cũng có chút quái dị. Bất quá trong lòng nàng lại biết, Diệp Phong là đặc biệt nhường giúp nàng. Nếu không nàng đã sớm bị trấn áp, làm sao còn có thời cơ đem Dương Tiễn, Dương Tiền đưa đi. Trong tâm đối với Diệp Phong mơ hồ có một chút vẻ cảm kích. Thấy Cự Linh thần không công nhận, Diệp Phong dứt khoát cũng lười trang, tay vung lên, theo hôm nay thần trở về thiên đỉnh. Vâng. Chúng thiên binh tề thanh đáp lại, khí thế kinh người. Lúc trước tại Dương phủ, giao cơ một kiếm cắt đứt tất cả mọi người, liền Cự Linh thần đều trong lúc nhất thời không xông ra. Nhưng Diệp Phong lại cường thế vô cùng lấy thân thể vào. Rồi sau đó càng là đại chiến giao cơ, trên thân vô hại thế, trái lại Cự Linh thần vốn là bị giao cơ trăm chiêu chiến bại, tiếp tục càng là ngắn ngủi chốc lát liền bị giao cơ trọng thương, chảy ra xuất thịt. Hai người vừa so sánh, lập tức phân cao thấp. Ở đây thiên binh không có một không đúng Diệp Phong kính nể tới cực điểm. Hắn ra lệnh một tiếng, chúng thiên binh áp giải giao cơ cùng Dương Giao hướng thiên đỉnh bay đi. Về phần Dương Thiên Hữu, sớm cũng không biết chết tại cái nào thiên binh giới đao, cũng không người để ý. Dù sao Diệp Phong, Cự Linh thần, Nam Bắc chiến thần đều lòng biết rõ,
kia khiến thiên đình trưởng công chúa dính vào sỉ nhục phàm nhân.